Trần Liên trong thai, truyền vào một tiếng cực kỳ trẻ tuổi thanh âm. Thậm chí, Trần Liên đều mơ hồ cảm giác có chút quen thai. Nàng thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Thái Thượng trưởng lão. Nhưng là, khi nàng thấy rõ ràng chỗ ngồi nhân lúc, ánh mắt mạnh trừng lớn. Trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin màu sắc. Ngươi là Lâm Phi sư huynh. Có thể ngươi làm sao ở Thái Thượng trưởng lão trong động phủ? Là, ngươi chẳng lẽ trở thành Thái Thượng trưởng lão đệ tử? Trần Liên lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Đệ tử? Lâm Phi tự tiếu phi tiếu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Liên nói, Lâm Mộ đoạn thời gian trước đã tiến giai tiên thiên, trở thành cựu huyền môn Thái Thượng trưởng lão. Sở dĩ, ta chính là Thái Thượng trưởng lão. Vâng. Lâm Phi lời nói, làm cho Trần Liên trong đầu giống như đất bằng phẳng một tiếng sét vậy, ầm ầm nổ vang. Cái gì? Lâm Sư Huynh, ngươi chính là Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa, còn tiến giai tiên thiên. Trần Liên ở cựu huyền môn ngoại môn, cũng thuộc về mạnh vì gạo, bạo vì tiên nhân. Nhưng bây giờ, náo hải cũng là trống rỗng. Đều không biết nên nói những gì. Lâm Phi là Thái Thượng trưởng lão, là tiên thiên võ giả, là võ đạo tông sư. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Trần Liên, Lâm Mô không có thời gian nói đùa với ngươi. Hiện tại Lâm Mô vẫn là Trần gia cung phụng, dù sao ta thu Trần gia bạc, thời gian một năm còn chưa tới. Trong thời gian một năm này, mặc kệ Trần gia gặp phiền phải gì, ta đều có thể xuất thủ giải quyết. Trần Liên, hiện tại ngươi xác định, Trần gia còn muốn cho ta xuất thủ, giải quyết các ngươi Trần gia phiền phước. Lâm Phi ý vị thâm trường nói, làm cho Trần Liên lập tức lấy lại tinh thần. Nàng dường như lại khôi phục năm xưa lanh tĩnh. Trần Liên lập tức trả lời, không phải, Lâm trưởng lão, Trần gia chút chuyện nhỏ này, như thế nào cần làm phiền Thái Thượng trưởng lão? Bất quá, xin hỏi Thái Thượng trưởng lão, ngài trở thành ta Trần gia cung phụng sự tình, ta Trần gia có thể hay không tên lên dương? Trần Liên thận trọng hỏi. Nàng cứ việc trong lòng cực kỳ chấn động. Trần gia cung phụng rõ ràng là nội môn hậu thiên đệ tử. Làm sao lập tức biến thành tiên thiên tông sư? Hơn nữa còn là cựu huyền môn Thái Thượng trưởng lão. Cái thân phận này có thể khó lường. Chí ít, Lâm Phi nếu như cùng Trần gia dính líu quan hệ. Dù cho chỉ có một chu tờ sâu xa. Đối với Trần gia mà nói, cũng là thiên đại tin tức tốt. Đương nhiên có thể, Lâm Mô vốn là chính là của các ngươi cung phụng. Cái kia kỳ hạn một năm nếu như đến rồi. Trần Liên do dự mà hỏi. Các ngươi Trần gia còn muốn cung phụng. Nhưng là, các ngươi Trần gia có thể cung phụng lên được nhất tôn võ đạo tông sư sao? Lâm Phi giọng bình tĩnh nói. Một năm kỳ mãn. Lâm Phi thì không phải là cái giá này. Cung phụng. Đương nhiên có thể. Có thể để cho hắn chân ý thiếp đột nhiên tăng mạnh đan dược. Hoặc là, làm cho của hắn đao ý rất mạnh tăng lên bảo vật. Chỉ cần có những bảo vật kia. Cái kia cung phụng hắn liền không có vấn đề. Nhưng là, nếu như vẹn vẹn chỉ là một chút bạc. Đối với hiện tại Lâm Phi mà nói, không dùng được. Ách. Là đệ tử càn rỡ rồi. Trần Liên biểu tình hơi cứng đờ. Đúng vậy, bây giờ Lâm Phi đã là võ đạo tông sư. Là cựu huyền môn Thái Thượng trưởng lão. Chỉ cần cùng Trần gia kỳ hạn một năm cung phụng thời gian kết thúc. Trần gia còn muốn cung phụng. Vậy thì phải ra võ đạo tông sư giá tiền. Nhất tôn võ đạo tông sư. Trần gia cung phụng nổi sao. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Thái Thượng trưởng lão, đệ tử xin cáo lui. Trần Liên cung kính hành lễ, sau đó vội vã ly khai động phủ. Nàng phải mau đem tin tức này truyền quay lại Trần gia. Sợ rằng Trần gia cũng sẽ rất khiếp sợ. Vốn là cung phụng là hậu thiên đệ tử. Làm sao chỉ trước mắt, biến thành cao cao tại thượng võ đạo tông, sao dạ triệu, sư. Thậm chí, vẫn là cựu huyền môn Thái Thượng trưởng lão. Đây quả thực như trên trời rơi xuống bánh. Huyết kiếm A. Trần gia nếu như có thể hảo hảo lợi dụng một chút cùng Lâm Phi tầng quan hệ này. Tuyên dương một phen cùng Lâm Phi quan hệ. Trần gia về sau, chỉ sợ cũng biết nhất phi trùng thiên. Ai dám trêu chọc. Cung phụng. Lâm Phi nhớ lại Trương tiểu thư. Bây giờ hắn chính là Trương gia cung phụng. Chỉ là, từ lần trước, Lâm Phi trợ giúp Trương tiểu thư, đuổi đi Thu Hà Sơn đệ tử phía sau. Trương gia dường như liền chưa từng gặp qua phiền phức gì. Tự nhiên cũng không cần phải Lâm Phi đi giải quyết. Kế tiếp, liền toàn lực tu hành A. Chân ý thiếp, ít nhất phải đạt được trung kỳ, làm cho đao khí càng thâm hậu hơn. Như vậy, mới có thể dài thời gian dùng đao khí chiến. Chân lý võ đạo cũng phải tiếp tục ma luyện, hay là đi tổ sư Sơn ma luyện chân lý võ đạo. Tìm. Lâm Phi đứng dậy, ly khai động phủ, hướng phía tổ sư Sơn đi tới. Chương 124, một buổi sáng nộ kiếm ý, tịch tử bờ ớt tờ hô ý vậy. Đệ nhất càng. Thời gian vội vã mà qua. Khí trời dần dần lạnh xuống. Vưu kỳ tổ sư trên đỉnh núi, hàn phong như đao, lãnh nhập có tủy. Siêu. Triệu Không Minh thân ảnh xuất hiện ở tổ sư trên đỉnh núi. Triệu Không Minh cũng không có trước tiên mở miệng, mà là ánh mắt nhìn xa xa, tòa kia dưới tấm bia đá thân ảnh. Lâm Phi, liền lặng lặng ngồi ở dưới tấm bia đá. Nhắm mắt lại. Mặc cho hàn phong đập vào mặt, dường như lão tăng nhập định một dạng. Bất quá, Triệu Không Minh vừa định tới gần. Ừm. Nhất thời, một cô bén nhọn đao phong, trong nháy mắt từ Lâm Phi trên người bộc phát ra. Cùng lúc đó, trong tấm bia đá, cũng đồng dạng bạo phát ra một cô bén nhọn khí tức. Chân lý võ đạo. Hoặc có lẽ là, đao ý. Một cô đao ý, không gì sánh được bá đạo. Một cổ kha cờ đao ý, thì không so với sắc bén. Song phương đối chọi gay gắt. Chỉ là, hơi lộ ra bá đạo chân ý, dường như hết sạch sức lực. Đó là cửu huyền môn tổ sư ở lại trong tấm bia đá đao ý. Thời gian dài như vậy tiêu hao, cũng dần dần tổn hao rất nhiều. Tự nhiên hết sạch sức lực, mà không gì sánh được bén nhọn đao ý, lực lượng phảng phất liên tục không ngừng. Bởi vì, đó là Lâm Phi đao ý. Lâm Phi. Lúc này, Triệu Không Minh lên tiếng. Bá. Lâm Phi mở mắt. Đao trên người hắn ý, cũng lập tức thu liễm. Toàn bộ tổ sư trên đỉnh núi, lại lần nữa khôi phục căn bình. Lâm Phi, thời gian dài như vậy, ngươi mỗi ngày đều đứng ở dưới tấm bia đá khổ tu. Quá mức khô khan nhàm chán. Một số thời khắc, dục tốc tắc bất đạt. Quá nỗ lực, quá nhớ đề thăng, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. 927. Triệu Không Minh nhịn không được khuyên. Hắn đối với Lâm Phi nơi nào đều thỏa mãn. Nhưng chính là một số thời khắc, Lâm Phi quá khắc khổ, quá nỗ lực. Ở tổ sư trên đỉnh núi ngẩn ngơ chính là 10 ngày nửa tháng. Vô luận âm thiên vẫn là trời mưa. Hầu như mỗi ngày đều ở dưới tấm bia đá. Cái này đã có thể so với khổ tu giả. Triệu Không Minh tự vấn, hắn làm không được cố gắng như vậy. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Lâm Phi mỉm cười. Triệu Không Minh có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần hắn nhắc nhở Lâm Phi. Kết quả, Lâm Phi đều là như vậy nói một câu. Sau đó như trước làm theo ý mình tiếp tục khổ tu. Trên thực tế, Lâm Phi làm sao không muốn khi nắm khi bông. Mỗi ngày ở dưới tấm bia đá tư vị, cũng không hơn gì. Nhưng làm gì được, của hắn đao ý cũng là cái tiêu chuẩn khổ tu tính cách. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào ở dưới tấm bia đá khổ tu, đao ý mới có từng chút một đề thăng. Nếu không, cũng sẽ không có chút đề thăng. Điểm này, quyền ý cũng không giống nhau. Mặc cho Lâm Phi ở dưới tấm bia đá, làm sao ma luyện quyền ý. Cũng không trông thấy bao nhiêu đề thăng. Võ công tính cách không giống với, phải phân biệt đối đãi. Lâm Phi trong khoảng thời gian này, chủ yếu là tu luyện chân ý tiếp cùng với đao ý. Vì vậy, tự nhiên được dựa theo đao ý phương thức tới khổ tu. Đúng rồi sư tôn. Ngươi tới tổ sư Sơn tìm đệ tử, có gì phân phó? Lâm Phi hỏi. Hắn biết, Triệu Không Minh cũng không rảnh rỗi như vậy. Bưu hắn đặc biệt tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Triệu Không Minh gật đầu một cái nói, đích xác có việc. 10 năm một lần võ minh giao lưu hội, liền muốn bắt đầu. Ta cửu huyền môn đã nhận được thư mời. Dĩ vãng mỗi lần võ minh giao lưu hội, ta cửu huyền môn đều là do một vị thái thượng trưởng lao dẫn đội. Dẫn dắt nội môn một ít đệ tử ưu tú. Đi vào tham gia võ minh giao lưu hội. Lần này vốn là vi sư dẫn đội. Nhưng vi sư thấy ngươi cả ngày ở tổ sư trên đỉnh núi khổ tu, ngươi cũng nên đi ra ngoài một chút. Sở dĩ, vi sư đem lần này cơ hội nhường cho ngươi, cũng để cho ngươi vị này tân tân thái thượng trưởng lão mang theo trong môn phái một ít đệ tử đi xem một chút một phen quen mặt. Võ đạo chi lộ, giữa các võ giả giao lưu, luận bàn, cũng là vô cùng trọng yếu. Lâm Phi trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu một cái nói, sư tôn nói rất đúng. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Lúc nào xuất phát? 3 ngày sau a. Cái này võ minh giao lưu hội, chính là đơn thuần giữa các môn phái đệ tử giao lưu. Lâm Phi lại hỏi. Hắn nhớ trước hỏi rõ sở, mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Kỳ thực, võ minh giao lưu hội, mục đích chủ yếu nhất, kỳ thực chính là các đại môn phái giữa gặp. Võ minh thành lập lần đầu, nhưng thật ra là vì đối kháng tiên môn đạo phái. Chỉ là, ngươi cũng biết, các đại môn phái lẫn nhau tính kế, cố kỵ rất nhiều. Lại làm sao có khả năng một lòng. Sở dĩ, lâu này, võ minh liền thành một cái phân tán tổ chức. Nhưng lập tức liền lại rời rạc. Trên mặt nổi, võ minh cũng là đại xương mạnh nhất võ đạo thế lực. Đồng đạo trong lúc đó giao lưu, luận bàn, đối với tự thân võ đạo cũng có thể có xúc tiến tác dụng. Hơn nữa, còn có thể chia sẻ một ít gần nhất thế cục, thậm chí tiên môn đạo phái hướng đi. Dù sao, gần nhất thiên hạ này có thể không phải Thái Bình. Những cái này tiên môn đạo phái, lại bắt đầu xuẩn rục động. Lâm Phi, ngươi đi chính là sở sở các đại môn phái thái độ, thuận tiện rèn luyện một chút đệ tử liền được. Còn lại, tự có trưởng môn cùng với còn lại các thái thượng trưởng lao thương nghị. Lâm Phi minh bạch rồi. Cái này võ minh giao lưu hội. kỳ thực cũng không phải là cái gì quá trọng yếu sự tình. Chỉ có thể nói, ở võ đạo giới xem ra, miễn cưỡng xem như là một cái võ đạo thịnh hội. Một vấn đề cuối cùng. Sư tôn, võ minh ở giữa, có hay không võ thánh? Lâm Phi trầm giọng hỏi. Võ thánh? Triệu Không Minh sắc mặt ngưng trọng, nhãn thần cũng dần dần thay đổi sắc bén đứng lên. Sau đó, Triệu Không Minh mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, gần nhất 300 năm, không có một vị võ thánh sinh ra. Còn như các đại võ đạo môn phái, có hay không ẩn nút võ thánh lao tổ, đó thì không rõ lắm. Một ngày thành tựu võ thánh, xây thành võ đạo chi cơ, có thể thọ 300 ở trên. Thậm chí một ít trúc cơ chân nhân, có thể sống đến 500 tuổi. Còn như bên trên một vị trên mặt nổi võ thánh, cũng là trên mặt nổi vị cuối cùng võ thánh, Tàng Kiếm Tông Bạch Kiếm Thánh. Đã với 300 năm trước đại nạn đã tới mà tọa hóa. Từ đó, đại xương lại không võ thánh. Thậm chí, 300 năm tới, các đại võ đạo môn phái đều cảm thấy. E rằng, võ thánh đường đã gãy. Lâm Phi trầm mặc. 300 năm tới, toàn bộ đại xương võ đạo môn phái, cũng không có từng sinh ra một vị võ thánh. Đây quả thực liền như cùng đứt gãy địa tầng một dạng. Cái này cùng những cái này tiên môn đạo phái cũng không đồng dạng. Tiên môn đạo phái trúc cơ chân nhân. Đó cũng không có đoạn tuyệt quá. Cách mỗi 10 năm, hoặc là vài chục năm, sẽ sinh ra một vị trúc cơ chân nhân. Đại xương 900 năm, ti cờ hờ luy lại tới. Toàn bộ đại xương trúc cơ chân nhân số lượng đã tương đương khả quan. Đây cũng là vì sao, võ đạo môn phái sẽ bị tiên môn đạo phái gắt gao áp một bậc nguyên nhân. Võ đạo muốn ra một vị võ thánh, quá khó khăn, quả thực khó như lên trời. Mà tiên môn đạo phái, lại có thể ổn định sinh ra trúc cơ chân nhân. Này lên kia xuống. Ai mạnh ai yếu, đã không cần nói tỉ mỉ. Võ thánh đường sẽ không đoan ở. Đồng nhiên, Lâm Phi ngẩng đầu, nhãn thần kiên định. Ha ha ha, đồ nhi, vi sư nguyên vốn cũng có chút dao động, 300 năm không có sinh ra võ thánh, có phải hay không võ thánh đường thực sự chặt đứt. Nhưng từ sau khi ngươi xuất hiện, vi sư liền tin tưởng vững chắc. Võ thánh đường nhất định không có đoạn tuyệt. Có võ đạo, thì có võ thánh. Con đường này, ai cũng chém không đứt. Triệu Không Minh nói đến sục sôi chỗ. Thậm chí nhịn không được rút ra sau lưng trường kiếm. Hưu. Một ánh kiếm, trong nháy mắt bay ra. Chém vào tổ sư đỉnh trên đất trống. Ông. Một đạo thật lớn kiếm ý, từ trong tấm bia đá chợt buộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ ở Triệu Không Minh. Triệu Không Minh trên người. Cũng dần dần dâng lên một cỗ không gì sánh được bén khí tức. Thậm chí, Triệu Không Minh trường kiếm trong tay, đều phát ra trận trận khinh minh tiếng. Vâng. Rốt cuộc, Triệu Không Minh trên đầu. Loan thoáng. Phảng phất ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Lâm Phi thấy như vậy một màn, ngay lập tức sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chúc mừng sư tôn, một buổi sáng lĩnh ngộ kiếm ý. Giờ khắc này, Triệu Không Minh cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Ha ha ha, lão phu luyện kẽ nào kỳ 10 năm, bây giờ rốt cuộc ngộ ra được kiếm ý. Một buổi sáng ngộ kiếm ý, kết thúc trong lòng nguyện. Võ đạo đường dài dằng dặc, tịch tử bờ ớt tờ hô ý vậy. Triệu Không Minh ngửa mặt lên trời cười to, kiếm ý trùng tiêu. Chương 125. Trảm tiên, cần gì dùng đao? Phần 2. Cuồng phong gào thét. Tổ sư trên đỉnh núi, thậm chí còn đang có tuyết rơi. Bá. Lâm Phi mở mắt. 3 ngày, nên dẫn dắt đệ tử, đi trước võ minh, tham gia võ minh giao lưu hội. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Từ 3 ngày trước, Lâm Phi sư tôn Triệu Không Minh, ngoài ý muốn ngộ ra được kiếm ý phía sau. Trở về đến động phủ bế quan. Triệu Không Minh ngoài ý muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Cửu huyền môn lại thêm nhất tôn sở hữu kiếm ý thái thượng trưởng lão. Đối với cửu huyền môn mà nói, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Hệ thống. Lâm Phi điều tra hệ thống bảng. Hắn ở tổ sư trên đỉnh núi, đã ngây người sắp 20 thiên. Mỗi ngày đều là ma luyện đao ý. Đối với trên người võ công biến hóa, đều không tỉ mỉ tra xét. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, trung kỳ. Chân ý thiếp, trung kỳ, tiến độ 2%. Đạo ý, tiểu thành, tiến độ 61%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 51%. Thiên đao thuật, tinh thông, tiến độ 40%. Vô lượng quyền, thuần thục, tiến độ 40%. Chỉ xích thiên ngai, thuần thục, tiến độ 40%. Lâm Phi chân ý thiếp, đã đạt đến trung kỳ. Nói cách khác, Lâm Phi hiện tại đã là tiên thiên trung kỳ. Trong cơ thể hắn đao khí, đã gia tăng rồi gấp 5 lần. Tiên thiên võ giả, nếu muốn để thăng, phi thường chắc trở. Nhưng là, coi như là để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Cái kia chiều ngang đều phi thường khoa trương, thực lực biết tăng lên trên diện rộng. Chỉ là, đạt được tiên thiên trung kỳ phía sau. Lâm Phi phát hiện, dù cho tổ sư trên đỉnh núi linh khí sung túc, nhưng chân ý thiếp tiến độ tu luyện như trước thong thả. Không sai biệt lắm chỉ có thể mỗi ngày 1%. Thậm chí, Lâm Phi cảm giác có dũng khí. Một khi đạt đến cuối cùng, chân ý thiếp không có ngoại lực trợ giúp, sợ rằng tiến độ tu luyện đều không thể tăng lên. Đây cũng không phải là chân ý thiếp không nỗ lực. Trên thực tế, đao ý mỗi ngày đều thúc giục chân ý thiếp, nỗ lực tu luyện. Thật sự là, chân ý thiếp tốc độ tu luyện, chính là chậm rãi như vậy. Dù sao, chân ý thiếp nhưng là so với bình thường võ công, nhiều gia tăng rồi một cái dung hợp chân lý võ đạo bước, đi. Tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Còn như đao ý, quyền ý. Đao ý tăng lên rất nhiều, mà quyền ý lại vẹn vẹn tăng lên một chút xíu. Nói rõ, đao ý dựa vào ma luyện, vẫn có thể tăng lên. Chỉ là, vẫn như cũ cực kỳ thông thả. Trở lại chính là thiên đao thuật, vô lượng quyền cùng với chỉ xích thiên ngai. Mỗi ngày đại khái 2% tốc độ tu luyện. Cái này tam môn võ công. Đặt đến đại thành, chắc là không thành vấn đề. Còn như có thể hay không viên mãn. Còn phải tìm đúng tam môn võ công tính cách. Hoặc là, tam môn võ công cũng phải cần một điểm cơ duyên mới được. Thiên thiên trung kỳ, đao khí hồn hậu. Thiên hạ to lớn, ngược lại thật có thể đi một chút. Lâm Phi đứng dậy. Sau đó, vừa xài bước ra. Siêu. Lâm Phi vừa xài bước qua 10 trượng. Từng bước một, hướng phía đại điện đi tới. Cửu huyền môn đại điện. Hơn 10 người nội môn đệ tử, đã tới đại điện đợi mệnh. Bọn họ đã được đến tin tức. Ngày hôm nay biết từ Thái Thượng trưởng lão, Trảm Tiên Đao Lâm Phi dẫn đội. Đi trước võ minh, tham gia võ minh giao lưu hội. 10 năm một lần võ minh giao lưu hội. Đây chính là võ đạo giới thịnh hội. Bất quá, tương đối với võ minh giao lưu hội. Những đệ tử này kỳ thực càng biết cảm giác hứng thú là Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Tin tức liên quan tới Lâm Phi, cũng dần dần ở Cửu huyền môn lưu truyền ra. Dù sao, Cửu huyền môn cũng không có cố ý phong tỏa tin tức. Hơn nữa, toàn bộ đại xương. Trảm Tiên Đao Lâm Phi chuyện tích cũng càng truyền càng xa. Những thứ này Cửu huyền môn UCNet môn đệ tử, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Nghe nói lần này là Trảm Tiên Đao Lâm Phi trưởng lão tự mình dẫn đội. Trảm Tiên Đao Lâm Phi trưởng lão, gần nhất nhưng là đại xương võ đạo giới nhân vật truyền kỳ. Bên ngoài chiến tích, thật sự là quá vàm vỡ. Trọng yếu hơn chính là, đao gia nhất đi nhờ che mở những cái này cao cao tại thượng luyện khí sĩ. Thậm chí, Lâm trưởng lão ở hậu thiên cảnh lúc, là có thể đao chém Hòa Sơn đạo tầng 6 luyện khí sĩ đệ tử, thực sự là bất khả tư nghị. Toàn bộ võ đạo giới đều ở đây thịnh truyền. Chân lý võ đạo có thể trợ giúp võ giả hậu thiên chém luyện khí sĩ, vô số võ giả, đều đúng võ đạo một lần nữa có lòng tin. Không biết Trảm Tiên Đao Lâm trưởng lão, là bực nào phong thái. Những thứ này nội môn đệ tử, trong lòng đều mang vẻ chờ mong. Võ giả, chính là tôn trọng cường giả. Húng, Trảm Tiên Đao uy danh lan xa. Có thể nói hiện tại toàn bộ đại xương, danh tiếng nhất kình đích thực võ giả. Bọn họ làm sao có thể không sinh lòng chờ đợi. Trường môn nhìn phía dưới những đệ tử này. Sắc mặt tuy là trang nghiêm, nhưng cực kỳ vui mừng. Hôm nay Cửu huyền môn. Bởi vì Lâm Phi Trảm Tiên Đao thanh danh lan xa duyên cớ. Từng cái đều càng thêm nỗ lực luyện võ. Nhất là, đối với võ đạo tự tin. Cái này là trước đây Cửu huyền môn không có. Võ đạo tín niệm, nhìn không thấy sở không được. Nhưng đối với võ giả mà nói, lại khá quan trọng. Thậm chí, trưởng môn tin tưởng. Đợi một thời gian, toàn bộ Cửu huyền môn đệ tử thực lực, tu vi, đều sẽ để thăng một mảng lớn. Cái này đều là Lâm Phi cái này Trảm Tiên Đao đối với Cửu huyền môn mang tới biến hóa. Dù cho, Lâm Phi cái này Thái Thượng trưởng lão, ít làm sao lộ diện. Cũng không tí ảnh hưởng, hắn rất nhiều Cửu huyền môn đệ tử trong lòng hy vọng. Ừm. Tới. Trưởng môn mạnh ngẩng đầu. Hắn chứng kiến bên ngoài đại điện xa xa, mơ hồ có một đạo hắc ảnh. Chỉ là, hắc ảnh mấy cái lên xuống, liền đã tới trong đại điện. Bá. Ánh mắt mọi người, đều nhìn mới vừa đi vào đại điện thân ảnh. Lâm trưởng lão, những đệ tử này, đối với ngươi nhưng là chờ mong đã lâu a. Trưởng môn vừa cười vừa nói. Bá. Hơn 10 người nội môn đệ tử, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về Lâm Phi. Đệ tử gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Những thứ này nội môn đệ tử, đều trăm miệng một lời, hướng phía Lâm Phi hành lễ. Lâm Phi khẽ gật đầu ý bảo. Hắn gần nhất đã thành thói quen thân phận của Thái Thượng trưởng lão. Trưởng môn, có được hay không xuất phát? Lâm Phi hỏi. Lâm trưởng lão. Những đệ tử này liền giao cho ngươi. Trường môn hướng phía Lâm Phi hành lễ. Những đệ tử này, đều là Cửu huyền môn đệ tử tinh anh. Là Cửu huyền môn tương lai, không cho sơ thất. Sở dĩ mỗi lần võ minh giao lưu hội, đều sẽ tử tiên thiên võ giả dẫn đội. Kỳ thực chính là vì mức độ lớn nhất cam đoan các đệ tử an toàn. Tốt lắm, lên đường đi. Lâm Phi mang theo rất nhiều đệ tử đi ra đại điện. Lại tới trước sân môn. Lúc này, ở trước sân môn. Sớm đã có người chuẩn bị xong mười mấy con khoái mã. Đi võ minh đường xá xa xôi. Không có ngựa có thể không làm được. Hơn 10 người nội môn đệ tử, kỳ thực vẫn luôn ở quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phi. Nhưng làm gì được Lâm Phi không nói câu nào. Những đệ tử này cũng không dám lô mãng. Rốt cuộc, có một gã cóng đại đao. Chắc là thiện trường đao pháp đệ tử, nhịn không được mở miệng hỏi, Lâm trưởng lão, ngoại giới thịnh truyền ngài là trảm tiên đao. Ngài đao pháp thông thần, có thể trảm tiên môn luyện khí sĩ. Nhưng là, đệ tử xem Lâm trưởng lão toàn thân, cũng không có đao. Không có đao, làm sao có thể là trảm tiên đao đâu. Đệ tử mạng muội, xin hỏi Lâm trưởng lão, ngài là không phải quên đeo đao rồi hả? Tên này cóng đại đao đệ tử, có chút dũng khí. Hỏi các đệ tử trong lòng nhất đại nghi vấn. Vì vậy, tất cả đệ tử ánh mắt, đều tập trung ở Lâm Phi trên người. Bọn họ cũng bây giờ không có tìm được, Lâm Phi đao ở đâu. Nhưng là, không có đao, thế nào lại là trảm tiên đao đâu. Lâm Phi nhãn thần bình tĩnh, quét những đệ tử này liếc mắt. Chứng kiến những đệ tử này nghi ngờ trên mặt màu sắc. Lâm Phi chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đều nhìn kỹ. Trảm tiên, cần gì dùng đao. Sau một khắc, Lâm Phi đưa tay ra. Nhất thời, trong cơ thể hắn đao khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Vâng! Lâm Phi trên tay, đao khí tăng vọt. Trong nháy mắt tại trong hư không ngưng tụ ra một thanh cao 10 trượng đao. Ông! Một ít mang theo đao đệ tử. Lúc này đều là vẻ mặt kinh hãi. Đao của bọn họ, cư nhiên không bị khống chế chấn động, nhẹ văng lên. Dường như muốn cởi vỏ đi. Cùng lúc đó, Lâm Phi hướng phía bên ngoài sơn môn trên đất trống, mạnh phất tay xuống phía dưới chém một cái. Ùng ùng. Cao 10 trượng đao khí, hung hăng chém vào trên đất trống. Nhất thời, đại địa đều ở chấn động kịch liệt. Phảng phất địa long xoay người một dạng. Lâm Phi đao khí chỗ đi qua. Trên mặt đất bị gắng gượng chém ra một đạo khe nước to lớn. Xa xa nhìn lại, bên ngoài sơn môn đất trống, phảng phất đều bể thành hai nửa. Các đệ tử đều há to miệng, mục trừng khẩu đốc. Gần như đờ đẫn nhìn trên mặt đất này, giống như thần tích một dạng lớn một khe lớn. Thật lâu nói không ra lời. Xuất phát. Lâm Phi không dừng lại nữa. Cưới khoái mã, trực tiếp nhanh chóng đi. Chương 126, Trảm tiên đao Lâm Phi nhập tọa, toàn trường chấn động. Canh thứ 3. Võ Minh tổng bộ, ở vào Thương Thành núi. Sở dĩ định ở Thương Thành 1, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi đây không có một cường đại võ đạo môn phái. Lúc trước Võ Minh thiết lập lần đầu, là vì cộng đồng đối kháng tiên môn đạo phái áp lực. Nhưng võ đạo giữa các môn phái lại lẫn nhau cố kỵ. Sợ có cái nào đại phái, lũng đoạn Võ Minh tổng bộ. Do đó uy hiếp được còn lại môn phái. Sở dĩ, liền ổn định ở không có cường đại võ đạo môn phái Thương Thành núi. Cho đến ngày nay, Võ Minh suy thoái, hầu như đã thành một cái thùng rỗng. Bình thường cũng liền vài cái quét tước trông coi đệ tử, liền hậu thiên vũ giả cũng không có. Đủ thấy Võ Minh tổng bộ chi hoang phế. Bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, Võ Minh tổng bộ lại lục tục, tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Liền mang Thương Thành chân núi thành trấn cũng dần dần náo nhiệt. Lâm Phi mang theo cửu huyền môn nhân, cũng chạy tới Thương Thành núi. Chứng kiến lui tới núi liền không dứt võ giả, rất nhiều nội môn đệ tử đều cảm giác cực kỳ hưng phấn. Đó là huyết luyện cửa người chứ. Nghe nói huyết luyện môn, coi trọng nhất luyện thể. Bọn họ công pháp luyện thể, cực kỳ khủng bố. Nếu như luyện thể không có đạt được huyết luyện cửa yêu cầu, thậm chí sẽ bị trục xuất môn phái. Còn có những cái này bạ chi tùng bay kiếm khách, là Tàng Kiếm Tông đệ tử chứ. Tàng Kiếm Tông am hiểu kiếm pháp. Thậm chí mỗi một thời đại Tàng Kiếm Tông môn nhân, cũng phải đi trong trốn giang hồ sông 75 bảy đảng, do đó có thể kế thừa thiên hạ đệ nhất kiếm danh hảo. Dunzevia, Tàng Kiếm Tông thật là cao ngạo. Mỗi một thời đại đứng đầu nhất kiếm khách, đều phải dùng thực chiến, đi cấp dưới thiên hạ đệ nhất kiếm danh hảo. Sở dĩ, đại xương thiên hạ đệ nhất kiếm, hầu như đều xuất từ Tàng Kiếm Tông. Cựu huyền môn các đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi phát hiện, những đệ tử này biết đến võ đạo môn phái. So với hắn đều nhiều hơn. Tàng Kiếm Tông sao? Lâm Phi liếc mắt liền thấy được Tàng Kiếm Tông đệ tử. Trên lưng đều lưng đeo trường kiếm. Lâm Phi đối với Tàng Kiếm Tông sở dĩ khắc sâu ấn tượng. Là hai cái nguyên nhân. Một cái 300 năm trước, Tàng Kiếm Tông bạ chỉ kỳ hiểm thánh. Có thể nói đại xương vị cuối cùng võ thánh. Thứ hai, Tàng Kiếm Tông mỗi một thời đại, đều là đứng đầu nhất kiếm khách. Hơn nữa đều không ngoại lệ, phàm là thừa kế thiên hạ đệ nhất kiếm danh hào giả, nhất định lĩnh ngộ kiếm ý. Toàn bộ đại xương, có thể lãnh ngộ chân lý võ đạo võ giả rất ít, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Tàng Kiếm Tông liền thủy chung chiếm một người trong đó hoặc là vài cái danh ngạch. Mỗi một thời đại, Tàng Kiếm Tông đều có kiếm ý cường giả sinh ra. Từ một điểm này bên trên, Tàng Kiếm Tông so với cửu huyền môn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cựu huyền môn đệ tử đang nghị luận còn lại môn phái. Mà còn lại môn phái đệ tử, đồng dạng đang nghị luận cựu huyền môn. Cựu huyền môn cũng không phải cái gì không có chắc ẩn môn phái. Cựu huyền môn nhưng là từng sinh ra cựu huyền môn tổ sư vậy chờ kinh tài tuyệt diễm người. Lúc trước tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, gắng đạt tới bại một lần mà không được. Cho dù là trúc cơ chân nhân, đều gọi khen một tiếng tuyệt đại phong hoa, hiếm thấy trên đời. Mà bây giờ đâu? Cựu huyền môn mặc dù không còn nữa năm xưa cường thịnh, nhưng gần nhất cựu huyền môn nhưng là ra đời một nhân vật không tầm thường. Là cả đại xương, gần nhất danh tiếng nhất kình nhân vật. Trảm tiên đao. Cựu huyền môn ra đời một cái trảm tiên đao. Trảm sát hỏa sơn đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ. Tin tức này đã hoành động toàn bộ đại xương võ đạo giới. Sở hữu võ giả đều cảm giác cực kỳ vui sướng. Dù sao, võ giả bị luyện khí sĩ đè quá độc ác. Trảm tiên đao xuất hiện, không thể nghi ngờ cho võ giả kiếm về thêm vài phần bộ mặt. Chỉ là, đối với trảm tiên đao đến tột cùng là người nào? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Phần lớn người lại cũng không rõ ràng. Vì vậy, rất nhiều giang hồ nhân sĩ, tuy là thấy được cựu huyền môn nhân, nhưng cũng không biết, cái kia một cái là trảm tiên đao. Lâm Phi cũng cùng nội môn đệ tử cùng nhau đi đường. Cũng đồng dạng tuổi trẻ. Người nào cũng không nhìn ra. Hắn là cựu huyền môn thái thượng trưởng lão. Rất nhanh, cựu huyền môn đoàn người đã đến võ minh tổng bộ. Đã có đệ tử đến đây tiếp đãi. Chúng ta là cựu huyền môn đệ tử. Tự có đệ tử đưa lên võ minh thư mời. Các vị cựu huyền môn sư huynh. Võ minh giao lưu hội liền sắp bắt đầu. Xin mời đi theo ta. Tiếp đãi đệ tử, trực tiếp mang theo cựu huyền môn nhân hướng phía giao lưu hội địa phương đi tới. Lâm Phi nhìn thoáng qua. Chân núi đã không có bao nhiêu võ giả. Rất nhiều môn phái đệ tử, ngày hôm qua thậm chí ngày hôm trước liền đến Thương Thành núi. Chỉ là ở Thương Thành chân núi thành trấn ở lên một đêm mà thôi. Mà cựu huyền môn đoàn người, kỳ thực phong trần phó mới vừa chạy tới Thương Thành núi. Rất nhanh, Lâm Phi đám người liền thấy xa xa võ minh giao lưu hội sân bãi. Đó là một bãi đất trông lớn. Chu vi bày đầy giá binh khí. Mặt trên có các loại binh khí. Từng cái môn phái, chiếm giữ một khối địa phương, làm thành một vòng tròn lớn. Ở trong vòng, thì phân cách thành rất nhiều tạm thời lôi đài. Đây là võ minh giao lưu hội, dùng để các phái đệ tử giao lưu tác dụng. Ở trên lôi đài thủ vị trí, thì để 13 tấm cái ghế. Vậy đại biểu võ minh 13 phái. Chỉ có 13 phái đại biểu, mới có thể ngồi ở cái ghế kia lên. Căn cứ dĩ vãng lệ cũ. Trên cơ bản đại biểu 13 phái võ giả, đều là tiên thiên võ giả. Nói cách khác, cái này 13 tấm cái ghế, đại biểu là 13 vị võ đạo tông sư. Lúc này, 13 tấm ghế trên, đã ngồi đầy 12 vị tông sư. Cũng chỉ còn lại có một cái ghế vẫn chưa có người nào. Hơn nữa, trên đất trống cũng còn trở lại một khối địa phương. Đó là cựu huyền môn vị trí. Cựu huyền môn nhân còn chưa tới. Cựu huyền môn khoảng cách Thương Thành Sơn giã khá xa, phỏng chứng nhanh, chờ một chút. Cũng không biết lần này cựu huyền môn biết là vị nào tông sư dẫn đội. Có phải hay không là vị kia danh tiếng đang thịnh trảm tiên đao dẫn đội? Trảm tiên đao? Không quá có thể, gần nhất trảm tiên đao danh tiếng tuy là tranh kính, nhưng hỏa sơn đạo nhưng là hận chết trảm tiên đao. Lúc này, trảm tiên đao làm sao dám ly khai cựu huyền môn? Hắc hắc, ngươi không biết chứ? Hỏa sơn đạo gần nhất không biết nguyên nhân gì, tạm thời cô lập núi lại. Phong sơn. Hỏa sơn đạo cũng là đường đường tiên môn đạo phái, nói như thế nào phong sơn liền cô lập núi lại. Chỉ sợ vẫn là bởi vì trảm tiên đao. Nghe nói, trảm tiên đao cùng hoàng thất quan hệ thâm hậu. Mặc kệ thế nào, thật muốn thấy trảm tiên đao một mặt đã đao ra trảm tiên, đây là bực nào phong thái. Rất nhiều đệ tử, giang hồ khách, đều nhìn chằm chằm tấm kia trống không cái ghế. Trong ánh mắt đều mang vẻ chờ mong. Hy vọng cửu huyền môn dẫn đội tông sư, có thể là trảm tiên đao. Như vậy, bọn họ là có thể tận mắt thấy trảm tiên đao phong thái. Tới. Cửu huyền môn nhân tới. Ai là cửu huyền môn dẫn đội tông sư? Trảm tiên đao có hay không tới? Theo cửu huyền môn đoàn người đến, toàn bộ võ minh giao lưu hội đều thay đổi náo nhiệt. Vô số võ giả đều mong mỏi cùng trông mong. Ánh mắt nhìn cửu huyền môn đoàn người. Trong lúc nhất thời, cửu huyền môn đệ tử cũng gấp bội cảm thấy kiêu ngạo. Dù cho phong trần phó mới vừa chạy tới Thương Thành núi, nhưng từng cái đều ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn. Bất quá, Thu Hà Sơn đệ tử ở giữa, có một người cũng không có hưng phấn như vậy. Lưu Hạo. Lúc trước bị Lâm Phi đẩy lùi phía sau, liền vẫn lấy làm xấu hổ. Vì vậy, ở thời gian mấy tháng bên trong, điên cuồng luyện võ. Cư nhiên từ hậu thiên tầng 3, tiêu thăng đến hậu thiên tầng 6. Đương nhiên, Lưu Hạo gia tộc cũng xuất lực không ít. Bất quá, đây cũng là Lưu Hạo thiên phú xuất sắc, đồng thời cũng phi thường nỗ lực kết quả. Lưu Hạo lần này cũng đi theo Thu Hà trong núi đến rồi Võ Minh giao lưu hội. Bất quá, hắn lần này là muốn nhìn một chút. Cửu huyền môn đệ tử ở giữa, có hay không Lâm Phi? Hắn lần này, nhưng là phải tới rửa nhục trước. Lâm Phi, ngươi thiên phú cũng coi như xuất sắc. Lần này Võ Minh giao lưu hội, ngươi chắc chắn sẽ tới. Vì một ngày này, ta khổ tu mấy tháng, có thể chống đỡ mấy năm công lao. Chúng ta võ giả, đều là biết xấu hổ sau đó dũng. Lúc đầu một đao thủ, hôm nay gặp phải, nhất định gấp bội xin trả. Lưu Hạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi. Còn như gần nhất cửu huyền môn danh tiếng đang thịnh trảm tiên đao, Lưu Hạo căn bản cũng không có quan tâm. Húng, tất cả mọi người ở truyền trảm tiên đao. Nhưng trảm tiên đao đến tột cùng là người nào? Thục danh là cái gì? Rất nhiều người nhưng không biết. Lưu Hạo cũng căn bản không chú ý. Vậy chờ cao cao tại thượng nhân vật phong vân, nơi nào là hắn một cái chính là đệ tử có thể tiếp xúc. Hắn biết rõ. Hắn cuộc đời này mơ ước lớn nhất, chính là thành tựu tiên thiên, trở thành võ đạo tông sư. Nhưng là, dù cho thành tông sư, khẳng định cũng còn kém rất rất xa trảm tiên đao bực này khuấy động thiên hạ thế cục cường giả đỉnh cao. Điểm ấy tự mình biết mình, Lưu Hạo vẫn phải có. Cửu huyền môn nhân tới. Lưu Hạo tập trung nhìn vào, ánh mắt ở cửu huyền môn đoàn người tìm kiếm. Bá. Lưu Hạo ánh mắt hơi đông lại một cái. Hắn khóa được một đạo thân ảnh. Lâm Phi. Ngày đó ở Trương gia, làm cho Lưu Hạo hoảng sợ như chó nhà có tang Lâm Phi, quả nhiên tới. Lâm Phi, ngươi quả thực tới. Xem ra, ta may mắn. Ngày hôm nay thì có cơ hội, rửa nhục trước. Lưu Hạo cực kỳ hưng phấn. Hắn khổ tu mấy tháng. Chờ đúng là ngày này. 5.1 sau đó, Lưu Hạo cứ nhìn Lâm Phi đoàn người, đi tới võ minh cho cửu huyền môn dự lưu vị trí. Lại sau đó, Lưu Hạo cứ nhìn Lâm Phi đứng dậy. Cư nhiên hướng phía cái kia 13 tấm cái ghế vị trí đi tới. Lâm Phi đang làm gì? Cái kia 13 tấm cái ghế, đều là cho võ đạo tông sư để dành. Lâm Phi một cái hậu thiên đệ tử. Đi vào trong đó làm cái gì? Nhưng là, Lâm Phi lại không có dừng bước lại. Mà là tại Lưu Hạo ánh mắt kinh hãi ở giữa. Từng bước một, đi tới tấm kia không có một bóng người trước cái ghế. Sau đó, Lâm Phi trực tiếp ngồi xuống. Vâng! Nhất thời, Lưu Hạo náo hải trống rỗng. Chẳng lẽ, Lưu Hạo sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệnh. Lúc này, không chỉ có Lưu Hạo khiếp sợ. Võ Minh giao lưu hội mọi người đều kinh hãi. Lâm Phi, như vậy tuổi trẻ. Lại ngồi ở tông sư mới có thể ngồi ghế trên. Cựu huyền môn thái thượng trưởng lão, trảm tiên đao Lâm Phi, nhập tọa. Võ Minh đệ tử, cao giọng hô. Mỗi một vị võ đạo tông sư, đều sẽ bị võ Minh đệ tử thông báo. Đây là đối với võ đạo tông sư tôn kính. Chương 127, đao của ta, ở trong lòng. Vô đao thắng có đao. Canh thứ tư. Hắn là trảm tiên đao. Lưu Hạo sắc mặt trắng bệnh. Mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Nhưng là, sự thực chính là như vậy. Lâm Phi đã ngồi xuống ghế. Thậm chí, võ minh đệ tử còn có thông báo. Trảm tiên đao, chính là Lâm Phi. Giờ khắc này, Lưu Hạo phảng phất cảm giác cả người đều mất đi khí lực. Thậm chí thân thể đều run rẩy. Hắn khổ tu mấy tháng. Sẽ chờ một ngày kia, có thể gặp phải Lâm Phi, rửa nhục trước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Phi chính là trảm tiên đao. Đây chính là có thể đao chém lúa một nói cao giai luyện khí sĩ cường giả đỉnh cao. Đó là đường đường võ đạo tông sư, cựu huyền môn thái thượng trưởng lão. Hắn lấy cái gì rửa nhục trước? Huynh hỏa như thế nào cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng? Lưu Hạo mặt mang lộ vẻ sầu thảm. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Lúc này, Lâm Phi nhập tọa. Bị võ minh thông báo, nhất thời, dẫn bạo toàn bộ võ minh giao lưu hội. Hầu như ánh mắt của tất cả vũ giả, đều tập trung ở Lâm Phi trên người. Trong đó, đủ một ít ánh mắt nóng bỏng, mang theo một tia sùng kính. Lúc này, Lâm Phi mới, chỉ có, mơ hồ có chút minh bạch. Hắn bây giờ ở trên giang hồ, là bực nào danh tiếng. Trảm tiên đao Lâm Phi, ngắn ngủi mấy tháng gian, liên trảm hòa sơn đạo vài luyện khí sĩ. Sau đó thanh danh đại trấn. Chuyên khắp toàn bộ đại xương, đã đẻ xuống vô số có uy tín tông sư tên, thanh thế chính thịnh. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh trảm tiên đao, cư nhiên như thế tuổi trẻ. 17 vừa rồi trảm tiên đao ở cửu huyền môn đoàn người chung, ta còn tưởng rằng là một gã đệ tử bình thường, không nghĩ tới cũng là võ đạo tông sư. Cái này trảm tiên đao Lâm Phi, thật đúng là khiêm tốn. Cùng cửu huyền môn các đệ tử đều không khác mấy, ai có thể nghĩ tới, hắn chính là uy danh hiển hách trảm tiên đao đâu. Bất quá. Trảm tiên đao Lâm Phi, tại sao không có đeo đao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, người nhiều hơn cũng đều chú ý tới Lâm Phi trên người, cũng không có đeo đao. phải biết rằng, Lâm Phi nhưng là Trảm Tiên đao. Đao chém vài luyện khí sĩ. Lâm Phi đao, đây chính là phong mang tất lộ. Đã có thể chém cao giai luyện khí sĩ, vậy nhất định cũng có thể chém tiên thiên võ giả. Nhưng là, Lâm Phi toàn thân. Lại không nhìn thấy đao vết tích. Chẳng lẽ, Lâm Phi luyện là tàng đao một loại võ công? Trên giang hồ, có một ít kỳ môn võ công. Thì như tàng đao. Đem đao ẩn thân ở trên người nhất chỗ khuất. Khiến người ta không phát ra. Chỉ khi nào chiến đấu. Xuất đao vô thanh vô tức, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là, tàng đao chung quy chỉ là kỳ môn võ công. Trọng điểm là kỳ. Như bị người nhìn thấu, cũng liền không có uy lực gì. Mà luyện khí sĩ, hơn nữa cao giai luyện khí sĩ. Trên người có pháp khí bảo hộ, nơi nào sẽ lưu ý võ giả kỳ công. Muốn chém cao giai luyện khí sĩ, chỉ có thể có một biện pháp. Đó chính là lấy đường đường tư thế, dễ như trở bàn tay, chính diện đánh tan. Mặc dù hiếu kỳ, Lâm Phi trên người đao đến tột cùng ở đâu. Nhưng không có người mở miệng hỏi. Lúc này, võ minh giao lưu hội mới là chủ đề. Võ minh giao lưu hội, hiện tại bắt đầu. Võ minh giao lưu hội đệ tử, cao giọng hô. Dĩ vãng võ minh giao lưu hội. Các đại môn phái đệ tử, đều sẽ lên lôi đài, trao đổi lẫn nhau luận bàn. Tự có một bộ quen thuộc nước chảy. Đương nhiên, giữa đệ tử luận bàn, tỷ đấu. Cái kia nhất định là có một ít tiền trúng thưởng. Chỉ là, tiền trúng thưởng đều là do các đại môn phái một sĩ góp. Cụ thể là cái gì, Lâm Phi cũng không có tham dự vào. Ở Lâm Phi trái phải hai bên, là hai gã võ đạo tông sư. Bên tay trái là toàn thân áo trắng người đàn ông trung niên. Xem phục sức, chắc là Tàng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Nhìn đại khái cũng liền 40 mấy tuổi, vẫn là tương đối tuổi trẻ. Dù sao, rất nhiều võ giả, đều là 50 tuổi thậm chí 60 tuổi, mới, chỉ có, đột phá tới tiên thiên, trở thành võ đạo tông sư. 40 tuổi, dĩ nhiên là có vẻ trẻ. Nhưng là, cùng Lâm Phi không cách nào so sánh được. Lâm Phi thậm chí đều chưa đầy 20 tuổi. Trẻ tuổi hơi quá đáng. Lâm Phi bên tay phải, lại là một gã đầu tóc bạc trắng lão giả. Thoạt nhìn dần dần già rồi, trên mặt nếp nhăn rậm rạp. Nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Cụ thể cái gì môn phái, Lâm Phi cũng không rõ ràng. Dù sao, Lâm Phi biết đến môn phái, cũng liền lắc đắc vài cái mà thôi. Lâm Phi mới đến. Ở trên giang hồ đi lại thời gian lại rất ngắn. Cũng không còn kết bạn người nào. Cái này 13 tấm trên ghế võ đạo tông sư. Lâm Phi không quen biết bất cứ ai. Vì vậy, Lâm Phi cũng không có nói. Mà là nhìn về phía dưới lôi đài. Võ minh giao lưu hội đã bắt đầu. Có đệ tử của các phái, lên lôi đài. Thi triển thủ đoạn, bắt đầu luận bàn, tỷ đấu. Lâm Phi là lần đầu tiên lấy thái thượng trưởng lão, võ đạo tông sư thân phận, nhìn các đệ tử tỷ đấu. Dù sao, quá khứ Lâm Phi đều là đứng ở trên lôi đài. Mà không phải một cái bình phán người nhân vật. Điều này cũng làm cho Lâm Phi cảm thấy có chút mới mẻ. Bất quá, nhìn một hồi, Lâm Phi lại cảm thấy có chút không thú vị. Những thứ này hậu thiên đệ tử. Từng cái thi triển các loại võ công. Nghiên cứu võ công kỹ xảo, chiêu thức. Thoạt nhìn náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, lại không chịu nổi một kích. Võ đạo chi căn bản, vẫn là ở chỗ tự thân. Nội lực, thân thể, võ đạo tín niệm chờ, các loại. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lúc trước Lâm Phi không có luyện nhiều như vậy võ công. Cũng là bởi vì hắn sớm liền hiểu võ công căn bản. Luyện nhiều như vậy chiến đấu võ công, nghiên cứu kỹ xảo, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, một gã bạ chính tuyết, tư thế hiên ngang Tàng Kiếm Tông nữ đệ tử ra sân. Nàng vừa ra tay, trên cơ bản chính là một kiếm giải quyết chiến đấu. Một kiếm ra, bạch quang hiện lên. Đối thủ liền thất bại. Cùng trước đây Lâm Phi đao pháp không sai biệt lắm. Liền một chữ, nhanh. Hơn nữa, Lâm Phi cũng nhìn ra. Tên nữ đệ tử này không chỉ là nhanh, bên ngoài nội lực cũng phi thường thâm hậu. Bằng không, chỉ là nhanh. Uy lực không đủ, cái kia cũng không khả năng một kiếm đánh bại đối thủ. Cái này người nữ đệ tử, đã nắm giữ vài phần võ đạo căn bản, tiền đồ khả kỳ. Lâm Vinh, ta Tàng Kiếm Tông đệ tử, kiếm pháp như thế nào? Đồng nhiên, Lâm Phi trong thai chuyển đến một hồi thanh âm. Lâm Phi quay đầu đi. Phát hiện nói chuyện là bên cạnh Tàng Kiếm Tông tiên thiên võ giả. Tên kia 40 mấy tuổi võ đạo tông sư. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lâm Phi hỏi. Hắn đích xác không biết người tông sư này. Tàng Kiếm Tông, Lục Tông Một. Nguyên lai là Lục Huynh. Quý Tông cái này vị đệ tử kiếm pháp, nhanh như thiểm điện, một kích tất trúng, đích xác rất bất phàm. Hơn nữa, lại nội lực tinh xảo, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng. Lâm Phi cũng không lận tán thưởng. Tàng Kiếm Tông tên nữ đệ tử này, hoàn toàn chính xác vô cùng được. Có thể nói lần này võ minh giao lưu hội, Lâm Phi phát hiện tiềm lực lớn nhất đệ tử. sau này tiên thiên có hy vọng. Nghe nói Lâm huynh ở hậu thiên cảnh lúc, luyện là du tờ đao thuật. Ta Tàng Kiếm Tông, cũng có một môn rút kiếm thuật, cùng du tờ đao thuật đại đồng tiểu dị. Bình thường dưỡng kiếm, thời gian chiến tranh rút kiếm. Không biết, rút kiếm thuật cùng du tờ đao thuật, ai ưu ai kém. Lâm Phi lắc đầu nói, e rằng cũng không bao lớn khác biệt. Chân chính quyết định thực lực võ giả, cũng không phải là võ công chiêu thức, thậm chí cũng không phải cái nào một môn võ công. Mà là võ đạo cơ sở, cùng với võ đạo tín niệm. Đây mới là võ đạo căn bản. Lục Tông liếc mắt thần nhất hiện ra, tiếp tục nói ra, không sai, võ đạo chi căn bản, cũng không phải là cái gì võ công. Chiêu thức, mà là võ đạo tín niệm, cùng với phía trước đánh hạ võ đạo cơ sở. Ta Tàng Kiếm Tông đệ tử, 10 năm như một ngày luyện tập kiếm pháp. Mỗi ngày đều là luyện kiếm, đấu kiếm, mỗi ngày cùng kiếm làm bạn, cùng kiếm làm bạn. 233. Mỗi một khắc kiếm cũng không rời khỏi người, nghỉ hệ nở kiếm như mạng. Như vậy, mới có thể ở kiếm pháp bên trên đã có thành tựu. Nhưng ta không có từ trên người Lâm huynh chứng kiến đao. Lâm huynh trên người có không có đao, Lục Mô vẫn là có biết 124. Lâm huynh đã vì chạm tiên đao, không có đao, như thế nào chạm tiên? Chẳng lẽ là, Lâm huynh đã vứt đao không cần? Lục Tông vừa hỏi ra khỏi nghi vấn trong lòng hắn. Chạm tiên đao, không có đao làm sao có thể chạm tiên? Làm một danh kiếm khách. Lục Tông một tự nhiên có thể cảm ứng được, Lâm Phi trên người có không có đao kiếm. Vì vậy hắn biết, Lâm Phi cũng không phải luyện cái gì tàng đao các loại võ công. Lâm Phi chính là không có đeo đao. Điểm này, Lục Tông 100 mối không lời giải. Kiếm khách, kiếm không rời tay là cơ bản thưởng thức. Đao khách, chắc cũng là giống nhau. Làm sao có thể không đeo đao? Húng, vẫn là nổi tiếng thiên hạ chạm tiên đao. Lâm Phi trên mặt mang nụ cười, thần sắc rất bình tĩnh. Kỳ thực, Lâm Phi cũng muốn đeo đao. Chỉ là, bất kỳ cái gì bảo đao, đều không chịu nổi đao khí của hắn. Lâm Phi tự nhiên cũng không có biện pháp đeo đao. Ngược lại dùng đao khí ngưng tụ, lấy tay đại đao. Bất quá, những thứ này đều là Lâm Phi bí ẩn. Không thể đơn giản tiết lộ. Càng chưa nói cùng Lục Tông nhất giải thích. Vì vậy, Lâm Phi nhắm hai mắt lại, ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Trong tay ta vô đao, nhưng trong lòng có đao. Đao của ta, ở trong lòng. Vô đao thắng có đao. Bá. Lục Tông vừa nghe nói, cả người chấn động. Trong đầu phảng phất một hồi sấm sét nổ vang. Không ngừng trong đầu ầm vang. Nhìn Lâm Phi ánh mắt, càng là lộ ra cực độ kinh hãi màu sắc. Chương 128, đao ý kiếm ý tranh, Lục Tông một khiêu chiến Lâm Phi. Canh thứ 5. Lục Tông một gần. Phảng phất trong đầu lập tức thể hồ quán đính một dạng. Phảng phất bắt được một nói linh quang. Ha ho một cao y vô đao thắng có đao. Ha ho một cao y trong tay vô đao, trong lòng có đao. Không hổ là chạm tiên đao. Mặc dù ngươi là mới vừa thành tiểu tiên thiên, nhưng ở cảnh giới đao pháp bên trên, ngươi đã đứng ở đỉnh phong. Lục Tông một kích động trong lòng. Đã thời gian rất lâu, kiếm pháp của hắn cảnh giới, không có bất kỳ gian ra. Mà bây giờ, Lâm Phi lắc đác nói mấy câu. Lại làm cho Lục Tông một phảng phất lập tức rộng mở trong sáng. Trong đầu không ngừng có linh quang thoáng hiện. Lâm huynh, xin nhận Lục mỗ cúi đầu. Lục Tông một hiển nhiên là một hết sức chân thành quân tử. Hoặc có lẽ là một kiếm sĩ. Hắn chọn đời say mê với kiếm, phương mới có thể có bây giờ cảnh giới. Lâm Phi buổi nói chuyện, thắng hắn 10 năm khổ tu. Lục Tông một động tĩnh của nơi này, cũng bị những người khác phát hiện. Hơn nữa bên cạnh một ít võ đạo tông sư, đều hơi khiếp sợ nhìn Lục Tông một cùng Lâm Phi. Bọn họ không biết, Lục Tông vừa đến cuối cùng nổi cái quái gì điên. Cư nhiên hướng phía Lâm Phi hành lễ. Siêu. Sau một khắc, Lục Tông một cư nhiên trực tiếp nhảy đến rồi một khối trong đó chống đi lôi đài bên trên. Sau đó, Lục Tông canh một là cao giọng đối với Lâm Phi hô, Tàng Kiếm Tông Lục Tông một, đặc biệt hướng Trảm Tiên Đao Lâm Phi thỉnh giáo. Hy vọng Lâm huynh có thể lên tràng cùng Lục Mỗ luận bàn một phen. Và anh, Lục Tông một nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều có chút bối rối. Phải biết rằng, lôi đài bên trên đều là các phái đệ tử ở giao lưu. Làm sao Lục Tông vừa vào sân rồi hả? Phải biết rằng, Lục Tông một nhưng là Tàng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Càng là một vị trẻ tuổi võ đạo tông sư. Ở kiếm pháp tạo nghệ bên trên, phi thường thâm hậu. Nhất tôn tiên thiên cường giả. Cư nhiên tự thân lên tràng. Hơn nữa, quan trọng nhất là Lục Tông một khiêu chiến lại là Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, tự nhiên gây nên toàn trường oanh động. Lục Tông một làm cái gì vậy? Đường đường tiên thiên cường giả, võ đạo tông sư, Tàng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, làm sao có thể hành sự như vậy càng dở. Tuy là võ minh giao lưu hội, không kỵ võ giả giao lưu. Nhưng đường đường võ đạo tông sư. Có phải hay không cũng quá gấp gáp. Các đệ tử cũng còn không có so với hết, Lục Tông một gấp làm gì. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất trơ mong Lục Tông Một cùng Lâm Phi một trận chiến này. Nhìn là Lục Tông Một kiếm pháp lợi hại, vẫn là Trảm Tiên Đao đao pháp lợi hại. Còn lại võ đạo tông sư môn, đều có rất nhiều bất mãn. Nhưng những đệ tử kia, cũng là từng cái nhãn thần chiếu sáng. Tâm tình vô cùng kích động. Hai vị tiên thiên cường giả giữa chiến đấu A. Hơn nữa, còn là kiếm khách cùng đao khách. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Ở võ đạo giới cũng là như vậy. Đao kiếm tranh, lúc đó có phát sinh. Rốt cuộc là đao khách lợi hại hơn, vẫn là kiếm khách lợi hại hơn. Cái này đều là võ đạo giới kéo dài không suy tranh luận. Mà bây giờ, có thể chứng kiến như vậy một hồi kịch liệt mà đặc sắc chiến. Những hậu thiên vũ giả đỏ nhóm, làm sao có thể không kích động hưng phấn. Cùng ta luận bàn. Lâm Phi ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn thấy được Lục Tông Một thân ở trên chiến ý. Chỉ là, hắn lại không có lập tức bằng lòng. Dù cho Lục Tông Một là tiên thiên võ giả, là võ đạo tông sư. Thì tính sao? Không phải ai đều có tư cách khiêu chiến Lâm Phi. Bằng không, Lâm Phi đi tới chỗ nào, đều bị người khiêu chiến, chẳng phải phiền phức. Vì vậy, Lâm Phi không nói gì. Nhưng Lục Tông Một lại lớn khái đoán được Lâm Phi ý tứ. Lục Tông Một hít một hơi thật sâu. Sau đó, ở trên người hắn, trong giây lát bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Vâng! Cổ khí thế này, ở Lục Tông Một đầu đỉnh, lập tức ngưng tụ ra một thanh cự kiếm hư ảnh. Chỉ có tiên thiên võ giả, mới có thể chứng kiến. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đài, các phái đệ tử, cùng với một ít giang hồ khách. Phàm là trong tay mang theo kiếm. Lúc này, những thứ này kiếm nhưng ở nhỏ nhẹ rung động. Trong lúc mơ hồ, dường như xảy ra khinh minh tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta đang động. Kiếm ý. Lục Tông Một lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này liền là kiếm ý sao? Tàng Kiếm Tông, không phải chỉ có một vị tông sư lĩnh ngộ kiếm ý sao? Tàng Kiếm Tông từ trước đến nay thần bí. Lần này làm cho Lục Tông vùng đội, chưa chắc đã không phải là bày ra Tàng Kiếm Tông thực lực. Không sai, Tàng Kiếm Tông tuy là tên là dấu kiếm, nhưng trên thực tế, kiếm không nên cất giấu. Nên phong mang tất lộ, nên đường đường chính chính bày ra. Tàng Kiếm Tông, không hổ là nội tình thâm hậu võ đạo đại phái, đã từng sinh ra võ thánh. Dù cho 300 năm trước, Bạch Kiếm Thánh tọa hóa, nhưng Tàng Kiếm Tông như trước nhân tài liên tục xuất hiện. Bây giờ lại ra đời một vị lĩnh ngộ kiếm khí tông sư. Thảo nào Lục Tông vừa có sức mạnh chạy đi khiêu chiến Trảm Tiên Đao Lâm Phi, nguyên lai lĩnh ngộ kiếm ý hiện tại cái này Lục Tông Một, ngược lại thật có tư cách đánh với Lâm Phi một trận. Kiếm ý cùng đao ý va chạm, không biết sẽ là bực nào đặc sắc. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt đều nhìn về Lâm Phi. Hiện tại, Lục Tông vừa đã đối với Lâm Phi phát khởi khiêu chiến, thậm chí còn bạo phát ra kiếm ý. Trảm Tiên Đao Lâm Phi có tiếp hay không? Kiếm ý. Lâm Phi trong ánh mắt cũng lóe lên một tia tinh mang. Từ Lâm Phi lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo phía sau, liền chưa bao giờ gặp vị thứ hai lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo võ giả, ngoại trừ sư tôn Triệu Không Minh. Nhưng Triệu Không Minh lĩnh ngộ ra kiếm ý, Lâm Phi cũng không có cùng Triệu Không Minh luận bàn quá. Vì vậy, Lâm Phi đối với còn lại sở hữu kiếm ý võ giả, hoàn toàn chính xác cũng cảm thấy rất hứng thú. Võ giả, vốn chính là chiến thiên đấu địa. Chiến đấu, mới là võ giả bản năng. Vì vậy, Lâm Phi lên tiếng. Võ Minh giao lưu hội, vốn chính là võ giả trao đổi lẫn nhau. Nếu Lục Tông Sư muốn luận bàn, Lâm Mỗ tự nhiên phục bồi. Lâm Phi chậm rãi đứng dậy. Chỉ là, Lâm Phi cũng không có nhanh chóng đi tới lôi đài bên trên. Mà là từng bước một. Lấy phi thường chậm chạp vững vàng bước tiến, chậm rãi đi tới. Lâm Phi mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền mạnh lên một phần. Đến rồi lôi đài bên trên phía sau, Lâm Phi khí thế cũng rốt cuộc đạt tới đỉnh phong. Vâng! Đao ý! Lâm Phi đao ý toàn bộ bạo phát. Hơn nữa, bởi vì Lâm Phi ở tổ sư trên đỉnh núi ma luyện đao ý nguyên nhân. Mặc dù không có để thăng tới đại thành, nhưng đao ý lại chân chân thực thực tăng cường. Vì vậy, hiện tại đao ý toàn diện bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ giao lưu hội bầu trời. Ông ngong ngong! Theo Lâm Phi đao ý bạo phát. Nhất thời, những cái này đeo đao đao khách nhóm. Đao trong tay cũng đồng dạng chấn động kịch liệt lên. Hơn nữa, chấn động còn phi thường kịch liệt. Vì vậy, rất nhiều trong võ giả, liền ra phát hiện một đạo kỳ cảnh. Một loạt kiếm minh, đao minh tiếng liên tiếp. Rất nhiều võ giả đều là gương mặt hoảng sợ. Trong hư không, phảng phất có hai cổ lực lượng vô hình, đang không ngừng giao phong một dạng. Xoẹt! Rất nhiều người đều tựa hồ cảm giác. Lâm Phi đao ý cùng Lục Tông Một kiếm ý đang không ngừng vướng hữu, va chạm. Phảng phất liền hư không đều sẽ bị mở ra. Đương nhiên, đây là ảo giác. Bây giờ Lâm Phi cùng Lục Tông Một, vô luận là đao ý còn là kiếm ý, đều xa xa không có đạt được có thể mở ra không gian tình trạng. Cái kia căn bản cũng không khả năng. nhưng ở rất nhiều tiên thiên cường giả cảm ứng chung, Lâm Phi cùng Lục Tông một chân lý võ đạo va chạm, để cho bọn họ những thứ này tiên thiên cường giả đều cảm thấy một tia sự uy hiếp mạnh mẽ. Chân lý võ đạo không chỉ có riêng có thể đối kháng luyện khí sĩ, nó đồng dạng là võ đạo thực lực một bộ phận. Có hay không chân lý võ đạo tiên thiên võ giả, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thật là đáng sợ đao ý, kiếm ý. Lâm Phi cùng Lục Tông một đều cực kỳ tuổi trẻ, không nghĩ tới liền lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý, nhưng lại đến rồi loại trình độ này. Trảm tiên đao danh bất hư truyền của hắn đao ý, rõ ràng muốn so Lục Tông một kiếm ý phải mạnh hơn một bậc. Đao ý đích thật là Lâm Phi càng mạnh. Bất quá giữa các võ giả, chỉ cần chân lý võ đạo không bị đánh tan, cái kia quyết định thắng bại vẫn phải là xem võ công. Dạ vương, Tàng Kiếm Tông kiếm pháp đây chính là thiên hạ vô song. Một trận chiến này ai thắng ai thua thật là có chút khó có thể dự liệu. Lâm Phi cố nhiên là trảm tiên đao, nhưng hắn đối mặt chỉ là cao giai luyện khí sĩ, vừa lúc bị của hắn đao ý áp chế. Luận thực lực chân chính, Lục Tông một không thể so với ngươi Lâm Phi kém, thậm chí càng mạnh. Những võ đạo này tông sư, từng cái ánh mắt sắc bén, đều nhìn thấu Lâm Phi cùng Lục Tông một tình huống hiện tại. Vẹn vẹn chỉ là chân lý võ đạo so đấu. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần chân lý võ đạo không phải tan vỡ, cuối cùng vẫn phải là xem tự thân võ công. Lâm Phi cùng Lục Tông một hiện tại đều vẫn không nhúc nhích, phảng phất đều đang tìm sơ hở của đối phương. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền phân thắng thua. Đây chính là võ giả. Không hề giống vừa rồi những cái này hậu thiên đệ tử như vậy. Người tới ta đi, chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Đến rồi Lâm Phi cùng Lục Tông một loại này tầng thứ. Võ công, thân pháp, chân lý võ đạo, đều là đỉnh tiêm mệnh. Phải quyết ra thắng bại, nhất chiêu là đủ. Chương 129, đột biến, luyện khí sĩ hàng lâm. Uy áp võ minh. Canh thứ 6. Giữa lúc hai người khí thế đạt được đỉnh phong, chuẩn bị nhất chiêu phân thắng thua lúc, đồng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng hạt rẽ. Cùng lúc đó, Lâm Phi cùng Lục Tông một đều lòng có cảm giác. Lập tức hướng phía bầu trời xa xăm nhìn lại. Ở bầu trời ở giữa, có mười mấy con tiên hạc bay đến võ minh giao lưu hội bầu trời. Tiên hạc bên trên, còn ngồi hơn 10 người xuyên đạo bảo luyện khí sĩ. Đối với luyện khí sĩ, thiên thiên võ giả, liếc mắt là có thể cảm ứng được luyện khí sĩ trên người sóng pháp lực. Trong đó, một gã tóc bạc đạo nhân, nhãn thần kiêu căng, nhìn thoáng qua phía dưới rất nhiều võ giả. Sau đó cao giọng hô, bần đạo thủ nguyên núi, nguyên cương tử. Bần đạo đang ở truy tung một gã tà đạo yêu nhân, trộm ta thủ nguyên núi công pháp, luận tội nên trảm. Tên kia yêu đạo lẫn vào đoàn người, khả năng đang ở võ minh ở giữa. Sở dĩ, bần đạo mà đắc tội với, ngày hôm nay nhất định phải đem yêu đạo tìm ra. Yêu đạo không tìm ra tới trước, ai cũng không phải xuống núi. Bày binh bố trận. Nguyên cương tử ra lệnh một tiếng. Nhất thời, sau lưng hắn, đồng dạng ngồi ở tiên hạc ở trên hơn 10 người luyện khí sĩ. Trực tiếp nhảy xuống tiên hạc. Trong tay có một cây trận kỳ. Lập tức bố trí ở tứ phương. Ông. Sau một khắc, toàn bộ võ minh tổng bộ đều bị một tầng quang mang cho đoạn tuyệt. Đây là trận pháp. Triệt để phong tỏa nội ngoại. Một khi có người muốn ly khai, sẽ kinh động nguyên cương tử. Một cái đều đi không nổi. Nguyên cương tử, ngươi muốn làm gì? Hôm nay là ta võ minh thịnh hội, ngươi nhanh chóng rút lui trận pháp, miễn cho trên mặt khó chịu. Không sai, nguyên cương tử, có chuyện gì, chờ hôm nay võ minh giao lưu hội kết thúc lại nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ đạo môn phái một ít lớn tuổi chính là võ đạo tông sư, đều đứng lên. 750 nộ xích nguyên cương tử. Chỉ là, ngữ khí của bọn hắn tuy là nghiêm khắc, nhưng dường như mơ hồ mang theo một tia kiên kỵ. Thủ nguyên núi. Lâm Phi chân mày hơi nhíu lại. Hắn chưa có nghe nói qua cái gì thủ nguyên núi. Lúc này, Lâm Phi đối diện Lục Tông một đã thu kiếm ý. Hắn sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, thủ nguyên núi, chính là Thương Thành núi phụ cận duy nhất một cái tiên môn. Cùng Hòa Sơn đạo giống nhau. Đều là tiên môn đạo phái bên trong đại phái. Trong môn đỉnh tiêm luyện khí sĩ rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thủ nguyên núi, có nhất tôn luyện khí đại viên mãn luyện khí sĩ. Có người nói, đang ở đoạn thời gian gần nhất, không cao hơn một năm, nhất định có thể trúc cơ thành công. Sở dĩ, thủ nguyên núi gần nhất hành sự liền hơi có chút không kiêng nể gì cả. Lâm Phi minh bạch rồi. Nhìn nguyên cương tử. Như trước ngồi ở tiên hạc trên lưng. Trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới sở hữu võ giả. Mà những cái này thủ nguyên sơn luyện khí sĩ đệ tử. Từng cái cũng đều nhãn thần lạnh nhạt. Căn bản không quan tâm phía dưới các võ giả tiếng mắng. Trọng yếu hơn chính là, trong ánh mắt của bọn họ, không có kính nể. E rằng, võ minh ở thủ nguyên núi luyện khí sĩ trong mắt, căn bản cái gì cũng không phải. Thương Thành núi, cùng với nói là võ minh địa bàn, còn không bằng nói là thủ nguyên một phạm vi thế lực. Khinh người quá đáng. Nơi này là võ minh tổng bộ, không phải là các ngươi thủ nguyên sơn sơn môn. Nói phong tỏa liền phong tỏa, các ngươi thủ nguyên núi đem ta các loại, trở thành cái gì? Võ minh 13 phái. Thành lập lần đầu, chính là vì đối kháng tiên môn đạo phái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tuy là từng cái tức giận a mắng, cũng không một cái dám động thủ. Cho dù là đường đường tiên thiên võ giả, võ đạo tông sư, đối mặt thủ nguyên sơn luyện khí sĩ, lại ngay cả động thủ cũng không dám. Võ Minh. Lâm Phi nhìn thoáng qua võ Minh 13 phái những cái này võ đạo tông sư. Hắn rất thất vọng. Những võ đạo này tông sư, thiên thiên cường giả. Đệ tử bình thường trong mắt cao không thể chạm cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối mặt thủ nguyên núi luyện khí sĩ. Lại ngay cả động thủ đều nhớ không dám. Nguyên Cương Tử, đã trực tiếp bố trí trận pháp. Tương đương với đem nơi này sở hữu võ giả đều phong tỏa ở. Đây là sỉ nhục. Võ giả sỉ nhục. Lâm Vinh, có phải hay không rất thất vọng? Lúc này, Lục Tông lúc thì nhưng mở miệng. Ánh mắt của hắn, sắc bén như đao. Đây chính là võ minh. Hoặc có lẽ là, đây chính là hôm nay võ giả. Mấy trăm năm thời gian, bị luyện khí sĩ vẫn đè nặng. Đối mặt luyện khí sĩ, võ giả sớm đã không có dũng mãnh. Hơn nữa, biết vì sao những tiên thiên võ giả đó, hoàn toàn không dám ra tay sao? Bởi vì, Nguyên Cương Tử là luyện khí thập nhất tầng. Cũng chính là đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Võ giả, ngoại trừ đại viên mãn tông sư mà bên ngoài, không có bất kỳ người nào, có thể đối kháng đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Lâm Phi minh bạch rồi. Thảo nào Nguyên Cương Tử như thế không có sợ hãi. Thậm chí, đối mặt mấy trăm tên võ giả, 13 vị võ đạo tông sư, đều mặt không đổi sắc. Thậm chí, như trước ngạo nghễ đứng ở tiên hạc trên lưng, quan sát đám người. Đó là bởi vì, Nguyên Cương Tử có đầy đủ sức mạnh. Luyện khí thập nhất tầng, chân chính đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Luyện khí, đồng dạng có thập nhị tầng. Mà 10 tầng trở lên, có thể được xưng là đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Trừ phi võ đạo đại tông sư. Bằng không, không có người nào là đỉnh tiêm luyện khí sĩ đối thủ. Đương nhiên, ngoại trừ một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, hiện tại võ đạo giới nhân tài điêu linh. Nào có cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm? Liên võ đạo đại tông sư, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên hạc trên lưng, Nguyên Cương Tử đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới võ giả, lạnh lùng nói ra, đều tốt phối hợp ta thủ nguyên núi đệ tử lục soát. Bằng không, giết chết bất luận tội. Cường thế. Bá đạo. Đây chính là Nguyên Cương Tử. Đây chính là, Bưu Hán Cở Di, thủ nguyên núi. Đây chính là tiên môn. Một ít hậu thiên vũ giả, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Có thủ nguyên sơn luyện khí sĩ đệ tử, đang muốn tới sưu tầm. Lục soát ngươi đại gia. Chết cho ta. Võ giả trung quy không thiếu dũng mãnh giả. Có một ít hậu thiên vũ giả, hoặc là tính khí sôi động giang hồ khách. Trung quy không nhẫn mại được lửa giận trong lòng. Bọn họ hướng về phía đến đây sưu tầm luyện khí sĩ đệ tử động thủ. Phốc phốc. Có thể sau một khắc. Những thứ này hậu thiên vũ giả, liền những luyện khí sĩ đó phòng ngự pháp thuật đều không phá nổi. Bị luyện khí sĩ thôi động pháp khí, trực tiếp cắt hạ đầu lâu. Hoặc là đâm xuyên qua trái tim. Trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Rất nhiều võ giả trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng dám ngươi không dám nói. Bọn họ là hậu thiên vũ giả. Liên luyện khí sĩ phòng ngự pháp thuật đều không phá nổi. Cái gì đó tới chống lại. Chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể dùng tiên thiên chân khí phá vỡ luyện khí sĩ pháp thuật cùng pháp khí. Cùng luyện khí sĩ đối kháng. Chỉ là 13 vị tiên thiên võ giả. Ai dám động đến tay. Ông. Rất nhiều võ giả kiếm trong tay, đột nhiên bắt đầu nhẹ văng lên. Kiếm ý. Là Lục Tông một bạo phát ra kiếm ý. Nguyên Cương Tử, võ giả, không thể khinh nhục. Lục Tông một con mắt sắc bén như kiếm. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn, chỉ có sắc ý. Hưu. Lục Tông vừa ra kiếm. Hắn rút ra sau lưng kiếm. Liên vừa rồi, Lục Tông một khiêu chiến Lâm Phi, đều chưa kịp rút trường kiếm ra. Mà bây giờ, Lục Tông vừa rút kiếm mà ra. Ngự kiếm chém. Lục Tông một thanh âm, trung trung điệp điệp, vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Cùng lúc đó, Lục Tông một kiếm, cư nhiên trực tiếp bay ra ngoài. Mang theo tam xích kiếm mang, cùng với trùng thiên kiếm ý. Hướng phía Nguyên Cương Tử hung hăng chém một cái. Thình thịch. Mọi người đều nhìn giữa hư không Nguyên Cương Tử. Kiếm ý thêm tam xích kiếm mang. Ở đây ngoại trừ Lâm Phi mà bên ngoài sở hữu võ đạo tông sư. Không có người nào dám cam đoan, có thể tiếp được Lục Tông một kiếm này. Đây cũng là Lục Tông một mạnh nhất một kiếm. Nhưng là, một kiếm này, ngừng lại. Đang ở Nguyên Cương Tử trước người ba tấc. ngừng lại. Nguyên Cương Tử liền thân thể cũng không hề nhúc nhích một cái. Cũng chỉ có ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía dưới Lục Tông Một. Thậm chí, trong ánh mắt còn mang theo vẻ thương hại cùng trào phúng. Kiếm ý, ngược lại không tệ. Các ngươi những võ giả này, luôn là cho rằng, có kiếm ý, là có thể kiếm chém bọn ta luyện khí sĩ rồi hả? Thực sự là vô tri. Còn có gần nhất đồn đãi Trảm Tiên Đao, giết Hòa Sơn Đạo hai cái phế vật, đã bị các ngươi nói khoác thành Trảm Tiên. Bần đạo hôm nay coi như đứng ở chỗ này, cái kia Trảm Tiên Đao cũng không đả thương được bần đạo một phần lông tơ. Còn như ngươi, Tàng Kiếm Tông tiên thiên võ giả, đi chết đi. Nguyên Cương Tử đưa tay ra, hướng về phía Lục Tông Một, nhẹ nhàng cong ngón đúng ra. Hiu. Một đạo ngân mang lóe lên liền biến mất. Phi kiếm. Đây mới thật là phi kiếm. Hầu như trong chớp mắt, đã đến Lục Tông Một trước mặt. Phi kiếm không có triển lộ ra kinh thiên động địa khí tức. Chỉ có đạt đến mức tận cùng phong mang. Lục Tông Một con có thể lần nữa một kiếm chém ra. Khổng lồ tiên thiên chân khí, trong nháy mắt bạo phát. Chỉ là, phi kiếm lại tựa hồ như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốc độ lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt đâm rách Lục Tông Một hộ thể chân khí. Lục Tông Một biết. Hắn đỡ không được Nguyên Cương chết phi kiếm. Vì vậy, Lục Tông nhất tuyệt trông nhắm hai mắt lại. 3. Sau một khắc, một bàn tay trắng nõn đưa tới Lục Tông Một trước mặt. Đúng lúc hướng về phía chuôi này bén nhọn phi kiếm, nhẹ nhàng vỗ một cái. Chương 130, Lục Huynh, đây chính là ta đao. Đệ nhất cảng. Tĩnh. Toàn bộ võ minh giao lưu hội tràng, lập tức thay đổi yên tĩnh lại. Thậm chí, liền người tiếng hít thở đều có thể nghe được. Nghe được cả tiếng kim rơi. Lục Tông Một cảm giác được có điểm không đúng. Dường như, hắn không có chết. Vì vậy, Lục Tông vừa chậm chậm mở mắt. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là trước người một con trắng non tay. Theo tay phương hướng, Lục Tông vừa nhìn thấy, ở nơi này chỉ bàn tay trắng non chung. Cư nhiên nắm một thanh linh lung khéo léo, thoạt nhìn phi thường tinh xảo phi kiếm. Phi kiếm không trôi, toàn thân mơ hồ chuyển màu ngân bạch. Vô tận sắc bén khí tức, từ phi kiếm trên người truyền ra. Đây chính là vừa rồi, đâm rách Lục Tông ỷ chỉ gỗ thể chân khí phi kiếm. Nho nhỏ một thanh phi kiếm. Ở luyện khí sĩ trong tay, lại có thể sát nhân ở vô hình. Thậm chí, liền Lục Tông Một như vậy sở hữu kiếm ý võ đạo tông sư cũng không đỡ nổi. Nhưng lúc này, trôi này đáng sợ phi kiếm. Lại bị một con trắng non tay nắm. Dù cho phi kiếm đang kịch liệt dãy rua, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Hinh. Lục Tông liếc mắt thần mánh đông lại một cái. Là Lâm Phi. Hơn nữa, Lâm Phi cư nhiên dùng huyết nhục chi khu bàn tay. Trực tiếp nắm phi kiếm. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, đây chính là phi kiếm. Luyện khí sĩ luyện chế phi kiếm, đều là sử dụng đặc thù chất liệu. So với bất luận cái gì bảo đao chất liệu cũng muốn giỏi hơn. Thập phân cứng rắn. Gần như không thể tổn hại. Hơn nữa, không gì sánh được sắc bén. Lục Tông từ lúc tới liền chưa có nghe nói qua, có ai có thể trực tiếp dùng đôi bàn tay. Bắt lại phi kiếm. Mà bây giờ, sự thực đang ở trước mắt. Cứ việc phi kiếm không ngừng dãy rủa. Thậm chí bén nhọn phi kiếm khí tức không ngừng cắt Lâm Phi bàn tay. Nỗ lực từ Lâm Phi bàn tay ở giữa chạy ra. Nhưng như bạch ngọc bàn tay, lại tựa hồ như so với thép ròng còn cứng rắn. Mặc cho phi kiếm dây rủa, đều không làm nên chuyện gì. Một màn này, chấn kinh rồi mọi người. Cho dù là những tiên thiên cường giả đó, võ đạo tông sư. Từng cái cũng đều là mục trường khẩu nốc, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lấy chính là huyết nhục chi khu bàn tay, cầm nhất tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ phi kiếm, đây là thật sao? Đều nói Trảm Tiên Đao đao pháp sắc bén. Nhưng là, thân thể hắn cư nhiên cũng mạnh tới mức này, cái này còn là võ giả sao? Không thích hợp, Trảm Tiên Đao Lâm Phi trên bàn tay, dường như có lực lượng nào đó, là tiên thiên chân khí sao? Tiên thiên chân khí, làm sao có thể ngăn chặn phi kiếm, thậm chí ngăn cản phi kiếm dãy rủa? Tiên thiên cường giả, võ đạo tông sư, còn như vậy khiếp sợ. Húng chi là những hậu thiên vũ giả đó rồi hả? Bọn họ đã bị khiếp sợ đến không cách nào nói. Tay không tiếp phi kiếm, cái này hay là bọn hắn sở nhận thức chính giữa võ giả sao? Ngươi là người phương nào? Lúc này, Nguyên Cương Tử lên tiếng. Ánh mắt của hắn biến đến vừa kinh vừa sợ. Nhưng phi kiếm bị người tay không bắt lại, hắn vẫn biết lợi hại. Phi kiếm của hắn, tự nhiên rõ ràng nhất. Làm sao có khả năng có người tay không tiếp phi kiếm? Có thể sự thực đang ở trước mắt, hắn không thể không tin. Ta là ai? Lâm Phi nở nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong bàn tay phi kiếm. Sau đó, nhẹ khẽ dùng sức một chút. Giang giác. Phi kiếm nát. Lâm Phi không chỉ có tay không tiếp nhận phi kiếm. Thậm chí còn tay không bóp nát phi kiếm. Phốc phốc. Nguyên Cương Tử ha mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phi kiếm cùng luyện khí sĩ, tính mệnh tương liên. Hơn nữa thanh phi kiếm này, bị Nguyên Cương Tử tế luyện thời gian mấy chục năm. Hiện tại phi kiếm chợt bị hủy. Nguyên Cương Tử tự nhiên tao thụ một ít phản vệ. Ngươi lại dám phá hủy bần đạo phi kiếm. Nguyên Cương Tử khỏe miệng gian còn lưu lại tiên huyết. Nhưng biểu tình nhưng bởi vì phẫn nộ mà thay đổi dữ tợn nhăn nhó. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nguyên Cương Tử trong thanh âm lộ ra sát ý lạnh như băng. Mới vừa ngươi không phải nói, đứng tại chỗ để cho ta xuất thủ, đều không đả thương được ngươi mảy may sao? Ngươi bây giờ vẫn còn hỏi ta là ai? Lâm Phi lời nói, làm cho Nguyên Cương Tử ánh mắt mạnh đông lại một cái. Trảm tiên đao. Nguyên Cương Tử minh trắng. Nguyên lai, trước mắt võ giả, lại chính là gần nhất toàn bộ đại xương. Truyền xôi trào dương dương trảm tiên đao. Phía trước, Nguyên Cương Tử còn cảm thấy là Hòa Sơn đạo hai gã luyện khí sĩ quá phế vật. Làm cho một cái chính là võ giả giết. Cho dù là tiên thiên võ giả thì như thế nào? Chỉ cần không phải đại tông sư. Nguyên Cương Tử muốn giết cái nào tiên thiên võ giả, đều không là vấn đề. Nhưng là, hiện tại ngay mặt hắn đối với chân chính trảm tiên đao lúc. Hắn mới, chỉ có, chợt phát hiện. E rằng, cũng không phải là lúa một đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ quá phế vật. Trảm tiên đao Lâm Phi, khả năng thực sự không giống bình thường. Chỉ ít, Nguyên Cương Tử liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có người võ giả nào dám tay không tiếp phi kiếm, thậm chí tự thân còn không hư hao chút nào. Lâm Phi buông lỏng tay ra. Đem phi kiếm trong tay mảnh nhỏ, thuận tay ném xuống đất. Trên thực tế, Lâm Phi có thể tay không tiếp phi kiếm. Dựa vào là đao khí. Lâm Phi đao khí, đã sớm hiện đầy bàn tay. Đao này khí viễn siêu tiên thiên chân khí. Cho dù là phi kiếm, cu nở dê đừng hòng xuyên thủng Lâm Phi đao khí. Mặc cho phi kiếm dây rủa như thế nào. Lâm Phi đao khí đều chết chết vây khốn phi kiếm. Thậm chí, Lâm Phi bạo phát đao khí. Dễ dàng liền đem phi kiếm cho bấm nát. Lâm Phi nhìn Lục Tông Một, bình tĩnh nói ra, Lục Huynh, ngươi không phải muốn nhìn Lâm Mô đao sao? Hiện tại, ta liền cho ngươi xem Lâm Mô đao. Sau một khắc, Lâm Phi đưa ra bàn tay trắng đoán. Vâng! Lâm Phi trong cơ thể đao khí, trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó, từ Lâm Phi bàn tay ở giữa, bộc phát ra đao khí, trùng trùng điệp điệp. Tại trong hư không trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cao tới 10 trượng đao khí. Không phải. Thậm chí không ngừng 10 trượng. Đây là mấy chục trượng đao khí. Kinh khủng tản ra bén nhọn phong mang. Rất xa liếc mắt nhìn. Ánh mắt cũng sẽ cảm giác đau đớn. Đao khí, là đao ý cùng rộng lượng tiên thiên chân khí dung hợp mà thành. Mỗi một sợi đao khí ở giữa, đều mang đao ý. Cao tới mấy chục trượng đao khí. Lập tức vắt ngang trong hư không. Cho dù là Lục Tông một bực này kiến thức rộng võ đạo tông sư. Cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Chấn động. Không có gì sánh kịp chấn động. Bình thường tiên thiên võ giả, có thể có ba thước đao mang. Đã là nguy. Không. Mà bây giờ đâu? Lâm Phi đã có 10 trượng đao khí. Mà cái này đao khí, có thể sánh bằng đao mang cường đại rồi gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cùng lúc đó, 10 trượng đao khí. Cư nhiên loan thoáng, khiến người ta cảm thấy phảng phất là tuyệt thế hung nhận một dạng. Một cỗ hung sát chi khí. Từ 10 trượng đao khí bên trên phát ra. Nhìn kỹ, đây chính là ta đao. Thiên đao thuật, chém. Lâm Phi nhãn thần băng lãnh. Trực tiếp phất tay hướng phía xa xa Nguyên Cương Tử, hung hăng chém một cái. Vâng. Kinh khủng đao khí, sôi trào mãnh liệt. Nguyên Cương Tử trước tiên, liền muốn tách ra. Nhưng là, hắn chợt phát hiện, bị một cỗ hung sát chi khí phong tỏa lại. Dường như vô luận hắn làm sao tránh, đều tránh không thoát. Đây chính là thiên đao thuật. Tinh thông trở xuống. Ngưng tụ ra là hung đao. Có thể tỏa ra hung sát chi khí. Tập trung đối thủ khí tức. Làm cho đối thủ tránh cũng không thể tránh. Lâm Phi cũng là lần đầu tiên thi triển thiên đao thuật, ngưng tụ ra hung đao đối địch. Nhưng là, hắn không phải lần thứ nhất thi triển đao khí. Vì vậy, lần này thi triển đao khí. Đối với Lâm Phi mà nói, quả thực niềm vui tràn trề đến rồi cực hạn. Chỉ cần ta muốn, đao đang ở. Vô đao thắng có đao. Đao ở trong lòng, mới có thể chém ra một đao này. Lâm Phi lời nói, quanh quẩn trong thai của mọi người. Liền như cùng Hồng Trung Đại Lữ một dạng. Làm cho sở hữu võ giả đều cảm thấy tuyên truyền giác ngộ. Loại đao pháp này cảnh giới, đã đạt đến trình độ nào. Người này, đao pháp có thể thông thần. Một lúc lâu, một gã đầu tóc bạc trắng võ đạo tông sư. Ngắm nhìn giữa hư không 10 trượng đao khí, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chương 131, thử hỏi thiên hạ, ai dám tiếp Lâm Phi một đao. Phần 2. Tương đối với những người khác chấn động. Bị 10 trượng đao khí khóa chặt Nguyên Cương Tử. Lúc này cũng đã là vong hồn đại mạo. Hắn dường như đã cảm thấy sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ. Ta là luyện khí thập nhất tầng. Tương lai ta trúc cơ có hy vọng, làm sao lại sợ chính là một cái võ giả. Những thứ này đao khí, tất nhiên là miệng cọp gan thỏ, không có khả năng chạm phá ta pháp thuật. Còn có ta pháp khí, tứ ngự ô, ngăn trở. Nguyên cương tử ở trên chán gỗ. Nhất thời, nhất kiện dạng xuề ô pháp khí, từ trong cơ thể mạnh bay ra. Pháp khí trong nháy mắt mở ra. Đem nguyên cương tử che phủ ở trong đó. Dùng cái này đồng thời, nguyên cương tử càng là từ trong lòng ngực trực tiếp lấy ra một sấp giày phù lục. Mặc kệ cái gì phù lục. Pháp lực của hắn điên cuồng vận chuyển, quán trú vào phù lục ở giữa. Bay thẳng đến trong hư không kinh khủng kia 10 trượng đao khí ném đi. Ùng ùng. Vô số phù lục, hơn 10 hàng trăm tấm phù lục. Trong nháy mắt bạo phát ra pháp thuật. Chỉ là, những thứ này pháp thuật đủ loại. Chân chính phòng ngự pháp thuật, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở to lớn đao khí dưới, hoàn toàn bị nghiền ép, thiết cắt. Trong nháy mắt biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, 10 trượng đao khí cũng rốt cuộc hạ xuống ngũ 87. Hư không đều tựa như phát ra một tiếng trầm đủ. Nguyên cương tử nguyên bản đứng ở tiên hạc bên trên. Nhưng bây giờ, bị Lâm Phi này đạo 10 trượng đao khí. Trực tiếp ép xuống. Liền người mang hạc, rơi xuống đất. Lực lượng kinh khủng, tất cả đều tác dụng ở tại tiên hạc trên người. Phốc phốc. Tiên hạc bi minh một tiếng. Sau đó, đao khí chém xuống lực lượng, trực tiếp liền đem tiên hạc ép thành một vũng máu bùn. Nguyên cương tử khuôn mặt kinh hãi màu sắc. Hắn thi triển phòng ngự pháp thuật, hơn nữa còn là mấy tầng phòng ngự pháp thuật. Cư nhiên liền như cùng giấy một dạng, bị đao khí đơn giản mở ra. Kinh khủng đao khí, thậm chí trực tiếp rơi xuống hắn tứ ngự trên dù. Cái này tứ ngự ố nhưng là trúc cơ chân nhân tự tay luyện chế pháp bảo bán thành phẩm. Sở hữu tài liệu, đều là pháp bảo tài liệu. Cuối cùng chỉ là luyện chế thất bại. Không có luyện thành pháp bảo. Xem như là nhất kiện bán thành phẩm, tàn thứ phẩm. Có thể bị luyện khí thập nhất tầng nguyên cương tử thi triển ra. Bên ngoài năng lực phòng ngự, lại đạt tới phi thường khủng bố đỉnh chót. Nguyên cương tử tất cả hy vọng, đều ở đây tứ ngự trên dù. 10 trượng đao khí, dường như thái sơn áp đỉnh một dạng. Lấy không thể cản phá tư thế. Hung hăng chém vào tứ ngự trên dù. Đao khí phong duệ chi khí. Còn có ẩn chứa khủng bố đao ý. Đều nhường nguyên cương tử vô cùng khẩn trương. Tứ ngự dù phòng ngự cháo. Tức thì bị đao khí hung hăng đè ép. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Nguyên cương tử ánh mắt đều thay đổi đỏ bừng, hiện đầy tơ máu. Nhưng là, tứ ngự ô trung quy không có thể ngăn ở Lâm Phi 10 trượng đao khí. Giang giác. Tứ ngự ô tan vỡ. Linh quang ảm đạm, đã không có chút nào tác dụng. Nguyên cương tử chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh khủng kia đao khí. Giống như là cắt đậu phụ, đơn giản mở ra hắn hộ thân pháp lực. Thình thịch. Nguyên cương chết thân ảnh, bị dìm ngập ở tại 10 trượng đao khí ở giữa. Trong nháy mắt, đã bị đao khí cắn nát thành một đoàn huyết vụ. Kinh khủng đao khí, thậm chí còn có dư lực, rơi đến trên mặt đất. Đem mặt đất chém ra một cái khe nước to lớn. Tĩnh. Phi thường an tĩnh. Võ Minh giao lưu hội, hàng trăm hàng ngàn người. Nguyên bản rất náo nhiệt. Tiếng người huyên náo. Nhưng bây giờ, lại phảng phất đều trầm mặc. Sở hữu võ giả, chỉ là kinh ngạc nhìn trên mặt đất cái kia lớn một khe lớn. Đó là Lâm Phi đao khí, sở chém ra một cái khe. Thậm chí, còn tiện thể chém nhất tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Đây chính là luyện khí thập nhất tầng, thủ nguyên sơn hạch tâm trưởng lão. Mà bây giờ đâu? Chết rồi. Nguyên cương tử cứ như vậy chết ở Lâm Phi đao khí phía dưới. Nhất chiêu. Nguyên cương tử liền nhất chiêu đều không thể ngăn trở. Như nhau trong tin đồn, lúa một đạo cái kia hai gã cao giai luyện khí sĩ giống nhau. Chính là bị Lâm Phi một đao chạm sát. Nguyên cương tử vị này đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Dường như cũng không so với Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ mạnh lên bao nhiêu. Kết cục đều là giống nhau. Chạm tiên đao, đây mới thật sự là chạm tiên đao. Lại chết nhất tôn luyện khí sĩ. Lần này, là đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Chết ở chạm tiên đao trên tay luyện khí sĩ, có bao nhiêu rồi hả? Quả nhiên, trên giang hồ chỉ có gọi sai tên, không có khởi thác danh hào chạm tiên đao danh xứng với thực, đao ra tất chạm tiên. Chạm tiên đao một đao này, thật là võ công. Một đao này oai, chỉ sợ đại tông sư cũng không gì hơn cái này đi. Thậm chí, ở phương diện khác, đại tông sư cũng vô pháp chém ra cái này đáng sợ một đao. Một số võ giả, không khỏi nghĩ tới võ đạo đại tông sư. Dường như trong tin đồn, những cái này võ đạo đại tông sư, cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, võ đạo đại tông sư cũng có mạnh yếu. Phân biệt phi thường lớn. Thì như, giống như cửu huyền môn tổ sư như vậy đại tông sư. Trúc cơ trở xuống vô địch. Cho dù là luyện khí viên mãn luyện khí sĩ. Gặp cửu huyền môn tổ sư. Cũng bất quá là một đao chuyện. Nếu không, làm sao có thể xưng là vô địch? Cái này vô địch hai chữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm. Đó là thật đả thật chiến tích. Tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Bất quá, thời khắc này Lâm Phi. Ở một ít võ giả trong mắt, dường như cùng vô địch cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bọn họ mới vừa thấy được, Lâm Phi cư nhiên thi triển ra cao 10 trượng đao khí. Đó là kinh khủng bực nào. Bọn họ không biết, được hạng người gì, dạng gì lực lượng, mới có thể ngăn ở 10 trượng đao khí. Loại đao pháp này. Lục Tông liếc mắt thần phức tạp. Nhìn Lâm Phi, thật lâu nói không ra lời. Như vậy đao pháp. Lục Tông một đã không có biện pháp hình dung. Hắn thậm chí cảm thấy được. Mình luyện mấy thập niên kiếm. Ở nơi này một đao trước mặt. Dường như đều là như vậy tái nhợt vô lực. Dù cho hắn lại luyện 100 năm kiếm, cũng vô pháp sánh ngang Lâm Phi một đao này. Lâm Phi đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Lục Tông một. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, Lục Huynh, còn cần luận bàn. Lục Tông vừa nghe nói, không khỏi lắc đầu. Thở dài một tiếng nói, Lâm Tông sư đao pháp có thể thông thần. Lục Mỗ mặc cảm, cái này luận bàn, quyền đương Lục Mỗ một chuyện cười a. Lục Tông một đây là nhận thua. Hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Hiển nhiên, Lục Tông vừa đã bị Lâm Phi vừa rồi một đao kia, triệt để thuyết phục. Lúc này, những cái này thủ nguyên một luyện khí sĩ cũng phản ứng lại. Nơi nào còn dám tiếp tục phong tỏa võ mình. Trực tiếp thu trận kỳ tử. Cấp tốc nhảy lên tiên hạc trên lưng, hốt hoảng mà chạy. Trong nhấp nháy, liền biến mất vô ảnh vô tung. Nơi nào còn có vừa rồi lúc tới thần khí. Điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả, lần đầu tiên thấy được luyện khí sĩ hèn yếu một mặt. Thiên môn luyện khí sĩ, cũng không gì hơn cái này. Lâm Tông Sư, lần này võ minh giao lưu hội lúc đó kết thúc a. Ra khỏi chuyện như thế, Lâm Tông Sư vẫn là mau mau rời đi Thương Thành núi mới là. Thủ nguyên núi, cũng không chỉ là có đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Thậm chí còn có nhanh trúc cơ, luyện khí viên mãn cường đại tu sĩ. Hơn nữa, võ minh khoảng cách thủ nguyên sơn giã không xa. Nếu như thủ nguyên núi trưởng giáo giận dữ, mang theo chấn sơn trọng bảo mà đến, vậy thì phiền thoái. Thủ nguyên sơn chấn sơn trọng bảo, cái kết nhưng là chân chính pháp bảo. Nếu như bố trí thành đại trận, coi như là bình thường trúc cơ chân nhân cũng công không phá được. Có võ minh 13 phái tông sư, khuyên lơn Lâm Phi mau rời đi. Chấn sơn trọng bảo, trúc cơ chân nhân cũng công không phá được. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Những thứ này tiên môn, truyền thừa thời gian vượt qua nghìn năm. Coi như là năm đó đại xương thái tổ, đường đường võ thánh. Đều chỉ có thể áp chế, mà không thể hoàn toàn tiêu diệt sở hữu tiên môn. Xem ra, phải là bởi vì này chút tiên môn trọng bảo. Cũng tốt, lần này võ minh giao lưu hội, cũng không kém kết thúc, là nên ly khai. Lâm Phi gật đầu. Hắn chạm sát nguyên cương tử, cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên cương tử chọc phải trên đầu của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không có ai sẽ chọn cùng truyền thừa nghìn năm tiên môn đối kháng. Lâm Phi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hắn trở lại cửu huyền môn, thủ nguyên sơn giã không làm gì được hắn. Lâm Huynh, nếu như về sau sự tình lắng lại sóng gió, cũng xin Lâm Huynh nhất định phải đến Tàng Kiếm Tông tới một chuyến. Ta Tàng Kiếm Tông, thường sinh ra võ thánh. Còn kiếm ý viên mãn giả, trải qua 1.4 sử thượng cũng có số người, nhất định sẽ không để cho Lâm Huynh thất vọng. Lục Tông nóng lên tình mời Lâm Phi đi Tàng Kiếm Tông làm khách. Lâm Phi nghe vậy cũng nhãn thần sáng lên. Kiếm ý viên mãn. Võ đạo thánh giả. Hai người này, Tàng Kiếm Tông đã từng đều xuất hiện qua. Luận nội tình, có thể mạnh hơn cửu huyền môn nhiều. Nếu có rảnh rỗi, nhất định bái phỏng Tàng Kiếm Tông. Lâm Phi nói xong, trực tiếp mang theo cửu huyền môn đệ tử, cấp tốc ly khai võ minh. Mà lần này võ minh giao lưu hội, cũng qua loa kết thúc. Rất nhiều võ giả, đều rối rít ly khai Thương Thành núi. Bất quá, tuy là võ minh giao lưu hội trên đường ra khỏi một ít biến cố. Thậm chí đều không coi là hoàn chỉnh võ minh giao lưu hội. Nhưng lần này đi tới võ minh giao lưu hội võ giả. Tuy nhiên cũng cảm giác chuyến đi này không tệ. Không ít thấy thưởng thức kiếm ý cùng đao ý. Thậm chí còn gặp được Trảm Tiên đao phong độ tuyệt thế. Lâm Phi lần nữa Trảm Tiên. Hơn nữa, một đao ra, 10 trượng đao khí. Thử hỏi thiên hạ, ai dám tiếp Lâm Phi một đao? Chương 132, thầy trò luận bàn, sư tôn, ngươi như thế nào còn không phải rút kiếm? Canh thứ 3. Trở về. Lâm Phi nhìn cửu huyền môn, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này, võ minh giao lưu hội sau khi kết thúc. Lâm Phi liền không hề dừng lại một chút nào. Mang theo đệ tử đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng là về tới cửu huyền môn. Nếu như cũng chỉ có Lâm Phi một người. Cái kia Lâm Phi thật cũng không sợ thủ nguyên núi. Chỉ là, còn có rất nhiều cửu huyền môn đệ tử theo. Vì vậy, Lâm Phi chung quy có một chút cố kỵ. Tốt lắm, các ngươi đều trở về nội môn nghỉ ngơi đi. Là, Thái Thượng trưởng lão. Những đệ tử này, đều ở đây võ minh giao lưu hội bên trên. Chính mắt thấy Lâm Phi đại triển thần uy. Một đao chém giết thủ nguyên một đỉnh tiêm luyện khí sĩ nguyên cương tử. Cao 10 trượng đao khí. Kinh khủng đao ý. Đều nhường những đệ tử này nội tâm trở nên thật sâu thuyết phục. Ở trong mắt bọn họ. sợ rằng Lâm Phi đều đã thành cựu huyền môn tinh thần tượng trinh. Lâm Phi không có để ý những đệ tử này nhìn phía hắn trong ánh mắt của nhiệt. Danh hiệu, danh vọng chờ, các loại, ở trong mắt Lâm Phi, đều là phù vân. Thực lực, mới là căn bản. Hắn muốn là trường sinh. Lần này chạm sát Nguyên Cương Tử, đao ý cư nhiên không có một xíu đề thăng. Điều này nói rõ, Nguyên Cương Tử ở đao ý trong mắt, không tính là quá mạnh mẽ. Xem ra, đao ý nếu muốn đề thăng, vẫn phải là đi tổ sư sơn. Lâm Phi cau mày. Của hắn đao ý, vốn là tính tình liền cô 17 hoang vắng. Duy nhất có thể làm cho đao ý tăng lên, chính là chạm sát phi thường đối thủ cường đại. Hoặc là ma luyện đao ý. Đương nhiên, còn có một loại, đó chính là đốn ngộ. Chỉ là, loại này đốn ngộ, có thể gặp mà không thể cầu. Đi tổ sư sơn. Lâm Phi vẫn là muốn cho đao ý mau sớm đạt đến đại thành. Hiện nay vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, Lâm Phi cảm thấy, đã không quá đủ dùng. Uy lực thua xa với đao khí. Dù sao, Lâm Phi phải đối mặt địch nhân. Bây giờ không phải là đỉnh tiêm luyện khí sĩ, chính là luyện khí sĩ viên mãn. Đối thủ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Ở võ minh giao lưu hội bên trên, Lâm Phi liền nhìn ra được. Của hắn đao ý tuy mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là thoáng vượt trên lục tông một kiếm ý mà thôi. Ở lĩnh ngộ chân lý võ đạo trong võ giả, của hắn đao ý cũng không tính quá mạnh mẽ. Tiểu thành đao ý, chính là như vậy. Nếu như có thể đạt đến đại thành, vậy rõ ràng không giống nhau. Đại thành đao ý, chí ít gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần để thăng. Hơn nữa, Lâm Phi còn có một cái suy nghĩ. Chân ý thiếp hiện tại tiến độ tu luyện cực kỳ thong thả. Nhưng chân ý thiếp lại cùng đao ý cùng một nhịp thở. Nếu như đao ý có thể để thăng, thậm chí đạt đến đại thành. Cái kia chân ý thiếp khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy, Lâm Phi mới vừa trở lại cựu huyền môn. Áp căn bản không hề nghỉ ngơi ý tứ. Vừa xài bước ra, thân ảnh xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Từng bước một, liền hướng phía tổ sư Sơn đi tới. Tổ sư trên đỉnh núi, trước tấm bia đá. Một ông già, khoanh chân ngồi. Nhắm mắt lại, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh. Lâm Phi từng bước một, đi tới tổ sư trên đỉnh núi. Chứng kiến trước tấm bia đá lao giả, hơi có chút ngoài ý muốn. Sư tôn. Lâm Phi mở miệng hô. Trước tấm bia đá lao giả, bất ngờ chính là Lâm Phi sư tôn. Cựu huyền môn thái thượng trưởng lão. Không minh kiếm triệu không minh. Ông. Trên tấm bia đá, chợt buộc phát ra một cỗ hạo hạo đáng đáng kiếm ý. Phảng phất bầu trời đều phải bị kiếm ý xé rách một dạng. Cùng lúc đó, triệu không minh trên người, cũng đồng dạng bạo phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý. Triệu không minh đầu đỉnh, mơ hồ nổi lên một thanh trường kiếm hư ảnh. Cùng trong tấm bia đá kiếm ý đối kháng. Triệu không minh, cư nhiên cũng ở học Lâm Phi. Dùng trong tấm bia đá cửu huyền môn tổ sư lưu lại kiếm ý, ma luyện tự thân kiếm ý. Bá. Triệu không minh mở mắt. Trong ánh mắt, phảng phất đều ẩn chứa một tia sắc bén kiếm ý. Phong mang tất lộ. Cái này ngay tại lúc này triệu không minh. Từ lĩnh ngộ kiếm ý phía sau. Triệu không minh cảm giác cả người đều tỏa sáng tân sinh. Kiếm pháp cảnh giới, càng là tiến triển cực nhanh, tiến bộ kinh người. Ha ha ha, đồ nhi, người rốt cuộc đã trở về. Tổ sư kiếm ý, cho là thật không giống bình thường. Đến liền qua mấy trăm năm, tổ sư kiếm ý cũng như huy hoàng liệt như vậy, làm cho vi sư chỉ có thể gian nan ngăn cản. Bất quá, làm cho tổ sư kiếm ý ma luyện tự thân kiếm ý, hiệu quả là tương đối tốt. Liên ngắn ngủi này mấy ngày, vi sư đã cảm thấy kiếm ý dần dần gần như vững chắc, thậm chí kiếm pháp cảnh giới cũng tiến triển cực nhanh. Thảo nào đồ nhi đều thích ở chỗ này trước tấm bia đá khổ tu. Ở nơi này là khổ tu. Đây là đại cơ duyên. Triệu không minh dường như xem thấu Lâm Phi bí mật. Phía trước triệu không minh còn tưởng rằng, Lâm Phi một mực tại tổ sư trên đỉnh núi khổ tu. Thật sự là quá nỗ lực. Nhưng bây giờ, hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Đồng thời ở tổ sư trên đỉnh núi ma luyện kiếm ý phía sau. Hắn giờ mới hiểu được. Lâm Phi nơi nào là ở khổ tu. Đơn giản là quá sung sướng. Hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đề thăng kiếm ý, đề thăng kiếm pháp cảnh giới. Đây là bực nào thiên đại cơ duyên. Sở dĩ, từ Lâm Phi ly khai cửu huyền môn phía sau. Triệu không minh cũng liền mỗi ngày đều đứng ở tổ sư trên đỉnh núi. Chúc mừng sư tôn, kiếm pháp tiến nhanh. Lâm Phi cũng lên tiếng cùng chúc triệu không minh. Triệu không minh hăng hái. Hắn chứng kiến Lâm Phi phía sau, nhịn không được cười nói ra, đồ nhi, bây giờ cái này cửu huyền môn trên dưới. Chỉ có ngươi ta thầy trò lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo. Võ đạo đường, quá mức gian nan, cần những võ giả khác cùng nhau đồng hành. Không bằng, ngươi cùng vi sư luận bàn một hai. Ngươi dùng đao pháp, vi sư sử dụng kiếm pháp. Lẫn nhau xác minh võ đạo, nhìn còn có cái gì trô không đu. Luận bàn. Lâm Phi cũng trong lòng nóng lên. Hắn ở võ minh giao lưu hội bên trên, kỳ thực vẫn lưu lại tiếc nuối. Vốn là muốn cùng Lục Tông một luận bàn, kết quả lại bị Nguyên Cương Tử làm hỏng. Lục Tông một nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý võ đạo tông sư, Lâm Phi cũng muốn thử xem, còn lại lĩnh ngộ chân lý võ đạo tiên thiên võ giả, đến tuột cùng cùng hắn có khác biệt gì. E rằng, chính như sư tôn Triệu Không Minh theo như lời. Luận bàn phía dưới, hai người lẫn nhau xác minh một phen, đều có thể có chỗ lợi. Chỉ là, Lâm Phi cũng biết, bây giờ thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Hơn nữa đao khí, uy năng quá kinh khủng. Triệu Không Minh cũng không nhất định có thể kháng trụ. Vì vậy, Lâm Phi có chút uyển chuyển nói ra, sư tôn, chúng ta không bằng liền trực tiếp luận bàn đao ý, kiếm ý. Còn như kiếm pháp, đao kiếm vô nhãn, tốt nhất vẫn là không muốn thử. Triệu Không Minh nghe vậy, lại thần sắc nghiêm lại nói, võ công, càng sáng lập lần đầu, chính là vì dùng để chém giết. Bọn ta võ giả, càng là chiến thiên đấu địa, há có thể sợ chiến đấu. Húng, chỉ là luận bàn 1-2-4. Kiếm pháp, thấy thế nào tính ra chỗ thiếu hụt. Người ta đều là võ đạo tông sư, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cứ việc buông tay đánh một trận chính là. Triệu Không Minh thần sắc trang nghiêm, biểu tình nghiêm túc. Trong ánh mắt cũng đầy là tự tin. Hắn tốt xấu cũng tung hoành giang hồ mấy chục năm. Có Không Minh kiếm danh xưng là kiếm pháp cao, theo Triệu Không Minh, đương trúc cửu huyền môn đệ nhất. Thậm chí, nếu muốn tìm được kiếm pháp ở trên đối thủ, sợ rằng chỉ có Tàng Kiếm Tông những cái này kiếm điên. Tốt, vậy điểm đến đó thì ngừng. Lâm Phi cũng gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng phải, Triệu Không Minh cũng là võ đạo tông sư. Bây giờ lại lĩnh ngộ kiếm ý. Há là bình thường. Lâm Phi tuyệt không dám khinh thường thiên hạ võ giả. Đến đây đi, vi sư kiếm pháp chú trọng nhất kích tất sát. Triệu Không Minh tay, đã giữ tại trên chuôi kiếm. Một khi nổ 977 kiếm, nhất định thạch phá thiên kinh. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, cũng không do dự nữa. Vâng! Nhất thời, Lâm Phi bạo phát trong cơ thể tất cả đao khí. Thiên đao thuật. Mấy chục trượng đao khí, vắt ngang tại trong hư không. Hơn nữa, Lâm Phi còn thi triển ra thiên đao thuật. Ngưng tụ ra hung đao. Càng là ẩn chứa ngập trời hung sát chi khí. Cái này hung sát chi khí, trực tiếp nhắm Triệu Không Minh. Nhất thời, Triệu Không Minh cảm giác phảng phất chỉ cần khẽ động. Hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt chém thành bột mịn. Liền hắn cầm chuôi kiếm tay, đều ở run nhẹ nhẹ. Cao 10 trượng đao khí, Triệu Không Minh phía trước gặp qua Lâm Phi thi triển. Nhưng hắn chỉ là cảm giác được chấn động. Hơn nữa, cũng không phải là đối với hắn thi triển. Hắn thành tựu những người đứng xem, cảm thụ cũng không quá thật cắt. Mà bây giờ, làm Lâm Phi đao khí khóa được Triệu Không Minh phía sau. Triệu Không Minh mới cảm nhận được cái này cao 10 trượng đao khí, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sư tôn, ngươi như thế nào còn không phải rút kiếm? Chẳng lẽ, sư tôn muốn đệ tử xuất thủ trước? Lâm Phi còn có chút kỳ quái. Triệu Không Minh cầm chuôi kiếm tay, không có bất cứ động tĩnh gì. Dường như làm cho Lâm Phi xuất thủ trước. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự nữa. Chuẩn bị chém xuống đao khí. Dừng. Triệu Không Minh lập tức hô to một tiếng. Đồ nhi, ngươi nói đúng, đao kiếm vô nhãn. Húng, đến rồi chúng ta bực này tầng thứ, lĩnh ngộ chân lý võ đạo, nơi nào còn cần phải động đao động kiếm. Không bằng, chúng ta trực tiếp luận bàn một cái kiếm ý, đao ý, điểm đến đó thì ngừng. Đồ nhi cảm thấy thế nào? Triệu Không Minh dần dần buông lỏng ra chuôi kiếm. Xem ra, là thật không chuẩn bị rút kiếm. Chương 133, nếu không giết Nguyên Cương Tử, trung quy ý khó giản. Canh thứ tư. Tỉ thí đao ý, kiếm ý. Lâm Phi ánh mắt hơi thiểm thước. Nhìn Triệu Không Minh căng thẳng thần tình. Lâm Phi dường như mơ hồ minh bạch rồi chút gì. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp vung tay lên. Cái kia cao 10 trượng đao khí, cũng trong nháy mắt tán loạn, tan biến không còn dấu tích. Sư tôn nói rất đúng, đao kiếm vô nhãn. Bọn ta lĩnh ngộ chân lý võ đạo võ giả, luận bàn chân lý võ đạo liền có thể. Không cần phải động đao động kiếm. Chỉ là, sư tôn cho là thật muốn cùng đệ tử luận bàn đao ý. Đây là tự nhiên, đến đây đi, làm cho vi sư nhìn, đao của ngươi ý bây giờ đạt được loại nào trình độ. Triệu Không Minh chứng kiến Lâm Phi rút lui đao khí. Kinh khủng kia 10 trượng đao khí, cũng hoàn toàn tán loạn sau khi biến mất. Trong lòng của hắn, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái kia cao 10 trượng đao khí. Thực sự là nhìn đều sợ. Hắn cư nhiên vừa rồi muốn cùng Lâm Phi nói luận bàn đao pháp, kiếm pháp. Bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Triệu Không Minh nhưng là biết, đã biết Đổ Nhi có bao nhiêu hùng. Liên Trạm Hòa Sơn đạo luyện khí sĩ. Cái kia đều là một đao bị mất mạng. Vẫn là luận bàn đao ý, kiếm ý tốt hơn. Không có nguy hiểm như vậy. Sư Tôn, đây chính là đệ tử đao ý, mời Sư Tôn chỉ điểm. Sau một khắc, Lâm Phi trong cơ thể đao ý trong nháy mắt bạo phát. Vâng! Khủng bố đao ý, phóng lên cao. Bén nhọn khí tức, tràn ngập ở tổ sư trên đỉnh núi rảnh. Phảng phất có vô số sắc bén đại đao, treo ở Triệu Không Minh đầu đỉnh một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Làm cho Triệu Không Minh thừa nhận áp lực cực lớn. Triệu Không Minh sắc mặt hơi cứng đờ. Ở Lâm Phi buộc phát ra đao ý một khắc kia. Hắn liền đã biết. Kiếm ý của hắn, kém xa tít tắp Lâm Phi. Thậm chí, trên lệnh phi thường to lớn. Lâm Phi diện vô biểu tình. Nhưng hắn biết. Của hắn đao ý là tiểu thành. Mà sư tôn Triệu Không Minh đâu. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Khoảng cách tiểu thành, còn có khoảng cách rất xa. Chân lý võ đạo, kém một cảnh giới. Đó chính là khác nhau trời vực. Hoàn toàn không thể so sánh. Coi như là lục tông một, lĩnh ngộ kiếm ý cũng rất nhiều năm. Nhưng kiếm ý của hắn, vẫn như cũng bị Lâm Phi đao ý áp chế. Càng chưa nói Triệu Không Minh. Trong lúc nhất thời, Triệu Không Minh trầm mặc. Mà thôi, đao ý, kiếm pháp cũng không có gì hay so tài. Người ta là thầy trò, đao ý, kiếm ý phong mang tất lộ, hơi không chú ý sẽ tạo thành đối thủ chân lý võ đạo bị hư hỏng. Không thể so cũng được hàm. Triệu Không Minh thần tình kiên quyết. Không chịu bạo phát kiếm ý. Sư tôn, đao ý, kiếm ý hoàn toàn chính xác phong mang tất lộ, bất quá, đệ tử còn có quyền ý không biết, sư tôn có nguyện ý hay không. Lâm Phi do dự một chút nói rằng, quyền ý, dường như không có nguy hiểm như vậy. Ngược lại là có thể so một lần. Triệu Không Minh dứt khoát cự tuyệt nói, đồ nhi, ngươi mới vừa trở về, hẳn là nghỉ ngơi thật nhiều. Nếu thật muốn luận bàn, vậy ngày khác đi. Vi sư phải thật tốt hỏi ngươi, chuyến này võ minh giao lưu hội, làm sao trở về nhanh như vậy? Triệu Không Minh lập tức nói lệch vấn đề. Hắn dường như hiện tại mới nhớ tới. Lâm Phi chuyến này trở về, dường như có chút quá nhanh. Hắn cũng từng dẫn đội đi tham gia quá võ minh giao lưu hội. Từ lúc rời đi, rồi đến trở về. Ít nhất, cũng phải là 10 ngày nửa tháng. Dù sao, ở võ minh giao lưu hội sau khi kết thúc, rất nhiều võ giả, thường thường đều sẽ lưu lại. Lại giao lưu, kết giao một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Phi đâu? Khoảng cách ly khai cửu huyền môn, vẫn chưa tới thời gian 10 ngày. Lâm Phi cũng thu hồi đao ý. Sau đó giải thích, sư tôn, chuyến này võ minh giao lưu hội, đi thời điểm cực kỳ thuận lợi. Nhưng giao lưu hội bắt đầu phía sau, đột nhiên có thủ nguyên sơn luyện khí sĩ Nguyên Cương Tử, phải phong tỏa võ minh, không cho bất luận kẻ nào ly khai. Nguyên Cương chết lý do là, muốn bắt trộm cấp thủ nguyên núi công pháp tà đạo yêu nhân. Cái kia tà đạo yêu nhân, liền ẩn thân ở võ minh giao lưu hội tràng. Thậm chí, thủ nguyên núi những luyện khí sĩ đó, còn đối với võ giả đánh đập tàn nhẫn. Dám phản kháng, trực tiếp giết chết bất luận tội. Đệ tử rơi vào đường cùng, chỉ phải xuất đao, đem Nguyên Cương Tử chạm sát. Sở dĩ, cái này võ minh giao lưu hội cũng liền trước giờ kết thúc. Ta cũng liền mang theo những cái này nội môn đệ tử, về tới cửu huyền môn. Lâm Phi đơn giản giải thích hắn chuyến này võ minh giao lưu hội hành trình. Chờ một chút, ngươi chém Nguyên Cương Tử. Thủ nguyên núi. Cái kia tôn luyện khí thập nhất tầng đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Triệu Không Minh bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc ma ho y. Đối với, chính là hắn. Thủ nguyên đỉnh núi tiêm luyện khí sĩ, luyện khí thập nhất tầng. Bất quá, dường như cùng Hòa Sơn đạo cái kia hai gã cao giai luyện khí sĩ cũng không có bao nhiêu phân biệt. Đệ tử đều là một đao xong việc. Lâm Phi bình tĩnh nói. Hắn thật không có cảm thấy có bao nhiêu sự tình. Luyện khí thập nhất tầng, hoặc là luyện khí chín tầng. Ngược lại Lâm Phi đều là giống nhau. Đều chỉ một đao chạm sát, không có ra đao thứ hai. Triệu Không Minh lại trầm mặc. Hắn không biết mình trầm mặc mấy lần. Ngược lại, hiện tại Triệu Không Minh hơi có chút không lời nào để nói. Cái gì gọi là đỉnh tiêm luyện khí sĩ cùng cao giai luyện khí sĩ không có bao nhiêu phân biệt. Cái gì gọi là đều là một đao xong việc. Đỉnh tiêm luyện khí sĩ, bình thường võ đạo đại tông sư mới có thể đối phó. Võ đạo đại tông sư trở xuống, cho dù là đỉnh tiêm tông sư. Gặp phải đỉnh tiêm luyện khí sĩ, đều hung hiểm vô cùng. Ở toàn bộ đại xương, nhất tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ một ngày xuất hiện, các võ giả hầu như không có biện pháp chút nào, nhất là Nguyên Cương Tử, thậm chí còn không phải bình thường đỉnh tiêm luyện khí sĩ, mà là luyện khí thập nhất tầng. Khoảng cách luyện khí viên mãn đều cũng chỉ có kém một bước. Cứ như vậy đỉnh tiêm luyện khí sĩ, có thể nói toàn bộ đại xương đều ít có số cường giả. Kết quả, bị Lâm Phi một đao chém. Xem Lâm Phi dáng dấp, dường như thật đúng là miễn phí quá lớn kỉnh. Triệu Không Minh bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn phía trước còn nghĩ cùng Lâm Phi luận bàn. Thực sự là quá nguy hiểm. Nói không chừng, Lâm Phi thực sự không cẩn thận, thì triển ra đao khí. Một đao đem hắn chém mất. Vậy hắn khả năng liền quá oan. Một lúc lâu, Triệu Không Minh mới chậm rãi thở dài nói, đồ nhi, ngươi lại gây chuyện. Dường như ngươi mỗi lần một cái núi, sẽ gây sự. Lần trước là Hòa Sơn Đạo. Lần này lại biến thành Thủ Nguyên Núi. từ cao giai luyện khí sĩ biến thành đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Người tiếp theo xuống núi, vi sư cũng hoài nghi ngươi sẽ trêu chọc trúc cơ chân nhân. Triệu Không Minh ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi. Hắn đệ tử này, nơi nào đều tốt. Nhưng chính là quá sẽ gây chuyện. Hơn nữa, còn chưa phải là việc nhỏ, một chọc chính là lớn sự tình. Hòa Sơn Đạo, cũng không cần nói. Hiện tại đều làm cho Hòa Sơn Đạo cô lập núi lại. Mặc dù không là Lâm Phi làm cho Hòa Sơn Đạo phong sơn. Nhưng Hòa Sơn Đạo phong sơn, cùng Lâm Phi lại có quan hệ trực tiếp. Hiện tại lại là thủ nguyên núi. Đường đường luyện khí thập nhất tầng hoạch tâm trường lão, đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Bị Lâm Phi một đao chém mất. Đúng rồi, các ngươi có tìm được hay không Nguyên Cương Tử nói tà đạo yêu nhân? Triệu Không Minh đột nhiên hỏi. Tà đạo yêu nhân? Lâm Phi tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là đã quên. Võ Minh 13 phái tiên thiên tông sư nhóm, không ai từng nghĩ tới cái này một cha. Phòng trừng, cho dù có tà đạo yêu nhân, cũng đã trà trộn đoàn người, đào chi yêu yêu. Lâm Phi hít sâu một cái, nhãn thần sắc bén như đao, trầm giọng nói, sư tôn, có hay không tà đạo yêu nhân? Có trọng yếu không? Nguyên Cương Tử, đại biểu, Tốt Triệu, chính là thủ nguyên núi, đại biểu là luyện khí sĩ. Võ Minh, đại biểu là võ đạo môn phái, đại biểu chính là thiên hạ võ giả. Nguyên Cương Tử, cha đạp là tôn nghiêm của võ giả. Nếu là ta Cửu Huyền Môn tổ sư vẫn còn ở, Nguyên Cương Tử dám làm như vậy. Thậm chí, Đại Sương Thái Tổ như ở, Đại Sương võ đạo hưng thịnh lúc, Nguyên Cương Tử dám làm như vậy. Nguyên Cương Tử lục soát chính là tà đạo yêu nhân, lại đem ta Đại Sương sở hữu võ giả đều giẫm nát dưới chân. Ta nếu không giết Nguyên Cương Tử, chung quy ý khó giản. Triệu Không Minh nhìn Lâm Phi kiên định thần tình. Trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Phi chỉ là sẽ gây chuyện. Mỗi một lần đều gặp phải đại sự. Chỉ là, hiện tại xem ra, Lâm Phi giết Nguyên Cương Tử, cũng là thâm tư thục lự. Nguyên Cương Tử giẫm đạp chính là thiên hạ tôn nghiêm của võ giả. Thân là võ giả. Nếu không phải giết, tâm ý khó giản. Thậm chí, võ đạo tín niệm không còn trần. Từ đây, võ công không tiến thêm tấc nào nữa. Nguyên Cương Tử, đáng chết. Chương 134, đột biến, tổ sư đỉnh thạch bị nứt rồi. Canh thứ 5. Đồ Nhi, ngươi nói đúng, Nguyên Cương Tử chết chưa hết tội. Cái kia Nguyên Cương Tử, giết cũng liền giết. Thủ nguyên núi tuy là mạnh hơn Hòa Sơn Đạo bên trên một ít. Nhưng có hoàng thất trấn áp thiên hạ, chí ít mấy năm gần đây, bọn họ còn không dám làm sao rồi. Triệu Không Minh lạnh lùng nói. Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn Triệu Không Minh, bình tĩnh hỏi. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, thỉnh giáo sư tôn. Nói, những cái này tiên môn đạo phái, bây giờ xem ra đã càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nhưng bọn hắn cũng không có đại quy mô sinh ra sự cố. Thật giống như đang đợi cái gì. Bọn họ đến tột cùng đang đợi cái gì. Lâm Phi vẫn luôn có một nghi hoặc. Theo lý thuyết, Đại Xương triều đình trấn áp thiên hạ. Hiện tại thiên hạ đã bất ổn, hoàng thất cũng suy nhược, vô lực khống chế phương. Chính là những thứ này tiên môn đạo phái sinh động thời điểm. Nhưng bọn hắn mặc dù có chút không kiêng nể gì cả, nhưng cũng có chút khắc chế. Cái này dường như cực kỳ mâu thuẫn. Triệu Không Minh nhãn thần thâm thúy, cười lạnh một tiếng nói, bọn họ đang đợi hoàng thất cái kia tôn láo tổ tọa hóa. Thiên hạ bất ổn, tuy có hoàng thất thống trị bất lực, triều đình hủy bại đọa lạc duyên cớ. Có thể mấu chốt nhất, vẫn là hoàng thất vị lao tổ kia khoảng cách sinh tử đại nạn đã không xa. Vị lao tổ kia, mặc dù không là đại càn thái tổ cái dạng nào có thể trấn áp thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tung hoành vô địch võ thánh. Nhưng một thân thực lực cũng không phải chuyện đùa. Chính là đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân. Chính là bởi vì có vị này va nở dê là lao tổ, trước đây Đại Xương triều đình mới có thể trung hưng. Nếu không, Đại Xương triều đình đã sớm sụp đổ. 770. Những cái này tiên minh đạo phái, hiện tại như thế sinh động, nhưng lại cực kỳ khách khí. Kỳ thực chính là ở kiêng kỵ hoàng thất vị lao tổ kia. Chỉ cần hoàng thất vị lao tổ kia một ngày tọa hóa, chỉ sợ sẽ là thiên hạ đại loạn, Đại Xương sụp đổ lúc. Triệu Không Minh bực này thế hệ trước võ giả. Kỳ thực đều thấy rất rõ ràng. Hôm nay Đại Xương, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật sớm đã là quần quận sóng ngầm. Một khi hoàng thất lao tổ tọa hóa, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Hiện tại những cái này tiên môn đạo phái. Kỳ thực đều ở đây ẩn nhẫn. Thì như Hòa Sơn Đạo. Lại tỉ như Thủ Nguyên Núi. Lần này hơn phân nửa sẽ không hưng sư động chúng. Dù cho Lâm Phi mới vừa chém giết Nguyên Cương Tử, Thủ Nguyên Sơn giã sẽ không hồn hện. Bên trên Cửu Huyền Môn người tới bắt. Bởi vì, bọn họ suy nghĩ cùng đại cục, đang đợi Hoàng Thất Lao Tổ tọa hóa. Một khi Hoàng Thất Lao Tổ tọa hóa, Hòa Sơn Đạo cũng tốt, Thủ Nguyên Sơn giã thôi. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó, Thiên Môn Đạo Phái chắc chắn đại hưng. E rằng, Cửu Huyền Môn thì có phiền thoái. Lâm Phi thần tình ngưng trọng. Hắn hiểu được. Toàn bộ đều biết. Nói cách khác, dù cho Hòa Sơn Đạo, Thủ Nguyên Núi, thực sự ra đời trúc cơ chân nhân, cũng hơn nửa sẽ không đối với cửu huyền môn làm sao rồi. Hoàng thất lao tổ, liền như toàn bộ đại xương định hải thần châm giống nhau. Chỉ cần lao tổ không có chuyện, thiên hạ kiếp như thế nào đi nữa quần quần sóng ngầm, liền mãi mãi cũng chỉ là mạch nước ngầm. Có thể lao tổ vừa chết. Những cái này tiên môn đạo phái, sẽ gióng trống thua chiêng. Bưu Hán FB, trọng lâm thế gian. Triệt để trưởng không thiên hạ thế tục đại quyền. Chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra. Đại xương không có thành lập phía trước, chính là như vậy. Thiên môn đạo phái, khống chế được toàn bộ thiên hạ. Thế lực khắp nơi chinh phạt, dân chúng lầm than. Cuối cùng đại xương thái tổ đột nhiên xuất hiện, lấy võ thánh chi sức mạnh vô thượng. Hoành tảo thiên hạ, thành lập đại xương. Mới có thể làm cho thiên hạ được hưởng 900 năm thái bình. Bất quá, đồ nhi, ngươi cũng đừng lo. Nếu ngươi có thể đạt được tiên thiên viên mãn, trở thành đại tông sư. Coi như không sánh bằng tổ sư, nhưng là không kém bao nhiêu. Đến lúc đó, dù cho thiên hạ đại loạn, ngươi cũng bảo vệ được cửu huyền môn. Triệu Không Minh nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Phi. Cửu huyền môn sở dĩ coi trọng như vậy Lâm Phi. Thậm chí ta cần ta cứ lấy, toàn lực ủng hộ. Dù cho vì thế không tiếc đắc tội một ít tiên môn đạo phái. Kỳ thực chính là nhìn chúng Lâm Phi có trở thành đại tông sư hy vọng. Đến lúc đó, nếu muốn ở thiên hạ đại loạn lúc bảo trụ tông môn. Tất nhiên cần phải có đại tông sư tọa trấn mới được. Mà Lâm Phi, cơ hồ là cửu huyền môn hy vọng duy nhất. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu đại tông sư, không phụ tông môn phó thác. Lâm Phi ngữ khí ngưng trọng nói rằng. Tốt, vi sư tự nhiên tin ngươi. Người tổ sư này sơn, ngươi tiếp tục tu luyện đi, vi sư kiếm ý cũng không kém vững chắc. Vì vậy, Triệu Không Minh chủ động nhường ra tổ sư đỉnh vị trí. Ly khai tổ sư sơn. Lâm Phi cũng không khách khí. Lập tức khoanh chân ngồi ở dưới tấm bia đá. Hiện tại hắn đã biết toàn bộ thiên hạ, đều có thể trong tương lai mấy năm bên trong rơi vào đại loạn. Hắn thì càng phải nắm chặt toàn bộ cơ hội, để thăng thực lực của chính mình. Võ đạo đại tông sư mới có thể bảo trụ tông môn. Bất quá, ta mục tiêu, không chỉ có riêng là tông sư, đại tông sư. Ta nghĩ muốn chính là trường sinh. Lấy võ nhập đạo, bước vào con đường trường sinh. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại. Thời gian nhoáng lên. Hai tháng trôi qua, Lâm Phi mỗi ngày đều ở tổ sư trên đỉnh núi, dùng cửu huyền môn tổ sư lưu lại đao ý. Ma luyện tự thân đao ý. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Một ngày này, Lâm Phi vẫn là giống như thường ngày. Kích thích ra tự thân đao ý, hy vọng có thể dẫn động trên tấm bia đá đao ý. Do đó có thể tiếp tục ma luyện đao ý. Nhưng là, biến cố nổi bật. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. Thạch bi nứt rồi. Bá. Lâm Phi mở mắt. Ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt liền liếc mắt trông về trước thạch bi. Cái tòa này trên mặt tấm bia đá, cư nhiên xuất hiện một cái vết rạn. Cứ việc cái vết nước này rất nhỏ bé. Nếu như không phải nhìn kỹ, thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Nhưng là, nước rồi chính là nước rồi. Điều này đại biểu, cái tòa này thạch bi xuất hiện vấn đề. Nhưng là, cái tòa này thạch bi ở tổ sư trên đỉnh núi gió táp mưa xa 900 năm. Đều chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì vết rạn. Vẹn vẹn chỉ là có một tia sợi phong hóa mà thôi. Nhưng là không nghiêm trọng. Làm sao đột nhiên liền nước rồi? Lâm Phi nhìn trước mắt thạch bi. Hắn cảm nhận được trong tấm bia đá chân lý võ đạo. Đồng nhiên, Lâm Phi minh bạch rồi. Là chân lý võ đạo. Tổ sư lưu lại chân lý võ đạo chính là cảnh giới viên mãn chân lý võ đạo. Ba cổ chân lý võ đạo, chọn 900 năm thời gian. Đã sớm cùng thạch bi dung hợp làm nhất thể. Nhưng theo ta không ngừng kích phát trong tấm bia đá chân lý võ đạo, lấy ma luyện tự thân chân lý võ đạo. Cứ thế mãi. Trong tấm bia đá chân lý võ đạo dĩ nhiên là biết tổn hao. Mà bây giờ, tổn hao quá nhiều, chân lý võ đạo cũng nhanh phải biến mất. Một ngày chân lý võ đạo tiêu thất, cái tòa này thạch bi cũng sẽ cấp tốc trở thành một tòa thông thường thạch bi, sẽ nhanh chóng phong hóa, ra nẻ. Cuối cùng đổ nát. Lâm Phi trầm mặc lại. Hắn biết, không thể tiếp tục. Cái này dù sao cũng là tổ sư lưu lại thạch bi. Hơn nữa, mặt trên còn có chân lý võ đạo. Không thể thực sự bị hắn làm hỏng. Hệ thống. Lâm Phi gọi ra hệ thống, kiểm tra võ công tiến độ. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, trung kỳ. Chân ý thiếp, trung kỳ, tiến độ 92%. Đạo ý, tiểu thành, tiến độ 96%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 51%. Thiên đao thuật, đại thành, tiến độ 0. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 0. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi chân ý thiếp. Đã đạt đến 92% tiến độ. Cái này kỳ thực rất tốt. Đạt được tông sư trung kỳ phía sau, chân ý thiếp tốc độ tu luyện chợt giảm. Có thể đạt được 92% đều dựa vào đao ý tăng lên. Còn như đao ý, tiến độ càng là đạt tới 96%. Tăng trưởng biên độ không lớn, nhưng đã sắp đột phá. Mà một khi đột phá, đó chính là đao ý đại thành. Lâm Phi thực lực có thể tăng lên trên diện rộng mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Thiên đao thuật cũng đạt tới đại thành, có thể ngưng tụ ra bá đao. Bá đao so với hung đao càng là cường lên rất nhiều. Bá đao vừa ra, kinh khủng khí phách, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến đao khách. Thậm chí võ giả, luyện khí sĩ, đều sẽ chịu đến bá đao áp chế. Vô lượng quyền cùng chỉ xích thiên ngai, đều đạt tới đại thành. Chỉ là, cái này tam môn võ công đạt tới đại thành phía sau. Liền không có nhiệm hà tiến độ. Xem ra, nếu muốn đạt được viên mãn, vẫn phải là dựa vào một ít cơ duyên. Lâm Phi hiện tại cũng biết, càng là đi lên, võ công càng cao thầm, lại càng không dễ dàng tu luyện tới viên mãn. Cái này cùng võ công nỗ lực không quan hệ. Nỗ lực, có thể đạt đến đại thành. Nhưng nếu muốn viên mãn, nhất định phải dựa vào một ít cơ duyên. Tổ sư trên đỉnh núi chân lý võ đạo, không thể vận dụng nữa. Vậy thì nhất định phải tìm một chỗ, có thể ma luyện đao ý. Tranh thủ làm cho đao ý đạt đến đại thành. Trong thiên hạ, có chỗ nào có thể ma luyện của ta đao ý? Lâm Phi trong đầu lóe lên một cái tên. Chương 135, trưởng môn thực sự sợ, Lâm Phi lại muốn xuống núi. Canh thứ 6, Tàng Kiếm Tông. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Nhắc tới ma luyện đao ý. Trong đầu của hắn, xuất hiện chính là Tàng Kiếm Tông tên. Dù sao, Tàng Kiếm Tông có lục tông một. Hơn nữa, còn từng kinh từng sinh ra võ thánh. Từng sinh ra kiếm ý viên mãn tiên thiên võ giả. Lâm Phi nếu muốn ma luyện kiếm ý, Tàng Kiếm Tông không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển trạch. Huống chi, Lâm Phi còn cùng Tàng Kiếm Tông kết liễu một phen thiện duyên. Hắn cứu Lục Tông một mệnh. Thậm chí, Lục Tông một cũng chân thành mời Lâm Phi đi trước Tàng Kiếm Tông. Xem ra, lấy được bái phỏng một cái Tàng Kiếm Tông. Lâm Phi đứng dậy. Hắn chuẩn bị xuống núi. Tình hình chung, hắn đều là một người lặng lẽ xuống núi. Bất quá, hiện tại hắn thân phận bất đồng. Cửu Huyền Môn Thái Thượng trưởng lão. Nhất cử nhất động, đều đại biểu cho Cửu Huyền Môn. Sở dĩ, Lâm Phi lấy được báo cho biết Cửu Huyền Môn trưởng môn một tiếng. Hơn nữa, còn có thể từ trưởng môn nơi đó biết được, Hòa Sơn Đạo cùng với Thủ Nguyên Sơn tình huống. Dù sao, nếu nói là hận không thể Lâm Phi chết thế lực. Hơn nữa, cũng có đầy đủ giết chết Lâm Phi thế lực. Cũng liền hai cái này. Lâm Phi phải xuống núi, tự nhiên nhiều lắm quan tâm hai cái thế lực này tình huống. Vì vậy, Lâm Phi đi thẳng tới Cửu Huyền Môn đại điện. Trưởng môn cũng vừa lúc đang ở trong đại điện. Dường như đang ở nghe đệ tử hội báo. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Đệ tử chứng kiến Lâm Phi phía sau, lập tức hành lễ. Hiện tại Lâm Phi ở toàn bộ Cửu Huyền Môn uy vọng, so với bất luận kẻ nào đều cao. Thậm chí, Lâm Phi đều được bây giờ Cửu Huyền Môn tượng trưng. Lâm Phi gật đầu. Đệ tử vội vàng ly khai đại điện. Trưởng môn. Ta gần nhất chuẩn bị một chút một chuyến, đi Tàng Kiếm Tông bái sơn. Sở dĩ chuyên tới để hướng trưởng môn nói rõ tình huống. Trưởng môn vừa nghe Lâm Phi lời nói, sắc mặt nhất thời đại biến. Lâm trưởng lão, ngươi lại muốn xuống núi. Trưởng môn thật là có chút sợ. Dù hắn luôn luôn ổn trọng, nhưng nghe đến Lâm Phi lại muốn xuống núi, hắn cũng không nhịn được có loại dự cảm bất tường. Phía trước mấy lần Lâm Phi dưới một, không có một lần không có gặp phải phiền phức. Hơn nữa, gặp phải phiền phức càng lúc càng lớn. Phía trước vẫn là hậu thiên lúc, xuống núi liền chém Hòa Sơn Đạo một gã phổ thông luyện khí sĩ đệ tử. Lại sau đó xuống núi, đi Xương Đô một chuyến. Liền chém Hòa Sơn Đạo luyện khí tầng 6 đệ tử. Thậm chí, trở về Sơn nửa đường, liên tiếp lại chém Hòa Sơn Đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ. Cái này còn không để yên. Lần trước xuống núi, Lâm Phi dẫn đội đi tham gia võ minh giao lưu hội. Đây cũng là tương đối an toàn. Quá khứ rất nhiều thái thượng trưởng lão, đều dẫn đội đã tham gia võ minh giao lưu hội. Cơ hồ không có xảy ra vấn đề gì. Càng không có gặp phải chuyện gì. Mà Lâm Phi đâu? Dẫn đội đi một chuyến võ minh giao lưu hội. Kết quả một đao chém Thủ Nguyên Sơn Nguyên Cương Tử. Đây chính là luyện khí thập nhất tầng đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Là Thủ Nguyên Sơn hạch tâm trưởng lão. Trưởng môn mới nghe được tin tức này lúc. Liền giống như tình thiên phích lịch một dạng. Cả người đều có chút ngộng. Làm sao, ta không thể xuống núi. Lâm Phi nhướng mày. Trưởng môn cười khổ nói, Lâm trưởng lão, ngươi là ta Cửu Huyền Môn Thái Thượng trưởng lão, làm sao có khả năng không thể dưới một. Chỉ là, chuyến này đi Tàng Kiếm Tông bái sơn, ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Trưởng môn có lời gì, nói thẳng. Ta chỉ là hy vọng Lâm trưởng lão, lần này xuống núi, đừng lại trêu chọc cường địch. Lâm trưởng lão lần trước đều treo chọc luyện khí thập nhất tầng đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Dựa theo Lâm trưởng lão dưới một đích thực quy luật, lần này xuống núi nên treo chọc luyện khí viên mãn, thậm chí trúc cơ chân nhân. Chúng ta cửu huyền môn hiện tại có thể không chịu nổi trúc cơ chân nhân lửa giận. Lâm Phi lông mày nhướng lên nói, nguyên lai trưởng môn lo lắng chính là chuyện này. Trưởng môn yên tâm, trúc cơ chân nhân, ta hiện tại đánh không lại, là tuyệt đối sẽ không treo chọc. Sở dĩ, trúc cơ chân nhân cũng sẽ không giết đến cửu huyền môn. Huống chi, ta là đi Tàng Kiếm Tông bái sơn. Nhìn có thể hay không ở Tàng Kiếm Tông ma luyện đao ý, làm cho của ta đao ý có thể rất lớn thành. Liên quan đến đao ý đại thành việc, ta phải xuống núi. Trưởng môn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không treo chọc trúc cơ chân nhân là tốt rồi. Nhưng là, Lâm Phi không có nói không treo chọc luyện khí viên mãn. Trưởng môn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Có thể không treo chọc trúc cơ chân nhân cũng là không tệ rồi. Còn như luyện khí viên mãn. Hầu như sở hữu luyện khí viên mãn, đều liều mạng nghĩ biện pháp luyện chế trúc cơ đan. Do đó trúc cơ thành công. Vì vậy, luyện khí viên mãn tại ngoại đi lại người, ít lại càng ít. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Đúng rồi, gần nhất lúa một nói cùng thủ nguyên núi, không có động tĩnh gì sao? Lâm Phi lại hỏi. Nghe được Lâm Phi nhắc tới cái này, trưởng môn trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Lâm trưởng lão, liên quan tới Hòa Sơn Đạo cùng thủ nguyên núi, chúng ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm. Hiện nay Hòa Sơn Đạo như trước phong sơn. Còn như thủ nguyên núi liền có chút kỳ quái. Dường như thủ nguyên núi coi như nguyên cương tử không có chết giống nhau. Đối với thủ nguyên sơn chết, không phản ứng chút nào, cái này quá kỳ quái. Không có phản ứng. Lâm Phi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không có phản ứng, đó chính là nhất phản ứng lớn. Nói rõ thủ nguyên núi đang cất dấu hận. Chờ hoàng thất lao tổ vừa chết, để cho bọn họ kiêng kỵ người tiêu thất, bọn họ liền nhất định sẽ đối với ta cửu huyền môn hạ thủ. Thủ nguyên núi, so với lúa một nói nguy hiểm hơn. Trường môn sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này. Bất quá, trưởng môn yên tâm. Chờ ta thành đại tông sư, hoặc là đao ý viên mãn. Thủ nguyên núi nêu giam tới, cái kia lâm mối để bọn họ có đến mà không có về. Nói xong, Lâm Phi xoay người ly khai đại điện. Lần này, Lâm Phi không có kỵ mã. Thân pháp của hắn chỉ xích thiên ngai, đã đạt đến đại thành. Hơn nữa, Lâm Phi đao khí không gì sánh được hồn hậu. Dùng chỉ xích thiên ngai đi đường, có thể sánh bằng kỵ mã mau hơn. Một ngày phía sau, Lâm Phi cũng đã chạy tới Tàng Kiếm Tông chỗ ở chân núi. Tàng Kiếm Tông cũng ở vào một mảnh liên miên bất tuyệt trên ngọn núi. Ở chân núi, có một tòa thành trấn, gọi là Kiếm Thành. Người nơi này, chịu đến Tàng Kiếm Tông ảnh hưởng. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kiếm pháp. Hầu như không ai đều sẽ mang theo người trường kiếm. Hơn nữa, đối với đeo những binh khí khác nhân, người nơi này cực kỳ căm thù. Thậm chí, Lâm Phi chứng kiến ở Kiếm Thành, có một gã đao khách, bị Kiếm Thành bên trong người, có phải hay không tìm tra. Bằng không liền bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng xuất hiện có người khiêu chiến hắn. Đao khách cũng không dám ứng chiến. Một khi thực sự chiến đấu, nếu như thắng, vậy làm phiền càng lớn hơn. Sẽ có liên tục không ngừng kiếm khách đến đây khiêu chiến, phiền phức vô cùng. Lâm Phi không có mang đao. Từ có đao khí phía sau, Lâm Phi sẽ không có đeo đao quen. Nếu không, tùy tiện đi tới nơi này Kiếm Thành, thật đúng là có chút phiền phức. Tàng Kiếm Tông đang ở Kiếm Thành bên ngoài mấy dặm trên ngọn núi. Nơi này ngọn núi, cao vút trong mây. Hơn nữa, ra vào đều chỉ có duy nhất một con đường. Đó là tầng tầng cầu thang. Có chừng 1.008 tầng cầu thang. Tàng Kiếm Tông quảng khai sơn môn. Không cự tuyệt bất luận kẻ nào bái sư. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể tự mình đi tới đỉnh núi. Như vậy cầu thang, phi thường chật hẹp. Hơi không chú ý, dưới chân đánh trận. Hạ xuống chính là thịt nát xương tan. Thậm chí, còn có một chút Tàng Kiếm Tông đệ tử, ra vào sơn môn lúc. Quẳng xuống thang đá mà chết. Nhưng Tàng Kiếm Tông vẫn không có cải thiện tình hình giao thông ý tứ. Tàng Kiếm Tông tôn chỉ. Có thể đi lên 1.008 tầng cầu thang. Mới xem như tâm trí, dũng khí qua cửa. Mới có tư cách trở thành một danh kiếm khách. Bằng không, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Còn như nguy hiểm. Kiếm khách trọn đời đều ở đây sinh tử chi gian. Không ở sinh tử chi gian ma luyện, như thế nào trở thành một danh kiếm khách. Lâm Phi thoáng biết một ít liên quan tới Tàng Kiếm Tông chuyện. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Tàn nhẫn. Cái này Tàng Kiếm Tông là thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đối với người khác không phải tàn nhẫn, Lâm Phi không biết. Nhưng Tàng Kiếm Tông đối người mình, đó là thật tàn nhẫn. Bất quá, e rằng chính là cái này vậy cực đoan điều kiện hà khắc. Cực đoan tự hạn chế. Mới có thể làm cho Tàng Kiếm Tông bên trên thời gian ngàn năm, kéo dài không suy. là Đại Xương sở hữu võ đạo môn phái ở giữa duy nhất một cái truyền thừa vượt lên trước nghìn năm, có thể cùng những cái này tiên môn đạo phái sóng vai võ đạo đại phái. Lâm Phi đi tới chân núi, hắn thấy được có thật nhiều người đều vây chung chỗ. Lâm Phi đi tới, chen vào đoàn người. Nguyên lai, trên mặt đất là ba bộ té hoàn toàn thay đổi thi thể. Không, đều là một ít thanh niên nhân. Thoạt nhìn, đều là từ rất cao thang đá bên trên ngã xuống. Lại chết ba cái. Sáng hôm nay còn té chết năm cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tới Tàng Kiếm Tông bái sư người là càng ngày càng nhiều, không sợ chết cũng càng ngày càng nhiều. Hắc hắc, những người này đều là một ít nạn dân. Gần nhất thiên hạ có chút nhiễu loạn, một số người đã cảm thấy, bái nhập Tàng Kiếm Tông, ít nhất có thể ăn no mặc ấm. Kết quả thế nào? Một ít liền cơm cũng không ăn ăn no nhân, thật sự cho rằng Tàng Kiếm Tông tốt như vậy vào. Nếu muốn leo đến đỉnh núi, người thường gần như không có khả năng. Coi như những cái này luyện thể nhiều năm, thân thể tố chất rất tốt võ giả, cũng thường xuyên biết ngã chết. Lâm Phi nhìn thi thể trên mặt đất. Xem ra, cái này Tàng Kiếm Tông cái này 1008 tầng thang đá, cũng có chút môn đạo. Không phải tùy tiện là có thể leo lên. Lâm Phi xoay người, đi tới chân núi. Chuẩn bị bước trên tầng thứ nhất thang đá. Nhưng hắn chứng kiến thang đá trước, còn có một nam một nữ. Nam có 16-17 tuổi, nữ chỉ có 7-8 tuổi. Hai người ăn mặc đồng nát, cả người tản ra một cỗ tanh tưởi. Không biết bao nhiêu ngày không có tắm. Chắc cũng là nạn dân. Cái này đại xương thiên hạ, nạn dân là càng ngày càng nhiều. Điều này cũng làm cho biểu thị, gần khả năng đến dung chuyển. Ca, ngươi không nên đi bỏ thang đá. Vừa rồi đều ngã chết nhiều người như vậy, ngươi một ngày đi leo, nhất định sẽ ngã chết. Trên mặt cô gái rưng rưng nước mắt nói rằng, thiếu niên xanh xao vàng vọt. Nhưng dường như có một cỗ sự dẻo dai. Hắn cắn răng, nhìn cao vút trong mây đỉnh núi, thấp nói rằng, muội muội, ta không phải leo đến đỉnh núi. Trở thành Tàng Kiếm Tông đệ tử, chúng ta đây liền đều sẽ chết đói. Cha mẹ đã chết, trước khi chết, để cho ta chiếu cấu ngươi. Ta phát thệ, nhất định sẽ đem ngươi nuôi lớn. Chỉ có vào Tàng Kiếm Tông, trở thành Tàng Kiếm Tông đệ tử, ta mới có thể nuôi sống ngươi. Thậm chí, ta còn có thể trở thành là một gã cường đại kiếm khách, giết hết cựu địch, thay cha mẹ báo thù. Thiếu niên hít một hơi thật sâu. Sau đó chuẩn bị bước trên tầng thứ nhất thang đá. Cái này Tàng Kiếm Tông có chút ý tứ. Khiến người ta bỏ thang đá, đúc luyện ý chí. Nếu như đem ngươi nhắc tới một đỉnh, không biết có tính không đi qua Tàng Kiếm Tông khảo nghiệm. Đồng nhiên, thiếu niên phía sau truyền đến một hồi ngữ khí thanh âm bình tĩnh. Chương 136, Cửu Huyền Môn Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Phi, chuyên tới để bái sơn. Đệ nhất cảng. Bá. Thiếu niên quay đầu đi. Phát hiện là một gã vóc người thon gầy. Thoạt nhìn có chút lạnh, lại có chút hào hoa phong nhã nam tử trẻ tuổi. Cùng thiếu niên ở trong thành đã gặp công tử ca không sai biệt lắm. Thiếu niên vẫn không nói gì. Người bên cạnh lại lên tiếng. Hắc hắc, muốn dẫn người lên đỉnh núi. Những năm trước đây, cũng không phải là không có người khô quá. Nhưng dẫn người ít nhất phải là hậu thiên vũ giả, luyện thể võ giả chính mình lên núi, đều có nguy hiểm, hướng dẫn người. Tàng Kiếm Tông mặc dù mơ dô nở dê một môn, không kỵ xuất thân. Coi như là hậu thiên vũ giả, cũng đồng dạng có thể bái nhập Tàng Kiếm Tông. Có thể hậu thiên vũ giả, lại nhất định phải tán đi sở hữu nội lực, mới có thể bái nhập Tàng Kiếm Tông. Có bao nhiêu hậu thiên vũ giả, có cái này quyết đoán. Rất nhiều người đều khẽ lắc đầu một cái. Tàng Kiếm Tông 1008 tầng thang đá. Không biết khó ở bao nhiêu người. Mang theo một người. Vậy ý nghĩa tăng thêm một người trọng lượng. Lại là như vậy dốc đứng hiểm 72 linh tuấn vách núi. Hơi không chú ý, khả năng hai người đều sẽ rơi xuống vách núi. Lâm Phi không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn người thiếu niên trước mắt này. Những người khác, không trọng yếu. Hắn đang đợi quyết định của thiếu niên này. Sau một khắc, thiếu niên không cần, phải, nghĩ ngợi, phát thông một tiếng quỷ dạp xuống đất. Hướng về phía Lâm Phi dập đầu nói, mời công tử mang ta lên núi, công tử tri ân, tiểu tử vô cùng cảm kích. Đích xác là một người thông minh. Đã như vậy, vậy thì đi đi. Lâm Phi gật đầu. Hắn chỉ là hứng thú tới. Cảm thấy thiếu niên không sai. Hắn nhớ mang thiếu niên này lên núi. Không hơn. Siêu. Lâm Phi tay phải vỗ một cái. Cư nhiên trực tiếp liền nhấc lên thiếu niên. Hơn nữa, không chỉ có như vậy. Lâm Phi tay trái càng là nhấc lên thiếu niên muội muội. Cái kia 7-8 tuổi tiểu cô nương. Sau đó, vừa sải bước lên thang đá. Thấy như vậy một màn. Nhất thời, chân núi rất nhiều người đều mở to hai mắt. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin màu sắc. Lâm Phi mang một người còn chưa đủ. Lại còn muốn dẫn hai người. Thiếu niên cũng không nghĩ tới. Lâm Phi lại còn bằng lòng mang muội muội của hắn. Hắn vừa muốn nói gì? Có thể sau một khắc, hắn nói không ra lời. Bởi vì, Lâm Phi vừa sải bước ra, có chừng vài chục trượng. Trong tay dẫn theo hai người, lại dường như sân vắng tản bộ một dạng. Hướng phía trên đỉnh núi đi tới. Nói là đi. Nhưng trên thực tế, Lâm Phi tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gào thét kinh phong, làm cho thiếu niên đều không mở mắt ra được, càng không thể nào nói. Vì vậy, chỉ có thể đem miệng, ánh mắt, đều thật chặt nhắm lại. Thấy như vậy một màn. Chân núi nhân đã trợn mắt hốt mồm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Lâm Phi như vậy. Mang theo hai người, còn bước đi như bay. Hơn nữa vừa sải bước ra vài chục trượng. Bọn họ biết, đây là gặp phải cao nhân. Chỉ có những cái này đứng đầu võ giả, mới có năng lực như thế. Cũng không lâu lắm, Lâm Phi đã từ chân núi, một đường đi đến rồi đỉnh núi. Cũng nhìn thấy trên đỉnh núi Tàng Kiếm Tông. Tàng Kiếm Tông trước đại môn, chứng kiến Lâm Phi cư nhiên dẫn theo hai người đi lên. Cứ việc một cái thiếu niên. Một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Nhưng dẫn theo hai người, ở hiểm trở Tàng Kiếm Tông thang đá bên trên, sân vắng tản bộ vậy đi tới. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường. Vì vậy, Tàng Kiếm Tông hai gã đệ tử, ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Lâm Phi dẫn đầu mở miệng trước hỏi ta dẫn theo cái này hai người tới đỉnh núi, theo các ngươi Tàng Kiếm Tông quý củ. Có thể hay không bái nhập Tàng Kiếm Tông? Cái này hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử nhìn thoáng qua còn có chút ngẩn ra thiếu niên cùng tiểu cô nương. Lập tức gật đầu một cái nói, không thành vấn đề. Tàng Kiếm Tông quý củ, mặc kệ lấy loại phương thức nào đi tới đỉnh núi. Chỉ cần đến, hơn nữa muốn bái nhập Tàng Kiếm Tông, vậy không thành vấn đề. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Tàng Kiếm Tông? Thiếu niên nhất trước lấy lại tinh thần. Lập tức lôi kéo muội muội, đồng nói, nguyện ý, chúng ta nguyện ý bái nhập Tàng Kiếm Tông. Thiếu niên thực sự là cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, hắn hầu như cũng không có leo lên cầu thang. Đã bị người một đường từ chân núi nhắc tới đỉnh núi. Thậm chí, liền muội muội đều cùng đi đến rồi đỉnh núi. Hơn nữa, hai người còn cùng nhau bái nhập Tàng Kiếm Tông. Cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ khiến thiếu niên cảm giác dường như ở mộng huyễn chung một dạng. Bất quá, thiếu niên biết. Hắn cùng với em gái ân nhân là Lâm Phi. Lúc này, hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử trầm giọng nói, ta Tàng Kiếm Tông quảng khai sơn môn, không kỵ người tới xuất thân. Tuổi tác. Chỉ cần đi tới đỉnh núi, nguyện ý bái nhập Tàng Kiếm Tông, đều có thể. Nhưng là, nếu như là hậu thiên vũ giả. Trước hết tăng công, mới có thể nhập môn. Các hạ có thể dẫn theo hai người tới đỉnh núi, nội lực tất nhiên không gì sánh được thâm hậu. Không biết các hạ, có nguyện ý hay không tán đi nội lực, bái nhập Tàng Kiếm Tông. Trên thực tế, hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử theo như lời, cũng là có tiền lệ khả tuần. Ở Tàng Kiếm Tông trong lịch sử, thậm chí có qua đi thiên thập nhị tầng võ giả. Thủy chung không cách nào đột phá tiên thiên. Sau đó liền tới đến Tàng Kiếm Tông đỉnh núi, tự nguyện tán đi nội lực, bái nhập Tàng Kiếm Tông môn hạ. Vì vậy, Tàng Kiếm Tông đệ tử, đã từng người mang cao thâm nội lực đệ tử, cũng không phải số ít. Dù sao, tán tu muốn thành tiên thiên, khó hơn lên trời. Nếu như tán đi nội lực, bái nhập Tàng Kiếm Tông, như vậy có thể còn có một tia hy vọng, tiến giai tiên thiên. Đương nhiên, loại người như vậy cũng cuối cùng là số ít. Có thể đạt được hậu thiên thập nhị tầng giả. Cái nào không phải thiên tài? Cái nào không có tự tin? Rất nhiều người đều tình nguyện được ăn cả ngã về không đi trùng kích tiên thiên. Cũng sẽ không nguyện ý tấn công, đi lại từ đầu. Lúc này, thiếu niên cũng nhìn Lâm Phi. Nếu như Lâm Phi cũng có thể bái nhập Tàng Kiếm Tông. Vậy hắn chẳng phải là cùng ân công là sư huynh đệ. Ân công, ngươi còn như thế tuổi trẻ. Coi như tán đi nội lực, cũng nhất định có thể trổ hết tài năng, trở thành Tàng Kiếm Tông đệ tử ưu tú nhất. Ta nghe thấy, Tàng Kiếm Tông có tuyệt thế kiếm khách, kiếm pháp thông thần, như thần tiên vậy nhân vật. Như ân công cũng bái nhập Tàng Kiếm Tông, nhất định cũng có thể thành tuyệt thế kiếm khách. Ở thiếu niên trong mắt, có thể trở thành là Tàng Kiếm Tông tuyệt thế kiếm khách. Đó chính là hắn suốt đời mộng tưởng. Lâm Phi như thế tuổi trẻ, là có thể cường đại như thế. Vậy cho dù tán công, cũng khẳng định không phải so với những người khác kém. Đây cũng là Tàng Kiếm Tông hai gã đệ tử kỳ đợi địa phương. Bọn họ cũng rất xem trọng, Lâm Phi loại này thực lực bản thân rất mạnh, lại nguyện ý tán công bái nhập Tàng Kiếm Tông đệ tử. Loại đệ tử này, một khi bái nhập Tàng Kiếm Tông, đại bộ phận đều sẽ trở thành Tàng Kiếm Tông trong hàng đệ tử người nổi bật. Thậm chí, còn có người thực sự tiến giai tiên thiên, trở thành võ đạo tông sư. Lâm Phi nhìn hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử, vừa liếc nhìn thiếu niên, sau đó khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói ra, ta là đao khách, không luyện kiếm. 6. Sở dĩ, cũng sẽ không bái nhập Tàng Kiếm Tông. Ừm. Hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử biến sắc. Người tới đến đỉnh núi. Không luyện kiếm cũng không bái sư. Vậy ngươi tới ta Tàng Kiếm Tông, vì chuyện gì? Lâm Phi nhìn thoáng qua Tàng Kiếm Tông đại môn. Sau đó cười nhạt. Ta không phải bái sư, ta tới bái sơn. Sau một khắc, Lâm Phi trong cơ thể đao ý kích phát. Vâng! Một cổ kinh khủng đao ý, phóng lên cao. Hạo hạo đáng đáng đao ý khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ Tàng Kiếm Tông bầu trời. Cửu huyền môn thái thượng trưởng lão Lâm Phi, chuyên tới để Tàng Kiếm Tông bái sơn. Lâm Phi đứng chắp tay, thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng dường như sấm sét truyền vào Tàng Kiếm Tông ở chỗ sâu trong. Thậm chí còn phát ra trận trận tiếng oanh minh. Chương 137, hắn là Trảm Tiên Đao. Phần 2. Lâm Phi bạo phát ra đao ý. Phong mang tất lộ. Phảng phất toàn bộ Tàng Kiếm Tông bầu trời, đều lơ lửng một thanh đại đao một dạng. Cái này đối với toàn bộ Tàng Kiếm Tông, rõ ràng chính là một loại khiêu khích. Dù sao, Tàng Kiếm Tông sử dụng kiếm. Các đệ tử, binh khí trong tay. Chỉ có kiếm. Cùng kiếm làm bạn, cùng kiếm làm bạn. Luyện kiếm, đấu kiếm, ngộ kiếm. Kiếm. Chính là Tàng Kiếm Tông đệ tử cuộc đời tín niệm. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Tàng Kiếm Tông đệ tử, tuyệt không cho phép những người khác, bao trùm ở Tàng Kiếm Tông bên trên. Hơn nữa, vẫn là một gã đao khách. Lúc này, canh giữ ở Tàng Kiếm Tông bên ngoài hai gã hậu thiên đệ tử. Cả người đều mồ hôi đầm địa. Cự ly gần bị Lâm Phi đao ý áp chế. Cái này cũng không phải cái gì rất tốt thể nghiệm. Hai người ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Bọn họ không chỉ có đối với Lâm Phi đao ý chấn động. Càng đối với thân phận của Lâm Phi chấn động. Cửu huyền môn thái thượng trưởng lão, vậy ý nghĩa là tiên thiên võ giả. Là nhất tôn võ đạo tông sư. Nhưng là, Lâm Phi còn có một cái thân phận. Trảm Tiên Đao. Hắn là Trảm Tiên Đao. Hai gã đệ tử khuôn mặt hoảng sợ. Dường như Trảm Tiên Đao ba chữ, để cho bọn họ cực độ chấn động. Vâng. Theo Lâm Phi bạo phát ra đao ý. Tàng Kiếm Tông bên trong, cư nhiên cũng mạnh bạo nổ 17 phát ra một cỗ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này, phóng lên cao. Hơn nữa, Lâm Phi còn có một cổ cảm giác quen thuộc. Tàng Kiếm Tông, Lục Tông 1. Ha ha ha, 2 tháng, Lâm Huynh rốt cuộc tới ta Tàng Kiếm Tông. Ta Tàng Kiếm Tông, tất nhiên là hoan nghênh Lâm Huynh. Chỉ là, Lâm Huynh chiến trận này, có phải hay không có điểm quá lớn? Kèm theo này cổ trùng thiên kiếm ý. Từ Tàng Kiếm Tông bên trong, giống như một cái bóng đang nha y thức vậy. Nay đạo cái bóng, mỗi một lần thiểm thức đều là mấy trượng khoảng cách. Trong nháy mắt, liền chạy ra khỏi Tàng Kiếm Tông sân môn. Đi tới Lâm Phi trước mặt, ngừng lại. Hiện lộ ra một đạo thân ảnh. Rõ ràng là Lâm Phi ở võ minh giao lưu hội bên trên biết Lục Tông 1. Đệ tử gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử, chứng kiến Lục Tông 1 phía sau, chấn động trong lòng. Lập tức tiến lên, cung kính hành lễ. Lục Tông 1 nhưng là Tàng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Bây giờ đều tự mình đến đây nên tiếp Lâm Phi. Đủ thấy Lâm Phi cái này Trảm Tiên Đao phân lượng nặng bao nhiêu. Tốt lắm, đi xuống đi. Ta tự mình mang Lâm huynh đi vào. Lục Tông một hơi vung tay lên, hai gã đệ tử liền thối lui đến rồi một bên. Lâm Phi cũng thu hồi đao ý. Theo Lục Tông vừa đi vào Tàng Kiếm Tông. Nhìn Lâm Phi cùng Lục Tông một biến mất bối ảnh. Hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử đều hổ thị liếc mắt. Trong ánh mắt đều có chút kinh dị. Không nghĩ tới, hắn chính là Trảm Tiên Đao, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa, mới vừa đao ý thực sự là khủng bố a, cảm giác dường như so với Lục trưởng lão kiếm ý đều mạnh hơn. Không biết Trảm Tiên Đao lần này đến Tàng Kiếm Tông, vì chuyện gì? Trong lúc nhất thời, hai gã đệ tử thấp giọng nghị luận. Dường như đem thiếu niên cùng tiểu cô nương đều quên. Thiếu niên còn có chút mờ mịt. Mới vừa Lâm Phi thi triển ra đao ý. Hắn chỉ là người thường. Kỳ thực không có bao nhiêu cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy, Lâm Phi dường như lập tức thay đổi đáng sợ đứng lên. Sau đó, lại có một gã Tàng Kiếm Tông nhân, đem Lâm Phi nhận đi vào. Thiếu niên nhịn không được hỏi hai vị sư huynh. Ân công dường như không có bái nhập Tàng Kiếm Tông dự định, làm sao cũng vào Tàng Kiếm Tông. Hai người lúc này mới chú ý tới thiếu niên. Vì vậy cười nói ra, người ân công nhưng là ngày nay thiên hạ thịnh truyền, đại danh đỉnh đỉnh Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Đây chính là đường đường tiên thiên võ giả, võ đạo tông sư. Liền chúng ta Tàng Kiếm Tông Lục trưởng lão, cũng có chỗ không bằng. Kỳ thực, ngươi may mắn gặp phải Trảm Tiên Đao, nơi nào còn cần bái nhập ta Tàng Kiếm Tông. Ngươi bái nhập Lâm Phi tông sư môn hạ, vậy một bước lên trời. Hai gã đệ tử vừa cười vừa nói. Bọn họ cũng có chút ước ao thiếu niên ở trước mắt. Cư nhiên may mắn như vậy. Bị Trảm Tiên Đao cho nhìn chúng. Thậm chí còn trực tiếp trợ giúp thiếu niên đi tới đỉnh núi. Chỉ là, thiếu niên cuối cùng lại bỏ lỡ đoạn này cơ duyên. Không có bái Lâm Phi vi sư. Ngược lại là bái nhập Tàng Kiếm Tông, làm một gã đệ tử bình thường. Ta không hối hận. Dù cho ân công là cao nhân, thậm chí có thể so với tuyệt thế kiếm khách. nhưng ta tin tưởng, bái nhập Tàng Kiếm Tông, cũng có thể trở thành nhân công như vậy tuyệt thế cao nhân. Thiếu niên biểu tình trang nghiêm, thần tình ngưng trọng. Lời nói mới rồi, hiển nhiên là xuất từ nội tâm. Đây cũng là đưa tới hai gã Tàng Kiếm Tông đệ tử kinh dị. Gì? Tâm trí kiên định, cũng thực sự là một mầm mống tốt. Nói không chừng sau này, thật có một ít thành tựu. Hơn nữa, ngươi nói không sai Trảm Tiên Đao Lâm trưởng lão, tuy thực lực cường đại, nhưng ta Tàng Kiếm Tông cũng không kém. Mấy trăm năm trước, ta Tàng Kiếm Tông nhưng là có một vị danh chấn thiên hạ kiếm thánh. Cho dù là Trảm Tiên Đao, cũng kém xa tít tắp ta Tàng Kiếm Tông cao y vi kia kiếm thánh. Ngươi bái nhập Tàng Kiếm Tông, nghe Vũ Du nở dê tâm luyện kiếm, sau này tự có một phen không tầm thường thành tựu. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta Go Y Cảnh Hồng. Cảnh Hồng, đi theo ta, trước vào Tàng Kiếm Tông tế bái tổ sư, sau đó mới là nhập môn. Cảnh Hồng gật đầu. Nhưng hắn đi hai bước. Dường như nhớ ra cái gì đó. Vì vậy, Cảnh Hồng ngừng lại. Sau đó hướng phía Lâm Phi phía trước phương hướng ly khai, quỳ rạp xuống đất, làm một đại lễ. Ân công hôm nay tri ân, Cảnh Hồng làm nhớ cho kỹ, trọn đời không quên. Kinh Hồng dập đầu đầu, liền đứng lên. Mang theo muội muội, đi theo một tên trong đó đệ tử tiến nhập Tàng Kiếm Tông. Lâm Phi đi theo Lục Tông Một. Đi tới một tòa động phủ. Đây là Lục Tông Một động phủ. Hai người ngồi xuống, thị nữ dâng lên trà thơm. Lục Tông Một cười nói ra, Lâm Minh, lần trước từ biệt cũng có hai tháng. Mỗi khi hồi tưởng lần trước võ minh giao lưu hội sự tình, Lục Mỗ liền đối với Lâm Minh vô cùng cảm kích. Lần này Lâm Minh nếu đi tới ta Tàng Kiếm Tông, chỉ sợ là có chuyện gì. Lâm Minh cứ nói đừng ngại, Lục Mỗ nhất định hết sức giúp đỡ. Lục Tông Một không nói gì lời khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, biểu đạt thái độ hắn. Lâm Phi gật đầu một cái nói, có Lục huynh những lời này, Lâm Mỗ an tâm. Lâm Mỗ lần này bái phỏng Tàng Kiếm Tông, mục đích chỉ có một. Ma luyện đao ý. Lâm Mỗ đao ý gần đại thành. Nghe nói Tàng Kiếm Tông ngoại trừ Lục huynh mà bên ngoài, còn có thế hệ này thiên hạ đệ nhất kiếm, đồng dạng lĩnh ngộ ra kiếm ý, hơn nữa phi thường cường đại. Lâm Mỗ mạ muội, muốn cùng thiên hạ đệ nhất kiếm luận bàn một phen chân lý võ đạo. Hy vọng có thể trợ Lâm Mỗ đánh vỡ bình cảnh, đao ý đại thành. 260. Lâm Phi cũng nói thẳng ra ý đồ của hắn. Cái gì, Lâm huynh đao ý gần đại thành. Lục Tông Một mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định màu sắc. Đao ý đại thành. Đây chính là đao ý đại thành. Lục Tông Một mấy năm trước liền kiếm ý tiểu thành. Mà bây giờ đâu? Kiếm ý của hắn, hầu như trì trệ không tiến. Nếu muốn đạt được kiếm ý đại thành, Lục Tông Một thậm chí đều cảm thấy cả đời vô vọng. Lần trước ở võ minh giao lưu hội, Lục Tông Một thậm chí còn sử dụng kiếm ý cùng Lâm Phi đao ý trực tiếp giao phong quá. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Lâm Phi đao ý liền muốn đại thành. Cái này tiến độ tốc độ. Thật sự là làm cho Lục Tông Một đều cảm giác được khó có thể tin. Lâm Hinh, đao kiếm vô nhãn, huống chi còn là chân lý võ đạo luật bàn. Hơn nữa, ta Tàng Kiếm Tông thế hệ này thiên hạ đệ nhất kiếm, vẫn đều đang bế quan. Còn như lúc nào xuất quan, Lục Mỗ cũng không biết. Lâm Phi chân mày hơi nhíu lại nói, không có biện pháp so tài. Tuy là Lục Tông vừa có kiếm ý, nhưng Lâm Phi đao ý, xa xa mạnh hơn Lục Tông Một. Coi như luận bàn, Lâm Phi đao ý cũng sẽ không có chút nào để thăng. Luận bàn là không có biện pháp. Bất quá, Lâm Minh nếu như nghĩ ma luyện đao ý, muốn cho đao ý đại thành, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một biện pháp. Chỉ là, biện pháp này, có lẽ có nhất định tính nguy hiểm. Thì nhìn Lâm Minh có đi không? Lục Tông Một thần sắc trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Phi. Chương 138, đao ý đại thành, trấn áp trăm đạo kiếm ý, vạn kiếm bi minh. Canh thứ ba. Lục huynh mời nói, có biện pháp gì? Lâm Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Ta Tàng Kiếm Tông, có một chỗ, gọi là kiếm chủng. Tông môn nội các đời tiền bối, phàm là sau khi chết, bên ngoài tùy thân phối kiếm, đều sẽ vùi sâu vào kiếm chủng. Trong đó đủ một ít lĩnh ngộ kiếm ý võ đạo tông sư. Thời gian ngàn năm, chậm rãi ti cờ hở lui lại tới. Kiếm chủng bên trong mai phục kiếm, sợ rằng hàng ngàn hàng vạn. Ta Tàng Kiếm Tông kiếm khách, một ngày ngưng tụ kiếm ý, tích lũy tháng ngày dưới, kiếm ý sẽ bám vào ở kiếm khách phối kiếm bên trong. Dù cho mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng sẽ không tiêu tán. Nếu là có người bước vào kiếm chủng, kích phát chân lý võ đạo, cái kia ác sẽ kích thích kiếm chủng bên trong kiếm ý, cái này không đã mang lại chui luyện hiệu quả sao? Chỉ là, kiếm chủng bên trong kiếm ý, thực sự nhiều lắm. Thậm chí, đều vượt qua trăm đạo kiếm ý một ngày kích thích đi ra, những thứ này kiếm ý nhưng là đều là công phạt vô song. Một ngày gánh không được. Lâm Hinh, chỉ sợ ngươi đao ý sẽ có tổn hại, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phi nhãn thần sáng lên. Kiếm chủng. Lâm Phi không nghĩ tới, Tàng Kiếm Tông lại còn có bực này địa phương tốt. Nội tình này thâm hậu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trên trăm đạo kiếm ý. Vậy đại biểu, Tàng Kiếm Tông chí ít từng sinh ra trên trăm vị lĩnh ngộ kiếm ý cường giả. Bực này thâm hậu nội tình, xa xa không phải Cửu Huyền môn có thể so sánh. Lục huynh, Lâm Mô muốn đi kiếm chủng thử một lần. Lâm Phi lập tức tỏ thái độ. Kiếm này mộ nhưng là địa phương tốt. Trên trăm đạo kiếm ý cùng nhau ma luyện của hắn đao ý. Chỉ cần chống đỡ. Lâm Phi có tự tin, nhất định có thể làm cho đao ý đạt đến đại thành. Kiếm chủng, đối với ta Tàng Kiếm Tông mà nói, ý nghĩa trọng đại. Bình thường chắc là sẽ không làm cho ngoại nhân đi vào. Bất quá, Lâm huynh với ta có đại ân. Có Lục Mô đảm bảo, Lâm huynh tự nhiên có thể tiến nhập kiếm chủng. Vì vậy, Lục Tông khởi thân, Lâm huynh, đi theo ta a. Lâm Phi cũng đứng dậy, đi theo Lục Tông một phía sau. Ly khai động phủ. Lâm Phi đi theo Lục Tông vừa đến một ngọn núi khác. Cũng không biết có phải hay không là Lâm Phi ảo giác. Ngọn sơn phong này, Lâm Phi liếc nhìn lại. Lại cảm giác dường như một thanh trường kiếm một dạng. Thẳng vào Vân Tiêu. Thật là hùng vĩ ngọn núi. Lâm Phi tán thán một tiếng. Lâm huynh, đây là kiếm mộ sơn, mặt trên chính là kiếm chủng. Dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý đến kiếm chủng chung tới. Nơi đây ngoại trừ kiếm ý, còn có bi thương, đó là kiếm chi đau thương, đồng dạng sẽ ảnh hưởng người tâm tình. Hơn nữa đối với chúng ta Tàng Kiếm Tông kiếm khách mà nói, ảnh hưởng càng lớn. Vì vậy, ta Lý Hệ Nở không đi lên với ngươi. Đúng rồi, một điểm cuối cùng. Kiếm chủng bên trong vật phẩm, hy vọng Lâm huynh không nên cử động. Nhất là những cái này kiếm, đối với ta Tàng Kiếm Tông môn nhân mà nói, cái kia đều là tông môn tiền bối di vật. Lâm Phi gật đầu một cái nói, Lâm Mỗ chỉ ma luyện đao ý, sẽ không vọng động kiếm chủng vật. Dứt lời, Lâm Phi nhìn kiếm mộ núi cái kia thu hẹp cầu thang. Siêu. Lâm Phi vừa xài bước ra, trong nháy mắt bước lên kiếm mộ đỉnh thang đá. Vì vậy, từng bước một, hướng phía kiếm mộ sơn một húc bay đi. Càng lên cao, gió càng lớn. Thậm chí, hàn ý đến xương. Hơn nữa, loang thoáng, phảng phất có một tia gào thét. Đó là kiếm chi gào thét. Lâm Phi bất vi sở động, rất nhanh là đến một đỉnh. Đỉnh núi chính là kiếm chủng. Dưới đất mỗi một khối địa phương, e rằng đều chôn giấu một thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm, đều đã từng đại biểu cho một gã Tàng Kiếm Tông đệ tử. Bất kể là luyện thể tầng thứ đệ tử, vẫn là võ đạo tông sư. Ở trong mộ kiếm, đều là đối xử bình đẳng. Đều có tư cách ở sau khi chết, chôn kiếm với kiếm chủng. Vì vậy, toàn bộ kiếm chủng chôn kiếm, đâu chỉ vạn trôi. Giang giác. Lâm Phi đi ở trong mộ kiếm. Dưới chân không cẩn thận đã dẫm vào một thanh kiếm. Thanh kiếm này, chặt đứt. Chỉ là một thanh kiếm gãy. Hơn nữa rỉ sét loang lổ. Cũng không biết dài bao nhiêu thời gian. Lâm Phi phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phương tám hướng, đều là tương tự kiếm gãy. Lúc này, Lâm Phi không có thi triển ra đao ý. Tự nhiên cũng không có kiếm ý hiện hiện. Chư vị Tàng Kiếm Tông tiền bối, Lâm Phi đắc tội rồi. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, hướng phía kiếm chủng tứ phương ôm quyền. Sau một khắc, Lâm Phi điều động đao ý, trực tiếp bạo phát. Vâng! Một cỗ đáng sợ đao ý, từ trên người Lâm Phi bộc phát ra. Kinh khủng đao ý, dường như sóng chiều một dạng. Trung trung điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyền đi. Cùng lúc đó, kiếm chủng bầu trời. Càng là có bén nhọn đao ý, bao phủ toàn bộ kiếm chủng. Nguyên bản bình tĩnh kiếm chủng. Giờ khắc này, an bình bị triệt để đánh vỡ. Ông! Nhất thời toàn bộ kiếm chủng đều tựa như chấn động lên. Mơ hồ có từng đợt kiếm minh tiếng, liên tiếp. Vang vọng kiếm chủng. Vâng! Cổ thứ nhất kiếm ý xuất hiện. Khi đó một thanh dị xét loang lổ thiết kiếm. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng không tí ti ảnh hưởng cái này cổ kinh khủng kiếm ý. Trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Lâm Phi đao ý. Đại thành cấp kiếm ý. Lâm Phi cả người chấn động. Cố kiếm ý này, đích sắc rất mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ so với viên mãn cấp kiếm ý yếu một phần mà thôi. Hiển nhiên, là đại thành cấp kiếm ý. Có đạo thứ nhất, thì có đạo thứ hai. Vì vậy, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 trên trăm đạo kiếm ý, phóng lên cao. Phảng phất kiếm trùng bầu trời, ngưng tụ ra trên trăm thanh thần kiếm. Kiếm ý mạnh, viễn siêu bất luận cái gì viên mãn kiếm ý. Cho dù là Lâm Phi. Trước tiên, cũng như bị trọng kích một dạng. Sắc mặt thay đổi trắng bệnh. Cái này là lần đầu tiên. Lâm Phi đao ý, bị còn lại chân lý võ đạo chế trụ. Đương nhiên, Tổ sư Sơn trên tấm bia đá kiếm ý không tính là. Bởi vì, Tổ sư Sơn trên tấm bia đá kiếm ý, mặc dù là viên mãn cấp kiếm ý. Nhưng số lượng rất nhỏ. Hơn nữa bảo tồn mấy trăm năm thời gian. Đã suy yếu rất nhiều. Lâm Phi hoàn toàn có thể kháng trụ. Nhưng bây giờ không giống với. Kiếm chủng bên trong kiếm ý, kỳ thực cũng bảo tồn mấy trăm năm, hơn ngàn năm. nhưng nó số lượng nhiều a. Không chỉ có là phổ thông kiếm ý, còn có tiểu thành, đại thành, thậm chí còn viên mãn kiếm ý. Kiếm trùng bên trong hết thể đều có. Vì vậy, lần này trên trăm đạo kiếm ý bạo phát, đối với Lâm Phi đao ý trùng kích rất lớn. Bất quá, cái này cũng cho Lâm Phi đao ý cơ hội. Đây mới thật sự là ma luyện. Một giây, hai giây, ba giây. Theo Lâm Phi mạnh mẽ dùng đao ý kiên trì. Rốt cuộc, Lâm Phi cũng có thu hoạch. Lâm Phi trong đầu, vang lên hệ thống thanh âm. Đao của ngươi ý chịu đến trên trăm đạo kiếm ý công kích. Đao của ngươi ý kiên cường, càng chiến càng mạnh, tiến độ tu luyện để thăng 10. Đao của ngươi ý đại thành. Vâng. Theo trong đầu thoại âm rơi xuống, Lâm Phi náo hải cũng bắt đầu rồi ầm vang. Ngay sau đó, Lâm Phi trong đầu xuất hiện một cỗ ký ức. Đó là liên quan tới đao ý ký ức. Giờ khắc này, Lâm Phi phúc trí tâm linh. Hắn có thể cảm giác được. Của hắn đao ý, triệt để lột xác. Lâm Phi khí tức trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng để thăng. Ngập trời đao ý, ở kiếm trùng bầu trời, phảng phất ngưng tụ ra từng trôi đại đao. Liền treo ở kiếm trùng bên trên. Hơn 10 trên trăm đạo kiếm ý, đều đang không ngừng đánh thẳng vào Lâm Phi đao ý. Chỉ là, không có bất kỳ tác dụng. Lâm Phi đao ý, thậm chí càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, loang thoáng, phảng phất ngưng tụ thành thực chất một dạng. Tạo thành một tấm đao ý lưới lớn, bao phủ kiếm trùng. Lâm Phi trường bảo, bị gió thổi bay phất phới. Lâm Phi đao ý cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chém. Lâm Phi nhãn thần băng lãnh. Vô hình đao ý. Phảng phất từ trên trời giáng xuống. Hướng phía kiếm trùng hung hăng chém một cái. Vâng. Cả tòa kiếm trùng, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, trong giây lát bạo tạc. Sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Lâm Phi đao ý, cư nhiên áp chế trên trăm đạo kiếm ý. Ông. Vương vương. Giờ khắc này, Lâm Phi phảng phất nghe được kiếm gào thét. E rằng, kiếm trùng bên trong những thứ này kiếm. Chưa từng có giống như bây giờ vậy biệt khuất. Bọn họ từng theo chủ nhân. Chinh chiến tứ phương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tung hoành vô địch. Nhưng mà bị chôn ở kiếm trùng phía sau. Bây giờ lại bị đao ý chân áp. Từng đạo kiếm ý, đều vô cùng phẫn nộ. Sau đó, từng chuôi mai táng ở kiếm trùng kiếm, đều nhẹ nhàng chấn động lên. 10 chuôi, 100 chuôi, 1000 chuôi, vạn chuôi. Lên làm vạn thanh kiếm cũng bắt đầu chấn động. Từng đợt khinh minh tiếng, phảng phất tại khóc một dạng. Đó là vạn kiếm bi minh. Ùng ùng. Giờ khắc này, cả tòa kiếm tông ầm ầm chấn động. Liên kiếm mộ sơn, cư nhiên cũng bắt đầu chấn động. Lúc này, kiếm mộ phong sơn dưới lục tông một, mạnh ngẩng đầu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn kiếm mộ sơn. Trong thai của hắn, cũng truyền tới trận trận kiếm tiếng rên rỉ. Vạn kiếm bi minh rồi. Lâm Hình, ngươi ở đây kiếm trùng rốt cuộc làm cái gì? Lục tông chuyên tâm bên trong, đồng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chương 139, tàng kiếm tông chấn động. Thiên hạ đệ nhất kiếm xuất quan. Canh thứ tư. Lúc này, toàn bộ tàng kiếm tông đều chấn động. Siêu siêu siêu. Từng vị tiên thiên võ giả. Có chút đang bế quan. Có chút đang luyện kiếm. Nhưng lúc này, tuy nhiên cũng dồn dập không hẹn mà cùng đưa mắt về phía kiếm mộ sơn. Thậm chí, trực tiếp chạy tới kiếm mộ sơn dưới. Kiếm chủng đến cùng làm sao vậy? Lục trưởng lão, ngươi ở đây kiếm mộ sơn dưới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm mộ sơn làm sao sẽ vô duyên vô cớ chấn động? Thậm chí, kiếm chủng bên trên còn có tiếng kiếm reo. Đây chính là vạn kiếm bi minh A, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiên thiên võ giả, cư nhiên lần lượt hội tụ hơn 10 người. Cái này còn không là tàng kiếm tông toàn bộ. Tàng kiếm tông tiên thiên võ giả. Nếu thật là coi như, khẳng định vượt qua 20 vi. Đây chính là tàng kiếm tông nội tình. Mỗi một thời đại, đều có thiên hạ đệ nhất kiếm. Cũng có thể nói thiên hạ đệ nhất đại võ đạo môn phái. Ánh mắt mọi người, đều nhìn Lục Tông Một. Lục Tông Một khổ cười nói ra, ta cũng không biết kiếm chủng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ta biết đại khái cùng ai có quan hệ. Kiếm chủng bên trên, là Trảm Tiên Đao. Cái gì, Trảm Tiên Đao? Lục Tông Một, ngươi làm cho Trảm Tiên Đao vào kiếm chủng. Thảo nào, kiếm chủng biết bi minh. Trảm Tiên Đao lĩnh ngộ là đao ý, cái này nhất định là tại kiếm chủng bên trên làm không 60 cái gì. Trong lúc nhất thời, sở hữu võ đạo tông sư đều có điểm lòng đầy căm phẫn. Kiếm chủng, đó là tàng kiếm tông thánh địa. Hiện tại Lục Tông nhường một vị lĩnh ngộ đao ý đao khách đi tới. Làm cho tàng kiếm tông võ đạo tông sư môn trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nhất là, kiếm chủng bên trên buộc phát ra kiếm ý. Rõ ràng ở hạ phong. Khen. Bất quá, không đợi đến những võ đạo này tông sư môn lên núi. Từ đàng xa ngọn núi ở giữa. Lại chạy ra khỏi một cỗ khí thế ngút trời. Cỗ khí thế này, trùng trùng điệp điệp. giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế một dạng, xông thẳng lên trời. Đó là Trùng Tiêu Phong, là Liêu sư huynh kiếm ý. Liêu sư huynh cũng đã bị kinh động, thậm chí còn ra đóng. Sở hữu Tàng Kiếm Tông võ đạo tông sư đều mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Trung Tiêu Phong, đó là Lì Hệ U Trắng Nhật ngọn núi. Tàng Kiếm Tông thế hệ này thiên hạ đệ nhất kiếm, Lì Hệ U Trắng Nhật. Rốt cuộc xuất quan. Lúc này, kiếm chủng bên trong, Lâm Phi đại thành đao ý, lấy không gì sánh được bá đạo tư thế, trực tiếp chấn áp rồi trên trăm đạo kiếm ý. Vạn kiếm bi minh, toàn bộ kiếm chủng đều chấn động lên. Bất quá, Lâm Phi cũng thật thật tại tại thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì, đầu óc của hắn ở giữa vang lên hệ thống thanh âm. Đao của ngươi ý khắc phục gian nan, phá tan trên trăm đạo kiếm ý áp chế, tiến độ tu luyện để thăng 10. Đao của ngươi ý lấy vô thượng bá đạo tư thế, chấn áp vạn kiếm, làm cho vạn kiếm bi minh. Đao của ngươi ý thu được vô thượng cảm giác thỏa mãn, tiến độ tu luyện để thăng 20. Lâm Phi chấn động trong lòng. Của hắn đao ý, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng nói thăng lên. Hơn nữa, phía trước chống đỡ trên trăm đạo kiếm ý trùng kích. Đao ý tiến độ tu luyện, cũng đã tăng lên 10%. Hiện tại lại liên tiếp đề thăng. Tương đương với tăng lên 40%. Đây là một con số kinh QNZ. Phải biết rằng, hiện tại Lâm Phi đao ý, đã đại thành. Hơn nữa, đây vẫn chưa kết thúc. Lâm Phi đao ý, không chỉ có riêng là đao ý. Còn quan hệ đến chân ý thiếp. Bởi vì, Lâm Phi chân ý thiếp tu luyện ra đao khí. Trên thực tế chính là dung hợp đao ý. Đao ý càng mạnh. Đao khí cũng liền càng mạnh. Tự nhiên có thể kéo chân ý thiếp tiến độ tu luyện. Mà bây giờ, đao ý lập tức tăng lên 40% tiến độ tu luyện. Nhất thời, Lâm Phi trong cơ thể đao khí cũng bắt đầu điên cuồng đề thăng. Đao của ngươi ý đề thăng, làm cho chân ý thiếp gấp đôi thống khổ. Ở đao ý gấp đôi thúc dục dưới, chân ý thiếp điên cuồng dung hợp đao ý, đao khí tăng vọt. Ngươi chân ý thiếp tiến độ tu luyện đề thăng 40. Ngươi chân ý thiếp đột phá tới hậu kỳ. Lâm Phi trong cơ thể đao khí cũng rốt cuộc lại xông phá một cái bình cảnh, trực tiếp đạt tới tông sư hậu kỳ. Cùng lúc đó, Lâm Phi trong cơ thể đao khí cũng ở điên cuồng tăng vọt. Không phải gia tăng một thành hai thành, mà là gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Chân ý thiếp chính là cửu huyền môn tổ sư sáng chế. Đó là tiên thiên chân khí cùng đao ý dung hợp, một cảnh giới tăng lên, vượt qua biên độ không gì sánh được cự đại. Oanh! Chỉ thấy kiếm chủng bên trên giữa hư không, mơ hồ bưu hán BE nổi lên một cái rơi trong suốt vòng xoáy. Chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể cảm ứng được vòng xoáy này. Bởi vì, đây là vòng xoáy linh khí. Lâm Phi chân ý thiếp nếu muốn đột phá, đao khí tăng vọt, tự nhiên được cần đại lượng linh khí mới được. Vì vậy, Lâm Phi đại thành đao ý, cư nhiên đều có thể bao trùm một bộ phận hư không, trợ giúp Lâm Phi bắt được đại lượng thiên địa linh khí. Trong hư không, liền giống như tạo thành một đạo linh khí trụ một dạng. Thẳng quán chú vào Lâm Phi trong cơ thể. Thiên thiên linh khí, thiên thiên chân khí, rồi đến đao khí. Cái này chuyển hóa tốc độ, rất nhanh. Lâm Phi tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, chân ý thiếp là liều mạng chuyển hóa. Lấy chân ý thiếp cao ngạo. Khẳng định không muốn liều mạng như vậy. Nhưng làm gì được hiện tại đao khí quá mạnh mẽ. Chân ý thiếp lại bị đao ý áp chế. Chỉ có thể liều mạng tu luyện. Thời thời khắc khắc, Lâm Phi đều có thể cảm nhận được thực lực để thăng. Lâm Phi đã thật lâu cũng chưa từng có thời khắc thế này tăng thực lực lên cảm thụ. Hệ thống. Lâm Phi lập tức gọi ra hệ thống bảng. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, hậu kỳ. Chân ý thiếp, hậu kỳ, tiến độ 32%. Đao ý, đại thành, tiến độ 36%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 51%. Thiên đao thuật, đại thành, tiến độ 0. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 0. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Quả nhiên, hệ thống bảng bên trên. Lâm Phi chân ý thiếp đạt đến cuối cùng. Đao ý càng là đạt tới đại thành. Thậm chí, khoảng cách viên mãn, cũng không tính quá xa xôi. Chỉ ít, có thể thấy được sờ được. Tàng kiếm tông chuyến này, tới được rồi. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Bá. Đúng lúc này. Một đạo kinh khủng kiếm ý, phóng lên cao. Vọt thẳng vào vân tiêu. Cô kiếm ý này, sắc bén, thuần túy. Thì dường như một thanh bảo kiếm tuyệt thế một dạng. Tàng phong mấy chục năm. Hiện nay cuối cùng ra khỏi vỏ. Cái này cổ phong duệ chi khí, dường như muốn đem thương khung đều đâm thủng. Lâm Phi mạnh ngẩng đầu. Loan thoáng, hắn thấy được một đạo bà chỉ thẳng tuyết thân ảnh. Từng bước một, chậm rãi đi tới kiếm chủng bên trong. Lâm Phi thấy rõ đạo thân ảnh này. Đó là một cái thoạt nhìn cũng không tính nam tử trẻ tuổi. Hai tấn đã hoa dâm. dường như tiết lộ ra dấu vết tháng năm. Một đôi nhãn thần, không gì sánh được thâm thúy, chút nào cũng không thấy sắc bén. Nhưng là, kiếm ý của hắn, lại sắc bén tới cực điểm. Nam nhân từng bước một đi tới. Kiếm ý cũng giống như đang xúc thế. Đến kiếm trùng lúc, nam nhân kiếm ý cũng đạt tới đỉnh điểm. Kinh khủng kiếm ý, dường như ngưng tụ thành thực chất một dạng. Cùng Lâm Phi đao ý không ngừng va chạm, thiết cắt, vướng hữu. Lâm Phi lần đầu tiên, gặp phải một cái còn sống võ giả. Bên ngoài chân lý võ đạo, có thể cùng của hắn đao ý sánh ngang. Phải biết rằng, hiện tại Lâm Phi đao ý, đã là đại thành. Nhưng đơn thuần luận chân lý võ đạo. Song phương cư nhiên, thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Ở Tang Kiếm Tông, có thể đạt được kiếm ý đại thành người, chỉ có một. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Ly Hệ U Trắng Nhật. Lâm Phi nhìn trước mắt hai tấn ban bạch nam tử. Mỗi chữ mỗi câu, bình tĩnh nói. Chương 140, Lâm Phi đao. 80 trượng đao khí. Canh thứ 5. Tàng Kiếm Tông, là một cái vô cùng kỳ quái môn phái. Đối với kiếm có thường nhân khó hiểu si mê. Đối với Tàng Kiếm Tông đệ tử mà nói, kiếm chính là thân nhân của bọn họ. Thậm chí là thân thể bọn họ một bộ phận. Bọn họ luyện kiếm, đấu kiếm, lấy đệ nhị lấy làm hổ thẹn. Đều là dũng cạnh tranh đệ nhất. Trong đó, lấy thiên hạ một kiếm điển hình nhất. Tàng Kiếm Tông mỗi một thời đại, nhất định phải lấy thực chiến, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm. Nếu như không có tranh đoạt đến thiên hạ đệ nhất kiếm danh hảo, cái kia toàn bộ Tàng Kiếm Tông đều sẽ hổ thẹn, coi là sỉ nhục. Tàng Kiếm Tông hơn ngàn năm lịch sử, hầu như mỗi một thời đại đều có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng. Chỉ là, cũng có ngoại lệ. Thì như, 900 năm trước, Cửu Huyền Môn Tổ Sư thời đại. Thời đại kia là Cửu Huyền Môn Tổ Sư thời đại. Mặc kệ quyền, kiếm, đao, Cửu Huyền Môn Tổ Sư đều là thiên hạ đệ nhất. Không thể nghi ngờ. Cửu Huyền Môn Tổ Sư tung hoành thiên hạ thời điểm, Tàng Kiếm Tông là rất biệt khuất. Bởi vì, vô luận như thế nào đều không đoạt tới được thiên hạ đệ nhất kiếm. Sở dĩ, Tàng Kiếm Tông chọn một đời, đều bị Cửu Huyền Môn Tổ Sư áp chế. Mà cái này một đời, Tàng Kiếm Tông thiên hạ đệ nhất kiếm, chính là trước mắt cái này hai tấn ban bạch nam tử, Liêu Nhất Bạch. Liêu Nhất Bạch ngừng lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lâm Phi. Trảm tiên đao, Lâm Phi. Hơn nữa, xuất từ Cửu Huyền Môn. Trước đây Cửu Huyền Môn tổ sư, lực áp ta Tàng Kiếm Tông chọn một đời. Xem ra, bây giờ Cửu Huyền Môn lại muốn quật khởi. Tông sư hậu kỳ, đao ý đại thành. Ngươi đã từng đao chém Lúa Nguyên Tử, Lúa Thanh Tử hai gã cao giai luyện khí sĩ, danh chấn thiên hạ. Trước một hồi, võ minh giao lưu hội, ngươi lại đao chém Nguyên Cương Tử vị này đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Ngươi võ đạo thiên phú, ít hơn ban đầu Cửu Huyền Môn tổ sư. Liêu Nhất Bạch đem Lâm Phi quá khứ chiến tích nói liên tục. Thật giống như lão hưu ở ôn chuyện một dạng. Chỉ là, hai người đao ý, kiếm ý. Thời thời khắc khắc đều trong hư không chém giết, và chạm. Coi như là một ít tiên thiên võ giả. Lúc này cũng không dám tới gần. Hơi chút tới gần. Cũng sẽ bị hai người chân lý võ đạo dư bà cho lan đến gần. Dù cho tiên thiên võ giả đều gánh không được. Toàn bộ kiếm chủng, hiện tại chỉ chứa chấp Lâm Phi cùng Liêu Nhất Bạch. Lâm Phi ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói ra, thiên hạ đệ nhất kiếm Liêu Nhất Bạch. 30 năm trước từ Tàng Kiếm Tông xuống núi, khiêu chiến võ đạo 13 phái, không một lần bại. Phía sau lại kiếm bại rất nhiều kiếm đạo tông sư, đoạt được thiên hạ đệ nhất kiếm danh hảo. Từ nay về sau, Liêu Nhất Bạch trở lại Tàng Kiếm Tông, phong kiếm tam 10 năm. 30 năm không phải rút kiếm. Liêu Nhất Bạch, hôm nay ngươi là muốn rút kiếm sao? Liêu Nhất Bạch ngắm nhìn Lâm Phi. Bình tĩnh nói ra, ta ngồi chờ động phủ 30 năm, chỉ vì đột phá gông cùm xiềng xích. Chỉ tiếc, 30 năm thời gian, ta không có đột phá gông cùm xiềng xích. Ta minh bạch, ta cần một cái cơ hội. Một cái rút kiếm cơ hội. Mà bây giờ, ngươi đã đến rồi, ta cảm thấy cơ hội. Giấu kiếm ta 10 năm, sáng nay cùng người xem. Ta đây một kiếm, hy vọng trảm tiên đao thành toàn. Dần dần, Liêu Nhất Bạch tay đã giữ tại trên chuôi kiếm. Ta cũng có một đao, đao ra, vạn đao cúi đầu. Lâm Phi cũng đồng dạng đưa ra trắng non tay. Kinh khủng đao khí ở trong người nổi lên. Một khi bạo phát, nhất định thạch phá thiên kinh. Liêu Nhất Bạch, giấu kiếm ta 10 năm. Hắn nếu muốn đột phá, phải khiến người ta thử kiếm. Mà không phải ai cũng có tư cách làm Liêu Nhất Bạch thử kiếm người. Lâm Phi, thì có tư cách này. Bởi vì, hắn là trảm tiên đao. Hắn có thể trấn áp trăm đạo kiếm ý. Làm cho vạn kiếm bi minh. Lâm Phi hiện tại đột phá đến tông sư hậu kỳ. Đao ý càng là đạt tới đại thành. Hắn đồng dạng hy vọng thử đao. Đao của hắn. Thật lâu cũng không có toàn lực ứng phó chém ra qua. Toàn bộ thiên hạ. Có thể để cho bây giờ Lâm Phi toàn lực ứng phó chém ra một đao giả, cũng đã không nhiều lắm. Một cái thiên hạ đệ nhất kiếm, đã từng lực gáp toàn bộ thiên hạ kiếm khách. Một cái trảm tiên đao, đao ra tất trảm tiên, uy danh chấn thiên hạ. Một cái thử kiếm, một cái thử đao. Kiếm trùng bên trên, đông nhiên gió nổi lên. Hàn phong đến xương, áo bào bay phất phới. Hai người đều lặng lặng đứng tại chỗ. Ai cũng không nói gì. Hưu. Liêu Nhất Bạch xuất kiếm. Kiếm pháp của hắn, cho tới bây giờ đều không phải là hậu phát chế nhân. Kiếm của hắn, chú trọng một cái trước chữ. Một bước trước, từng bước trước. Sở dĩ, Liêu Nhất Bạch dẫn đầu rút kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang. Trong nháy mắt phá vỡ hư không. Ở trong mắt Lâm Phi. Phảng phất toàn bộ đất trời, cũng đều chỉ có một kiếm này. Sáng lạng bạch quang. Bén nhọn kiếm phong. Liêu Nhất Bạch nhưng là toàn bộ Tàng Kiếm Tông, một vị duy nhất đại tông sư. Hắn tiên thiên chân khí, đã viên mãn. Một kiếm này, cũng là Liêu Nhất Bạch vị này đại tông sư. Dấu kiếm tam 10 năm phía sau. Lần đầu tiên xuất thủ. Cũng là toàn lực ứng phó xuất thủ. Kiếm của hắn, cho tới bây giờ đều chỉ có một kiếm. Thắng và bại, đều ở đây một kiếm. Lâm Phi cũng ra đao. Chỉ là, hắn xuất đao phương thức không giống người thường. Hắn là đưa tay ra. Sau đó, trong cơ thể đao khí ầm ầm bạo phát. Ông. Sau một khắc, một cỗ sôi trào mãnh liệt đao khí. Như hỏa sơn bạo phát một dạng. Trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Bá đao. Lâm Phi ngưng tụ là thiên đao thuật bên trong bá đao. Hắn đã đem thiên đao thuật luyện đến đại thành. Có thể ngưng tụ ra bá đao. Hạo hạo đáng đáng đao khí. Tại trong hư không nhanh chóng hội tụ mà thành. Chỉ là, một lần này đao khí, lại xa xa không chỉ 10 trượng. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Lâm Phi trước mặt đao khí, cấp tốc tăng vọt. Cư nhiên từ 10 trượng. Lập tức tiêu thăng đến 80 trượng. Kinh khủng đao khí, tản ra vô tận khí bá đạo. Đây là bá đao. Hơn nữa còn là 80 trượng đao khí ngưng tụ ra bá đao. Lâm Phi nhãn thần thâm thúy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trong hư không cái kia một đạo kiếm quang. Cái này là đao của ta. Thiên đao thuật, chém. Lâm Phi lấy trưởng đại đao. Sau đó, một trưởng vung xuống. Vâng. 80 trượng đao khí. Phảng phất một căn kình thiên trụ lớn một dạng. Tản ra vô tình bá đao khí tức. Trung trung điệp điệp, nghiền ép toàn bộ. Nguyên bản, bốn phía bầu trời, phảng phất đều chỉ có cái kia một đạo kiếm quang. Mà bây giờ, Lâm Phi 80 trượng đao khí vừa xuất hiện. Kiếm quang liền phá thành mảnh nhỏ. Liêu Nhất Bạch chứng kiến Lâm Phi 80 trượng đao khí phía sau. Tâm thần chấn động. Sau đó, kiếm trong tay quang, cư nhiên lần thứ hai tăng vọt. Thậm chí, đao ý loan thoáng, cũng giống như kế cận một cái cực hạn. Gần thuế biến. Chỉ là, không đủ. Như trước không đủ. Con ở thì ưu rất nhiều. Vẫn là kém một chút. Vẹn vẹn chỉ thiếu một chút, Liêu Nhất Bạch kiếm ý là có thể viên mãn. Giang giác. Sau một khắc, đao khí cùng kiếm quang, thậm chí cũng không có va chạm. Liêu Nhất Bạch kiếm, cư nhiên liền mơ hồ xuất hiện một tia vết dạ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Kiếm, nắt. Liêu Nhất Bạch nhắm hai mắt lại. Thanh kiếm này, thường hắn mấy chục năm. Đã từng ỷ vào chi hoành hành thiên hạ, đoạt được thiên hạ đệ nhất kiếm lời ca tụ. Mà bây giờ, kiếm nhưng phải nát. Mặt trên xuất hiện từng đường vết dạ. Bị đao khí xe rách. Như không phải hắn tiên thiên chân khí bảo trụ. Đã sớm nát. Thình thịch. Rốt cuộc, Liêu Nhất Bạch kiếm trong tay, triệt để nát bấy. Bá. Bất quá, sau một khắc, Liêu Nhất Bạch lại mạnh mở mắt. Mà kiếm ý của hắn, cư nhiên vào giờ khắc này, dường như phá kén thành bướm một dạng. Triệt để viên mãn. Kiếm ý viên mãn. Giờ khắc này Liêu Nhất Bạch, rốt cuộc kiếm ý viên mãn. Kiếm tới. Liêu Nhất Bạch ngắt tay. Hư không phảng phất đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Hiu hiu hiu. Nhất thời, kiếm trùng bên trên vô số kiếm, dồn dập bay ra. Vô số kiếm, đều ở đây khinh minh lấy. Bất quá, cũng không phải bi minh. Mà là vui sướng. Là vui sướng. Phảng phất những thứ này ẩn sâu ở kiếm trùng kiếm, lại giành lấy cuộc sống mới. Một thanh lại một chuôi kiếm, tầng tầng trọng điệp cùng một chỗ. Tản mát ra chói mắt kiếm mang. Cư nhiên cũng có số 10 trượng. Chém. Liêu Nhất Bạch cũng vung mạnh lên tay. Nhất thời, mười mấy trượng kiếm mang. Đồng dạng hướng phía hư không chém một cái. Vâng. 80 trượng đao khí cùng mười mấy trượng kiếm mang. Giờ khắc này, rốt cuộc triệt để va chạm. Chương 141, Lâm Phi, ngươi làm vì thiên hạ đệ nhất đao. Canh thứ 6. Kiếm mộ phong sơn dưới chân. Tàng Kiếm Tông rất nhiều võ đạo tông sư, đều hội tụ một đường. Mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn kiếm trùng bầu trời một màn. Cái kia một đạo 80 trượng đao khí. Quả thực trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể phá hủy toàn bộ. Mọi người đều biết, đó là Trảm Tiên Đao Đao. Ở Võ Minh giao lưu hội bên trên, Lục Tông một gần, tận mắt thấy, Lâm Phi thi triển ra mấy chục trượng đao khí. Một đao chém đỉnh tiêm luyện khí sĩ Nguyên Cương Tử. Mà bây giờ đâu? 80 trượng đao khí. Thấy như vậy một màn, Lục Tông trầm xuống mặc. Lúc này mới bao lâu thời gian? Từ Võ Minh giao lưu hội đến bây giờ, cũng mới chính là 2 tháng mà thôi. Mà 2 tháng, Lâm Phi cũng đã có thể chém ra 80 trượng đao khí. Một đầu khác, lại là Tàng Kiếm Tông kiêu ngạo. Tàng Kiếm Tông thế hệ này thiên hạ đệ nhất kiếm Liêu Nhất Bạch. Bọn họ cũng đều biết Liêu Nhất Bạch tình huống. Thiên thiên chân khí sớm đã viên mãn, thăng cấp đại tông sư. Kiếm ý cũng đã sớm đại thành, nhưng cửu nhị ba thủy chung kém một chút như vậy. Dấu kiếm tam 10 năm. Chính là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Vì vậy, Liêu Nhất Bạch rút kiếm. Cái kia nhất định thạch phá thiên kinh, là Liêu Nhất Bạch cuộc đời tối cường một kiếm. Mười mấy trượng kiếm mang, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Làm cho Tàng Kiếm Tông võ đạo tông sư môn, người người chấn động trong lòng. Bực này kiếm mang. Quả thực nghe rợn cả người. Chỉ là, đến cùng ai mạnh ai yếu. Là thiên hạ đệ nhất kiếm. Vẫn là Trảm Tiên Đao. Ai cũng không biết. Thậm chí, Liên Kiếm Mộ bên trên rằng có Lâm Phi cùng Liêu Nhất Bạch đều không biết. Giang giác. Hai cổ kinh khủng đao khí cùng kiếm mang. Không ngừng va chạm, vướng hữu. Dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Như từng vòng lì hệ nì một dạng. Trô đi qua, kiếm chủng bị san thành bình địa. Rốt cuộc, vân đạm phong khinh. Đao khí cùng kiếm mang, đều biến mất. Lâm Phi lặng lặng đứng ở kiếm chủng bên trên. Bốn phía đều là một ít nghiền nát kiếm gãy mảnh nhỏ. Mà Lâm Phi đối diện Liêu Nhất Bạch. Một thân áo bào trắng, không dính một hạt bụi. Đồng dạng là lặng lặng đứng thẳng. Hai người ai cũng không nói gì. Lúc này, chứng kiến kiếm chủng bên trên không có động tĩnh phía sau. Chân núi hơn 10 người Tàng Kiếm Tông võ đạo tông sư. Cũng đều vội vã chạy tới kiếm chủng bên trên. Liêu trưởng lão, ngươi. Có võ đạo tông sư muốn lên trước nâng phủ Liêu trắng nhận. Nhưng Liêu Nhất Bạch lại khẽ lắc đầu một cái. Đám người bất minh sở dĩ. Nhìn hai người tựa hồ cũng thật tốt. Cũng không biết đến tột cùng người nào càng tốt hơn. Liêu Nhất Bạch cúi đầu. Đám người theo Liêu Nhất Bạch ánh mắt nhìn lại. Liêu Nhất Bạch một chỗ góc áo. Phốc phốc một tiếng. Bị cắt mở, rơi trên mặt đất. Đám người ngạc nhiên. Liêu Nhất Bạch lại cười. Trảm Tiên Đao danh bất hư truyền, là Liêu Mô Thua. Liêu Nhất Bạch lời nói ra kinh thiên. Nhất thời, sở hữu võ đạo tông sư tất cả đều mở to hai mắt. Phảng phất không thể tin được Liêu Nhất Bạch lời nói. Liêu Nhất Bạch làm sao có thể thua? Thiên hạ đệ nhất kiếm làm sao có thể thua? Đường đường đại tông sư, làm sao có thể thua? Lâm Phi ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, thiên hạ đệ nhất kiếm danh bất hư truyền. Đại tông sư, cũng danh bất hư truyền. Lần này, kỳ thực không tính là ai thua ai thắng. Ngươi nếu không là kiếm y mới vừa đột phá, vội vàng phía dưới ứng chiến, ta cũng cắt không ra góc áo của ngươi. Ngươi vẫn là lần đầu tiên, có thể để cho đao khí của ta bị nghẹt võ giả. Liêu Nhất Bạch lắc đầu. Ta chiếm cứ địa lợi ưu thế mà thôi. Nếu không có kiếm chủng cái này trên trăm đạo kiếm ý, giúp ta giúp một tay, chỉ sợ ta cũng đỡ không được ngươi một đao này. Bất quá, bất kể như thế nào, ta được cảm ơn ngươi. 30 năm giấu kiếm, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Rút kiếm chém ra 30 năm phong mang, cũng chém dụng 30 năm bóng bảy tỉnh. Bây giờ, công thành viên mãn, ta cũng rốt cuộc kiếm ý viên mãn. Liêu Mỗ thiếu Lâm huynh một cái nhân tình. Liêu Nhất Bạch dường như không quá lưu ý thắng thua. Hắn trước đây cái kia một tiếng kiếm tới có thể không phải tùy tiện kêu kêu. Cái kia là kiếm ý viên mãn phía sau. Có thể mượn kiếm chủng trên trăm đạo kiếm ý lực lượng. Ra chỉ cái kia một kiếm. Cái này mới có thể cùng Lâm Phi 80 trượng đao khí đối kháng. Nếu không, đổi thành địa phương khác. Không có có nhiều như vậy đạo kiếm ý. Liêu Nhất Bạch, sợ rằng không cách nào đối kháng Lâm Phi một đao này. Một đao này, cho là thật thạch phá thiên kinh. Cho dù là Liêu Nhất Bạch bây giờ nghĩ lại. Vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Coi như là hắn kiếm ý đã viên mãn. Thậm chí, thiên thiên chân khí cũng viên mãn. Là chân chính đại tông sư. Nhưng là, hắn lại không có bất kỳ nắm chặt, có thể lại ngăn trở Lâm Phi một đao này. Lâm Phi, ta vì thiên hạ đệ nhất kiếm. Mà ngươi, làm vì thiên hạ đệ nhất đao. Và anh, chung quanh Tàng Kiếm Tông võ đạo tông sư. Hôm nay đã không biết có bao nhiêu lần rung động. Thiên hạ đệ nhất đao. Nếu như những lời này là những người khác theo như lời, sợ rằng chỉ là trò cười mà thôi. Nhưng những lời này cũng là Liêu Nhất Bạch theo như lời. Là từ thiên hạ đệ nhất kiếm, là từ võ đạo đại tông sư trong miệng theo như lời. Đó cũng không giống nhau. Húng, vừa rồi Lâm Phi một đao kia, chém ra 80 trượng đao khí. Chỉ bằng một đao này, Lâm Phi cái này thiên hạ đệ nhất đao liền hoàn toàn xứng đáng. Trước đây cửu huyền môn tổ sư, quyền, đao, kiếm tam tuyệt. Vô luận là thiên hạ đệ nhất kiếm vẫn là thiên hạ đệ nhất đao, đều là cửu huyền môn tổ sư. Không nghĩ tới, hiện tại cửu huyền môn lại ra đời nhất tôn thiên hạ đệ nhất đao. Hơn nữa, Trảm Tiên đao Lâm Phi thậm chí còn ở chưa trơ tha nhờ võ đạo đại tông sư. Hắn còn có thể tiếp tục để thăng. Sau này thành tựu, khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, đây cũng là một vị cửu huyền môn tổ sư nhân vật như vậy? Tàng Kiếm Tông rất nhiều võ đạo tông sư, trong lòng Phi thường chấn động. Nhìn Lâm Phi ánh mắt, Phi thường phức tạp. Thành tựu võ giả. Nhất là Tàng Kiếm Tông võ đạo tông sư. Bọn họ kỳ thực tuyệt không hy vọng, có người võ giả nào có thể đặt ở Tàng Kiếm Tông bên trên. Tàng Kiếm Tông bên trên thời gian ngàn năm, vẫn luôn cực kỳ huy hoàng. Ngoại trừ Đại Xương Thái Tổ hành tạo thiên hạ, thành lập Đại Xương lúc. Khi đó, Tàng Kiếm Tông không có võ thánh. Bị Đại Xương Thái Tổ áp chế. Bị võ thánh áp chế, kỳ thực cũng tỉnh hưu khả nguyên. Nhưng là, còn có một cái thời đại. Đó là thuộc về cửu huyền môn tổ sư thời đại. Cửu huyền môn tổ sư, lấy thân phận của Đại Tông Sư. Trấn áp toàn bộ thiên hạ võ đạo. Cũng ép tới Tàng Kiếm Tông đều không ngóc đầu lên được. Cái kia thời gian, Tàng Kiếm Tông đồng dạng có Đại Tông Sư. Có thể thì tính sao? Mặc kệ bao nhiêu cái Đại Tông Sư. Cửu huyền môn tổ sư cũng chỉ là một kiếm, một đao, một quyền. Thậm chí cũng không cần ra chiêu thứ hai. Bực này nhân vật phong hoa tuyệt đại, áp chế Tàng Kiếm Tông trọn một đời. Làm cho Tàng Kiếm Tông nghìn năm huy hoàng, tựa hồ cũng thay đổi ảm đạm vô quang. Hiện tại, Tàng Kiếm Tông thật vất vả chậm rãi khôi phục nguyên khí. Lại ra đời Đại Tông Sư. Hơn nữa, hiện tại kiếm ý viên mãn. Là kiếm ý viên mãn Đại Tông Sư. 8. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện Trảm Tiên đao Lâm Phi. Đồng dạng như cửu huyền môn tổ sư giống nhau kinh tài tuyệt diễm. Nhưng so với cửu huyền môn tổ sư còn muốn tuổi trẻ. Tiềm lực bất khả hạn lượng. Lâm Phi hiện tại, chỉ là tông sư hậu kỳ. Là có thể hơn một chút kiếm ý viên mãn Liêu Nhất Bạch nửa bậc. Vậy sau này, các loại, chờ, Lâm Phi đao ý viên mãn, lại thành tiểu đại tông sư. Chẳng phải là có năng lực hoành áp thiên giới. Tàng Kiếm Tông, vô cùng có khả năng. Sẽ bị Lâm Phi áp chế trọn một đời. Trong lúc nhất thời, Tàng Kiếm Tông võ đạo tông sư môn, trong lòng khổ sát. Mỗi người đều ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi. Toàn bộ kiếm trùng bầu không khí, dường như lập tức liền trở nên yên lặng. Lâm Phi, ngươi có muốn hay không chúc cơ? Lúc này, Liêu Nhất Bạch đống nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phi. Chương 142, chúc cơ bí mật. Đệ nhất cảng. Bá. Lâm Phi ánh mắt sắc bén như đao. Chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Nhất Bạch. Chúc cơ. Lâm Phi không phải lần thứ nhất nghe được cái từ này. Võ giả, cũng cần chúc cơ. Nhưng cùng luyện khí sĩ không giống với. Võ giả xây chính là võ đạo chi cơ. Cái này võ đạo chi cơ, so với tiên đạo chi cơ càng khó. Liền trước đây hoành áp thiên giới, phong hoa tuyệt đại cửu huyền môn tổ sư. Cuối cùng đều không thể chúc cơ thành công. Đủ thấy chi chúc cơ khó khăn. Thiên hạ võ giả, người nào lại không muốn chúc cơ. Chỉ là, chúc cơ khó khăn, khó như lên trời. Chẳng lẽ, Liêu trưởng lão có thể có biện pháp chúc cơ? Lâm Phi mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói rằng. Liêu Nhất Bạch không nói gì. Hắn vung tay lên. Hoa lập lạp. Kiếm trùng ở trên kiếm gãy. Đều rối rít chấn động. Sau đó chôn vào dưới đất. Lâm trưởng lão, nơi này là ta Tàng Kiếm Tông các đời trước chôn kiếm nơi. Cũng không cần quấy rối các đời trước kiếm. Không bằng, đi Liễu Mỗ động phủ một lần như thế nào. Lâm Phi gật đầu một cái nói, cái kia Lâm Mỗ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Phi đối với kiếm ý viên mãn, đao khí viên mãn. Trở thành võ đạo đại tông sư, cái kia không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, Lâm Phi cảm thấy, sau này cũng sẽ không kém hơn cửu 17 huyền môn tổ sư. Chỉ là, duy chỉ có chút cơ. Lâm Phi không có bất kỳ nắm chặt. Dù sao, liền cửu huyền môn tổ sư, đều không thể chúc cơ thành công. Mà hắn cũng không biết bất luận cái gì liên quan tới chúc cơ tin tức. Cái này Liêu Nhất Bạch mời. Lâm Phi tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Liêu Nhất Bạch nhìn thoáng qua bốn phía võ đạo tông sư. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, chuyện hôm nay, cũng xin các vị trưởng lão không nên truyền ra ngoài. Liêu Nhất Bạch ngược lại không phải là sợ người khác biết, hắn không làm gì được Lâm Phi. Mà là, hiện tại toàn bộ đại xương thế cục. Đối với võ giả cũng không lợi. Hắn cùng với Lâm Phi chuyện cần làm. Cũng không phải việc nhỏ. Tin tức tự nhiên không thể tiết lộ. Liêu trưởng lão yên tâm, bọn ta biết được, nhất định sẽ không ngoại chuyện. Chung quanh võ đạo tông sư môn, cũng đều dồn dập đáp lại. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dần dần an định xuống tới. Chúc cơ. Đây mới là võ đạo tông sư môn truy cầu. Lâm Phi cái này thiên hạ đệ nhất đao coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào? Một khi Liễu Nhất Bạch trúc cơ thành công, vậy bọn họ Tàng Kiếm Tông liền có 300 năm tới, đại xương duy nhất một vị võ thánh. Võ thánh chính là võ đạo thánh giả. Một khi thành tựu võ thánh, so với bình thường trúc cơ chân nhân đều còn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là võ thánh thọ mệnh dài, đủ để bảo vệ Tàng Kiếm Tông mấy trăm năm thời gian, làm cho Tàng Kiếm Tông ở mấy trăm năm nay thời gian vẫn nằm ở đỉnh phong, thời kỳ cường thịnh. Do đó nhân tài liên tục xuất hiện, không cần sợ tông môn tuyệt tự. Sở dĩ phía trước bị Lâm Phi chém ra 80 trượng đao khí, rung động võ đạo tông sư môn, hiện tại cũng dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ Tàng Kiếm Tông Liễu Nhất Bạch trưởng lão bây giờ đã kiếm ý viên mãn, chân khí viên mãn, là có thể bắt tay vào làm trúc cơ. Dù cho Lâm Phi thực sự lại là một cái cựu huyền môn tổ sư, nhưng Tàng Kiếm Tông như ra đời võ thánh, cũng không cần sợ bị áp chế một thời đại. Đám người dồn dập ly khai kiếm chủng. Lâm Phi cũng cùng sau lưng Liễu Nhất Bạch, hướng phía Liễu Nhất Bạch động phủ bay đi. Rất nhanh, hai người đã đến Liễu Nhất Bạch động phủ. Cái tòa này động phủ, ở vào Trùng Tiêu Phong, chính là Liễu Nhất Bạch ngọn núi. Tiến nhập bên trong động phủ, Lâm Phi chứng kiến bốn phía bài biện, phi thường ngắn gọn, không có đồ dư thừa. Toàn bộ đều là thực dụng nhất, đơn giản nhất. Có thể tại dạng này động phủ, bế quan 30 năm. Lâm Phi tự vấn, làm không được. Cái này cần cường hãn dường nào, lòng kiên định linh ý chí. Liễu Nhất Bạch có thể kiếm ý viên mãn, cũng không phải không có đạo lý. Đây cũng là một kẻ hung ác. Hai người ngồi xếp bằng. Liễu Nhất Bạch dẫn đầu mở miệng trước hỏi Lâm trưởng lão, ngươi có thể biết, võ đạo trúc cơ điều kiện. Điều kiện? Lâm Phi lắc đầu nói, không dối gạt Liễu trưởng lão. Ta cửu huyền môn không có từng sinh ra trúc cơ võ thánh. Vì vậy, đối với võ đạo trúc cơ, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Mời Liễu trưởng lão chỉ giáo. Liễu Nhất Bạch khẽ gật đầu, cười nói ra, cái gọi là trúc cơ, những luyện khí sĩ đó, nói là cá chép ngư dược long môn, là thành tiên hoặc là thành đạo cơ sở. Nói huyền diệu khó giải thích. Mà ở võ giả chúng ta xem ra, trúc cơ kỳ thực rất đơn giản. Chính là thoát thai hoán cốt, làm cho thân thể của chúng ta một lần nữa thuế biến. Thân thể của con người, là có cực hạn. Đây là trời sinh hạn chế, không thể vô hạn tăng trưởng tiên thiên chân khí, nhục thân cũng không có thể vô hạn tăng cường. Làm thân thể của chúng ta đạt được chân chính cực hạn, lại nên làm cái gì bây giờ? Đó chính là trúc cơ. Một ngày trúc cơ thành công, vậy thì tương đương với là một loại khác tầng thứ sinh mệnh, là sinh mệnh ở trên thăng hoa. Sở dĩ, những luyện khí sĩ đó, xưng trúc cơ vì chân nhân. Mà võ giả chúng ta trúc cơ phía sau, được xưng là võ thánh. Siêu phàm thoát tục, võ đạo thánh giả. Lâm Phi minh bạch rồi. Thiên môn luyện khí sĩ, cùng võ giả đều có thể trúc cơ. Cứ việc trúc cơ phương thức bất đồng. Nhưng trên thực tế đều là sinh mạng thăng hoa. Bằng không, cũng không khả năng một trúc cơ, thọ mệnh liền tăng mạnh. Tương đương với một loại khác sinh mệnh tầng thứ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể kiếm cởi nhân loại thân thể nguyên bản ràng buộc. Có thể tiếp tục tăng cường lực lượng. Võ đạo trúc cơ, cần tự thân đạt được cực hạn mới được. Cực hạn, chúng ta lại xưng là viên mãn. Cần tam đại viên mãn. Nhục thân viên mãn, chân khí viên mãn, tâm linh viên mãn. Kỳ thực, cái này ba loại viên mãn. Liền đại biểu cho thân thể con người tinh khí thần, thiếu một thứ cũng không được. Chân khí viên mãn, chính là tiên thiên chân khí đạt được viên mãn, cũng chính là thường nói võ đạo đại tông sư. Tâm linh không thể cân nhắc. Võ giả hay dùng ý chí tới thể hiện tâm linh, sở dĩ, võ giả cần lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Một ngày chân lý võ đạo viên mãn, vậy đại biểu cho tâm linh viên mãn. Cuối cùng một cái nhục thân viên mãn, chỉ chính là thân thể. Võ giả chúng ta từ ban đầu liền luyện thể, theo một ý nghĩa nào đó. Kỳ thực cũng ở vì nhục thân viên mãn đặt nền móng. Chỉ là, chúng ta cho là luyện thể cực hạn, sinh ra nội lực, liền thật là cực hạn. Cũng không phải như vậy. Đó không phải là nhục thân cực hạn, chúng ta nếu muốn trúc cơ, nhất định phải đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, để thăng tới cực hạn. Mà cái này một điểm, kỳ thực rất khó. Bởi vì, nhục thân viên mãn, là duy nhất một cái, không hề chỉ dựa vào võ giả chính mình là có thể viên mãn. Còn cần phải mượn ngoại vật mới được. Mượn ngoại vật. Lâm Phi trong lòng hơi động. Đối với ngoại vật, các loại thiên tài địa bảo, chim quý thú hiếm trở, các loại. Dù sao thì phải không tiếc bất cứ giá nào, bổ sung chính mình nhục thân. Làm cho chúng ta nhục thân, cũng đạt được viên mãn. Cái kia dạng gì đặc thủ, đại biểu cho 320 nhục thân viên mãn? Lâm Phi hỏi. Liễu Nhất Bạch dừng một chút. Sau đó, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, ra như trẻ mới sinh, thể sinh mùi thơm lạ lùng, lưu ly không tì vết, vô cấu kim thân. Đây là nhục thân viên mãn. Một ngày nhục thân viên mãn, như trong truyền thuyết Phật Đà Thánh giả một dạng. Nhục thân có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, gặp thủy không phải trầm, bách bệnh bất sinh. Lâm Phi đưa tay ra. Hắn tay, da thịt trắng đoán, non mịn. Có thể khoảng cách con nít ra, còn có chênh lệch rất lớn. Còn như thể sinh mùi thơm lạ lùng, vậy càng là không có khả năng. Còn có đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, gặp thủy không phải trầm. Đây quả thực như thần thoại một dạng. Sợ rằng loại này thân thể người, coi như không có chút cơ, cũng sẽ bách bệnh bất sinh, trường thọ trăm năm. Bởi vì, điều này đại biểu phàm tục nhục thân có thể đạt tới cực hạn. Lâm Phi biết, chính mình nhục thân, kỳ thực đã để thăng đến hạn mức tối đa. Mặc cho hắn tu luyện bao nhiêu ngạnh công hoặc là công pháp luyện thể, đều không có một chút tác dụng nào. Nếu muốn đạt được nhục thân viên mãn, dựa vào võ giả tự thân, gần như không có khả năng được mượn ngoại vật. Liêu trưởng lão, nói thẳng A. Cái gì thiên tài địa bảo, chim quý thu hiếm, coi như có thể bổ dưỡng nhục thân, có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Nếu muốn chân chính đạt được nhục thân viên mãn, cái này ngoại vật đến tột cùng là cái gì? Lâm Phi ánh mắt nhìn thẳng Liễu Nhất Bạch. Hắn biết, đây mới là then chốt. Chương 143, Cửu Huyền Môn Tổ Sư không có chút cơ nguyên nhân. Phần 2. Dị thú. Liễu Nhất Bạch trực tiếp mở miệng, nếu muốn nhục thân chân chính viên mãn, nhất định phải dùng dị thú huyết đủ. Kỳ thực, võ đạo ở nghìn năm trước đây, vẫn là rất hưng thịnh, cũng không so với luyện khí sĩ chỗ thua kém, thậm chí còn càng thêm phồn thịnh. Cái kia thời gian, có thể làm cho nhục thân viên mãn thiên bảo vật có rất nhiều. Cũng không nhất định phải cần dùng dị thú huyết đủ. Dù sao, dị thú quá mạnh mẽ. Đại bộ phận thành niên dị thú, đều có thể so với trúc cơ chân nhân hoặc là võ thánh. Chỉ tiếc, sau lại võ giả cùng luyện khí sĩ, dường như bạo phát một trận đại chiến. Trận chiến ấy nguyên nhân cụ thể không biết. Nhưng từ trận chiến ấy phía sau, toàn bộ đại xương cao thủ giảm mạnh, đã từng thậm chí có trúc cơ ở trên nhân vật mạnh mẽ. Nhưng cái kia đánh một trận về sau liền đều rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Có lẽ là đi hải ngoại, e rằng lại là đi Bắc Quốc. Trận chiến ấy phía sau, dường như các loại thiên địa linh vật cũng từng bước giảm bớt. Một ít võ thánh mà bắt đầu liệp sát dị thú. Tới cấp hậu bối đệ tử chuẩn bị dị thú huyết đủ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, dị thú số lượng cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng, hầu như tuyệt tích. Khi không có dị thú thời điểm, coi như lại kinh tài tuyệt diễm người. Cú nở dê đừng hỏng trúc cơ trở thành võ thánh. Người cho rằng, 300 năm tới, từ ta Tàng Kiếm Tông kiếm thánh tọa hóa phía sau, vì sao toàn bộ đại xương cũng không có từng sinh ra võ thánh? Chẳng lẽ là võ giả không đủ kinh tài tuyệt diễm? Lâm trưởng lão, các ngươi Cửu Huyền Môn tổ sư, đủ kinh tài tuyệt diễm đi. Dù cho ở ta Tàng Kiếm Tông đã từng đản sinh võ thánh ở giữa, có thể so sánh được với Cửu Huyền Môn tổ sư thiên phú. Sợ rằng một cái cũng không có. Liền trúc cơ chân nhân đều gọi khen Cửu Huyền Môn tổ sư. Như thành võ thánh, Cửu Huyền Môn tổ sư khả năng so với Đại Xương Thái Tổ đều muốn lợi hại, thậm chí có hy vọng đạt được trúc cơ bên trên. Chỉ tiếc, Cửu Huyền Môn tổ sư sinh không gặp thời. Hắn phong hoa tuyệt đại, trấn áp thiên hạ thì dị thú đã sớm tuyệt tích. Coi như hắn đi khắp thiên hạ, cũng tìm không được một đầu dị thú. Không có dị thú huyết nục, nhục thân thủy chung không cách nào viên mãn, mặc dù mạnh mẽ trúc cơ, cũng là không công. Cuối cùng chỉ có thể sầu não bất ức, thẳng đến đại nạn đã tới, không lưu vô cùng tiếc nuối. Lâm Phi trong lòng hơi động. Cửu Huyền Môn tổ sư. Liêu Nhất Bạch nhắc tới Cửu Huyền Môn tổ sư. Nguyên lai, Cửu Huyền Môn tổ sư cũng là bởi vì không có tìm được dị thú, không có dùng dị thú huyết đủ, cuối cùng nhục thân không cách nào viên mãn, cho nên mới không có cách nào trúc cơ, không cách nào thành tựu võ thánh. Thảo nào, Hoàng Thất Túc Lao ở nhắc tới Cửu Huyền Môn tổ sư lúc, đã từng nói, Cửu Huyền Môn tổ sư đang nhìn hết Đại Xương Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục phía sau, hô to vài tiếng ta không phải thư. Hơn phân nửa là Cửu Huyền Môn tổ sư, ở võ đạo bí lục bên trên cũng chứng kiến. Muốn thành tựu võ thánh, nhất định phải nhục thân viên mãn. Mà nhục thân viên mãn, nhất định phải dùng dị thú huyết đục. Nếu không, căn bản là không cách nào trúc cơ thành công, thành tựu võ thánh. Vô luận là Đại Xương Thái Tổ hoặc là Tàng Kiếm Tông 300 năm trước kiếm thánh. Hơn phân nửa đều là may mắn phục dụng dị thú huyết đục. Sở dĩ mới có thể trúc cơ thành công, trở thành võ thánh. Nói như vậy, Liêu trưởng lão có dị thú hạ lạc. Lâm Phi trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Nhất Bạch. Nếu không có dị thú hạ lạc, Liêu Nhất Bạch không có khả năng lãng phí thời gian, cùng Lâm Phi nói nhiều như vậy bí văn. Không sai, ta mấy chục năm trước, đã từng ngoài ý muốn gặp được một đầu dị thú. Sau lại, ta lại mấy lần truy tung, biết được lại có mấy đầu dị thú tồn tại. Chỉ dựa vào ta một người không được, giết không chết dị thú. Sở dĩ, Liêu Mô được tìm người. Hiện tại toàn bộ đại xương võ giả, có thể thắng được người ta, sợ rằng đã không có. Chỉ có Lâm trưởng lão cùng Liễu Mỗ liên thủ, mới vừa có một tia hy vọng chạm sát con dị thú kia, từ đó thu hoạch được dị thú huyết nục. Đến lúc đó, người ta đều có thể đạt được nhục thân viên mãn, do đó có hy vọng trúc cơ thành công, trở thành võ thánh. Lâm Phi tâm thần chấn động. Liêu Nhất Bạch quả nhiên biết dị thú hạ lạc. Nhưng là, dị thú đều là trúc cơ tầng thứ, muốn giết chết một đầu dị thú, khó khăn cỡ nào. Đã từng những võ thánh đó, đều là gia tộc hoặc là tông môn chính giữa võ thánh, đi bắt một ít dị thú, do đó mới có cơ hội dùng dị thú huyết nục. Mà bây giờ không có võ thánh. Liêu trưởng lão, dựa vào hai người chúng ta, có thể đối phó được một đầu trúc cơ tầng thứ dị thú. Lâm Phi đầu não còn cực kỳ thanh tỉnh. Liêu Nhất Bạch tán thưởng tựa như gật đầu, trầm giọng nói, không sai, nếu như là trúc cơ tầng thứ dị thú. Cho dù là hai người chúng ta liên thủ, cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá, mấy chục năm trước, ta liền truy tung đến đó vài đầu dị thú, sinh ra hai đầu dị thú. Trải qua mấy thập niên trưởng thành, cái kia hai đầu dị thú cũng trưởng thành, nhưng không có thành niên, thực lực cũng so ra kém những cái này thành niên dị thú. Hai người chúng ta như liên thủ, nên có một ít cơ hội. Chỉ là, thời gian không thể lại trì hoãn. Hai đầu dị thú, cũng gần thành niên. Một ngày thành niên, chúng ta liền lại không có cơ hội. Đây mới là Liêu Nhất Bạch, vội vã như vậy nói cho Lâm Phi. Liên quan tới võ thánh trúc cơ, dị thú bí mật nguyên nhân thực sự. Liêu Nhất Bạch không chờ nổi. Chờ đợi thêm nữa. Cái kia hai đầu dị thú đều sẽ thành niên. Đến lúc đó, hắn đem triệt để mất đi giết chết dị thú cơ hội. Cũng tương đương với triệt để mất đi trúc cơ trở thành võ thánh cơ hội. Lâm Phi cũng ở suy nghĩ. Chỉ là, dị thú việc, nếu như là thực sự. Vậy tuyệt không thể bỏ qua. Dù cho hiện tại Lâm Phi đao ý, chân khí, cũng không có đạt được viên mãn. Nhưng cái này không trọng yếu. Không phải ảnh hưởng nhục thân đạt được viên mãn. Một khi nhục thân trước đạt được viên mãn. Chân khí kia, đao ý đạt được viên mãn phía sau. Lâm Phi là có thể trực tiếp nếm thử trúc cơ, trùng kích võ thánh. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội. Dù cho Lâm Phi đối với đao khí có tự tin. Nhưng một phần vạn chân khí của hắn viên mãn, đao ý viên mãn. Vẫn là giết không chết thành niên dị thú đâu. Vậy thì phiền toái. Bao lâu xuất phát? Lâm Phi không có suy nghĩ bao lâu. Mạnh ngẩng đầu hỏi. Hắn đã làm ra quyết định. Đầu tháng 3, khí trời trở nên ấm áp, cái kia vài đầu thành niên dị thú, dường như biết di chuyển, đi sinh hạ mới dị thú. Cái kia hai đầu vị thành niên dị thú, chắc chắn sẽ lưu lại. Cái kia thời gian, là chúng ta một năm ở giữa tốt nhất cơ hội. Lâm Phi tính một chút. Khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm còn có hơn 4 tháng thời gian. Ở trên thời gian ngược lại là cố gắng sung túc. Hơn nữa, 4 tháng, Lâm Phi cũng có thể đi làm một ít chuẩn bị. Thậm chí, lại hiểu nhiều một chút liên quan tới võ thánh, trúc cơ cùng với dị thú sự tình. Nhìn có phải hay không Liêu Nhất Bạch nói đều là thật. Dù sao, không thể nghe thấy Liêu Nhất Bạch lời nói của một bên. Lâm Phi cũng nhất định phải có phán đoán của mình. Tốt, vậy đầu tháng 3. Lâm Phi bằng lòng, Thiên Vương Triệu. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một phong thư, xác định cụ thể địa điểm, thời gian. Không thành vấn đề. Vì vậy, hai người lại thương thảo một ít tỉ mỉ. Lâm Phi liền hướng Liêu Nhất Bạch cáo tử, ly khai Tàng Kiếm Tông. Nhìn Lâm Phi rời đi bối ảnh. Liêu Nhất Bạch ánh mắt thay đổi trở nên thâm thúy. Trảm tiên đao Lâm Phi. Không nghĩ tới cửu huyền môn cư nhiên ra đời một cái như vậy võ giả cường đại. Luận thiên phú, không chút nào kém hơn cửu huyền môn tổ sư. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt. Có Lâm Phi, chạm sát con dị thú kia nắm chặt mới, chỉ có, càng lớn. Liêu Nhất Bạch trong lòng rất rõ ràng. Đây cơ hội là hắn một lần cuối cùng cơ hội xí. Một khi chưa thành công, bị dị thú phát hiện, tiếp theo còn muốn động thủ, liền không có cơ hội. Sở dĩ, lần này chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Chương 144, Như Thành Võ Thánh, Tất Tảo Bình Thiên Hạ. Canh thứ 3. Cựu huyền môn, Lâm Phi trở lại một cái, liền đi thẳng tới đại điện. Trường môn chứng kiến Lâm Phi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lâm trưởng lão, chuyến này Tàng Kiếm Tông hành trình vẫn thuận lợi chứ? Cực kỳ thuận lợi. Thậm chí còn có điểm thu hoạch ngoài ý liệu. Tàng Kiếm Tông hoàn toàn chính xác có nội tình, kiếm chủng bên trong lại có trên trăm đạo kiếm ý. Bực này nội tình, ta cửu huyền môn cũng không có. Trường môn hơi sững sờ, kiếm chủng. Trên trăm đạo kiếm ý. Chỗ kia nhưng là Tàng Kiếm Tông trọng địa, người bình thường không cho phép đi vào, huống Lâm trưởng lão vẫn là đạo khách. Trường môn trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đu nờ dê vờ ơ y à, kiếm chủng trên trăm đạo kiếm ý cho ta ma luyện, trợ của ta đào ý rốt cuộc đạt đến đại thành. Hơn nữa, Liêu Nhất Bạch cũng rất tốt, có thể chống đỡ ta một đao. Từ ta lĩnh ngộ ra đao ý phía sau, còn cơ hồ không có người có thể chống đỡ ta một đao. Liêu Nhất Bạch, không phụ thiên hạ đệ nhất kiếm chi thịnh danh. Nhìn Lâm Phi Vân nhạt gió nhẹ nói đến đây toàn bộ lúc. Trường môn sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Vốn cho là lần này từ một dưới, không có chuyển đến tin tức gì. Lâm Phi sẽ không có gây ra chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút quá lạc quan. Nghe Lâm Phi trong lời nói ý tứ. Đây là cùng thiên hạ đệ nhất kiếm liêu nhất bạch đại chiến một hồi. Hắn chính là biết, Lâm Phi cái kia vài chục trượng đao khí lợi hại. Có thể để cho Thái Thượng trưởng lão Triệu Không Minh, đều không hề không nói chuyện luận bản sự tình. Đủ thấy Lâm Phi đao khí lợi hại. Có thể thiên hạ đệ nhất kiếm liêu nhất bạch, đây chính là nổi tiếng lâu đời. 30 năm trước, liền tung hoành vô địch. Hơn nữa còn là đại tông sư. Liền cương giả như vậy, Lâm Phi cũng có thể 300 trêu chọc. Lâm trưởng lão, ngươi không sẽ chém liêu nhất bạch chứ? Thanh âm của trưởng môn đều run rẩy. Cái này thật không có. Liêu nhất bạch thực lực rất mạnh, ở tàng kiếm tông, ta chỉ có thể miễn cưỡng kích bại hắn, còn không giết được hắn. Lâm Phi cũng là lời thật nói thật. Tàng kiếm tông có kiếm chủng bên trong trên trăm đạo kiếm ý. Liêu nhất bạch kiếm ý càng là đã đạt đến viên mãn. Ở tàng kiếm tông, có trên trăm đạo kiếm ý gia trì. Lâm Phi không làm gì được Liêu nhất bạch. Nhưng nếu là ra khỏi tàng kiếm tông, vậy không nhất định. Trường môn thở phào nhẹ nhõm. Liêu nhất bạch không chết liền được. Như Liêu nhất bạch thật đã chết rồi. Chỉ sợ tàng kiếm tông cùng cửu huyền môn, đó chính là lưỡng bại câu thương, không chết không thôi. Nhưng là, có thể miễn cường kích bại Liêu nhất bạch. Đây chẳng phải là nói, Lâm Phi bây giờ đều có thể sánh ngang võ đạo đại tông sư. Trường môn, tổ sư cũng không có lưu tiếp theo chút liên quan tới trúc cơ tin tức sao. Lâm Phi mở miệng hỏi. Trường môn còn đối với Lâm Phi miễn cưỡng đánh bại Liêu nhất bạch chuyện cảm thấy chấn động. Nghe được Lâm Phi vấn đề phía sau. Lắc đầu nói, tổ sư đã từng du lịch khắp nơi thời gian rất lâu. Chỉ có ở đại nạn lân cận lúc, mới trở lại cửu huyền môn. Ngoại trừ để lại tổ sư trên đỉnh núi Thạch Bi mà bên ngoài, không có để lại bất kỳ vật gì. Liên quan tới võ đạo trúc cơ, cửu huyền môn trên dưới cũng không có bất kỳ ghi chép. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Đại khái là cửu huyền môn tổ sư, tìm kiếm khắp nơi dị thú mà không được. Cuối cùng mất hết ý chí về tới cửu huyền môn. Còn như võ đạo trúc cơ, cửu huyền môn tổ sư mình cũng không có thể tìm được gì, bưu hãn giờ gờ, thú. Không có gì thú, cái kia sợ rằng võ giả trúc cơ đường liền triệt để đoạn tuyệt. Vì vậy, cửu huyền môn tự nhiên cũng không có lưu lại liên quan tới trúc cơ tin tức. Lưu lại cũng không có ích gì. Xem ra, lấy được một chuyến xương đô. Hy vọng hoàng thất có thể cho phép ta xem một lần đại càn thái tổ lưu lại võ đạo bí lục. Như vậy, mới có thể biết được võ đạo trúc cơ chi tình huống cụ thể. Lâm Phi biết. Hiện tại trong thiên hạ, có quan hệ võ đạo trúc cơ, võ thánh chuyện địa phương. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng thất lưu lại võ đạo bí lục. Liên quan tới võ đạo trúc cơ tin tức, chỉ sợ là nhất toàn diện. Lâm Phi tuy là cảm thấy Liêu nhất bạch lời nói đều là thật. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Phi cũng phải nhiều hơn nữa giải khai một phen tin tức. Do đó mình làm ra phán đoán. Lâm trưởng lão, ngươi lại muốn đi xương đô. Trưởng môn nhẹ giọng hỏi. Đối với, đi xương đô. Yên tâm. Lần này ta chỉ phải đi cầu hoàng thất, cho ta xem một lần võ đạo bí lục mà thôi. Sẽ không gây ra chuyện gì. Lâm Phi biết trưởng môn lo lắng. Sợ hắn đi xương đô lại gặp phải đại phiền toái. Nhưng bây giờ có thể có cái gì đại phiền toái? Là trảm sát viên mãn luyện khí sĩ, vẫn là chọc tới trúc cơ chân nhân. Cái kia căn bản không khả năng. Lâm Phi lần này, không phải đi gây chuyện. Hắn là đối với hoàng thất có sợ cầu. Được rồi, Lâm trưởng lão, bất quá dọc theo đường đi ngươi được cẩn thận một chút. Gần nhất thủ nguyên núi dường như động tác khá lớn. Cũng không biết muốn làm gì. Hơn nữa, đại xương cảnh nội các nơi, mơ hồ xuất hiện một ít phản loạn. Thiên hạ này, là càng ngày càng không phải Thái Bình. Trường môn cũng thở dài nói. Càng là không phải Thái Bình. Vậy chứng minh, đại xương hoàng thất đối với thiên hạ các nơi khống chế càng vô lực. Một khi hoàng thất nhịn không được, thiên hạ đại loạn lúc. Hòa Sơn đạo cùng thủ nguyên núi, đó cũng không biết khách khí với cửu huyền môn. Thủ nguyên núi. Lâm Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hiện tại trúc cơ không ra, ai có thể làm gì được hắn. Thủ nguyên núi như quy quy củ củ ẩn nút, chờ đợi hoàng thất lao tổ đại nạn đã tới ngược lại cũng thôi. Nếu thật dám động thủ với hắn, Lâm Phi sẽ không để ý lại chém vài tên thủ nguyên sơn đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Vì vậy, Lâm Phi lại một thân một mình xuống núi. Hắn vẫn không có kỵ mã. Dùng đao khí thi triển chỉ xích thiên nhai đi đường. Thường thường một bước chính là 10 trượng khoảng cách. Cái này còn không là Lâm Phi toàn lực bạo phát. Nếu như toàn lực bạo phát, lấy hiện tại Lâm Phi tông sư hậu kỳ đao khí, hắn chỉ xích thiên ngai, tuyệt đối không chỉ một bước 10 trượng. Lâm Phi không có toàn lực đi đường. Bởi vì, hắn cũng không sốt ruột. Dù sao, cùng Liêu Nhất Bạch quyết định, còn có khoảng 4 tháng thời gian. thời gian còn rất dư dả. Lâm Phi đoạn đường này, từ Cửu Huyền Môn đến Xương Đô, thấy được cùng trước đây không cùng một dạng cảnh tượng. Dường như nhiều hơn rất nhiều nạn dân. Một ít thôn xóm, càng là thi thể đầy đất. Cũng không biết là loạn quân vẫn là đạo tặc làm. Tuy nói không đến mức người chết đói nghìn dặm, dễ tử bộ dạng thực. Nhưng toàn bộ thiên hạ, nhưng cũng thực sự bắt đầu rối loạn. Mà thiên hạ loạn một cái. Bách tính bị thương nặng nhất. Lâm Phi trước kia cũng là nghe trưởng môn đề cập tới. Dường như đại xương các nơi đã bắt đầu có phản loạn. Một khi có loạn quân, thiên hạ kia sợ rằng sẽ cấp tốc thối nát. Hưng thịnh bách tính khổ, vong bách tính khổ. Thà làm thái bình cầu, không vì loạn thế người. Lâm Phi lắc đầu. Hắn chỉ là nhất giới võ giả mà thôi. Thiên hạ này bách tính, hắn không quản được. Chỉ là, trên đường gặp phải một ít đạo tặc hoặc là loạn quân ở giết chóc dân chúng bình thường lúc. Lâm Phi mới có thể xuất thủ. Đánh gục những loạn quân kia hoặc là đạo tặc. Chỉ là, tương đối với toàn bộ thiên hạ bách tính mà nói. Lâm Phi cứu bất quá là một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Đến cuối cùng, dù cho lân cận Đại Xương, cư nhiên đều có nhóm lớn nạn dân. Lâm Phi biết, Đại Xương vấn đề đã rất nghiêm trọng. Xích Dương Phủ lại đình trệ. Nghe nói lại là đám kia cực lạc giáo ở Xích Dương Phủ mê hoặc lòng người, cuối cùng mới đưa đến Xích Dương Phủ đình trệ. Cực lạc giáo loạn quân bây giờ thế lớn, liên tiếp công khắc châu phủ. Ai, hiện tại thương lộ đoạn tuyệt, vật giá leo thang, cuộc sống như thế lúc nào là một đầu. Hy vọng triều đình nhanh chóng bình định a. Những thứ này dân chúng bình thường, thương nhân, hiển nhiên đều đúng cực lạc giáo loạn quân không định gặp. Đều hy vọng triều đình nhanh chóng bình định. Cực lạc giáo. Lâm Phi nhíu mày một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này cực lạc giáo phía sau, chỉ sợ là một ít tiên môn đạo phái. Bằng không, tuyệt sẽ không quật khởi tư thế nhanh như vậy. Tiên môn đạo phái, cao cao tại thượng. Vì tiên môn lợi ích, hoắc loạn thiên hạ. Thảo nào trước đây đại càn thái tổ muốn chấn áp thiên hạ mỗi cái đại tiên môn. Một ngày kia, ta nếu có thể trúc cơ thành võ thánh, nhất định bình định những hoắc đó loạn thiên hạ tiên môn. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Một ít tiên môn, quả thật nên đạp diệt sân môn, diệt tuyệt chính thống đạo nho. Võ đạo môn phái, còn có thể cùng bách tính hòa làm một thể, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Nhưng này chút tiên môn đạo phái, lại cao cao tại thượng. Một bộ chỉ điểm giang sơn, cứu vớt thương sinh tư thái. Thậm chí còn G.I.S.T.J. một ít loạn quân. Đưa tới thiên hạ thối nát, sinh linh đồ thán. Đáng chết. Đao của ngươi ý, nghe được túc chủ hùng tâm trang trí, kích động trong lòng, tiến độ tu luyện đề thăng 10. Ngươi quyền ý, nghe được túc chủ hùng tâm trang trí, kích động trong lòng, tiến độ tu luyện đề thăng 30. Ngươi thiên đao thuật, nghe được túc chủ hùng tâm trang trí, kích động trong lòng, nguyện trợ ký chủ tạo bình thiên hạ. Tiến độ tu luyện đề thăng 50. Ngươi vô lượng quyền, nghe được túc chủ hùng tâm trang trí. Kích động trong lòng, nguyện trợ ký chủ tạo bình thiên hạ. Tiến độ tu luyện đề thăng 50. Lâm Phi trong đầu, vang lên từng đợt hệ thống thanh âm. Ngoại trừ chân ý thiếp, chỉ xích thiên ngai mà bên ngoài. Còn lại rất nhiều võ công. Cư nhiên đều bởi vì Lâm Phi muốn tạo bình thiên hạ hùng tâm trang trí. Do đó mỗi người tiến độ tu luyện dồn dập đề thăng. Chương 145, đao khí tái hiện, uy áp hoàng thất túc lão. Canh thứ tư. Đến rồi, Xương Đô. Lâm Phi ngẩng đầu. Thấy được tường thành nguy nga hùng tráng Xương Đô. Chỉ là, cùng lần trước bất đồng. Xương Đô ngoài cửa thành. Hai bên đường, cũng đã tụ tập đại lượng nạn dân. Rất nhiều nạn dân thi thể, thế trên mặt đất. Tán phát ra trận trận tanh tưởi cũng không người hỏi thăm. Cửa thành sĩ tốt số lượng, rõ ràng so với ngày xưa gia tăng rồi mấy lần. Từng cái đều khẩn trương nhìn ngoài thành những thứ này nạn dân. Lâm Phi nhíu mày một cái. Liền Xương Đô bên ngoài đều là cảnh tượng như thế này. Toàn bộ đại xương thiên hạ. Chỉ sợ đã nguy như trồng trứng. Đứng lại, cửa thành giới nghiêm, không được đi vào. Lâm Phi đang chuẩn bị tiến nhập Xương Đô. Lại bị thủ thành sĩ tốt ngăn lại. Không thể đi vào. Mặc dù có đi vào. Đều cũng có lệnh bài thông hành, bằng không không đáng cho đi. Xem thật kỹ một chút. Lâm Phi trực tiếp ném ra một cái lệnh bài. Đây là lăng giao cho vương nữ lệnh bài. Có thể thông hành đại xương các nơi. Thủ thành sĩ tốt nhìn một cái, lập tức thần tình nghiêm một chút, hành lễ nói. Mời đại nhân thông hành. Lâm Phi cầm trong tay vương nữ lệnh bài. Thủ thành sĩ tốt nơi nào còn dám ngăn cản. Vì vậy, lập tức cho đi. Lâm Phi cũng không do dự, một lần nữa đón về sĩ tốt đưa tới lệnh bài. Một bước 10 trượng, trực tiếp bước vào cửa thành, tiến vào Xương Đô. Xương Đô bên trong thành. Đại người đi trên đường đã rất ít. Thoạt nhìn có chút vắng vẻ. Dù sao, Xương Đô cũng bắt đầu hạn chế tiến nhập. Bên trong thành tự nhiên cũng chưa có phồn hoa của ngày xưa. Từ Xương Đô tình huống đến xem, đại xương tình thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đây là ở hoàng thất lao tổ không chết, như trước tọa trấn xương đô lúc phát sinh sự tình. Nếu như hoàng thất lao tổ tọa hóa, cái kia toàn bộ đại xương thiên hạ lại sẽ sụp đổ đến trình độ nào? Lâm Phi đi tới trấn Nam Vương phủ, trực tiếp ném ra vương nữ lệnh bài. Vì vậy, hắn có thể thuận lợi gặp được vương nữ Lang Giao. Lâm Phi, sao ngươi lại tới đây? Lang Giao thần tình có chút tiều tụy, sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, dường như rất mệt mỏi. Lang sư tỷ, lần này tới xương đô, ta có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng Lăng sư tỷ có thể dẫn ta đi gặp một mặt hoàng thất Túc Lao, thì nói ta có việc thương lượng. Lâm Phi trực tiếp làm nói rằng. Cầu kiến Túc Lao. Lăng Giao có chút do dự, nhịn không được hỏi Lâm Phi, ngươi cầu kiến Túc Lao, có thể hay không nói cho ta biết, vì chuyện gì? Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm Lăng Giao. Trực tiếp nói ra, ta muốn mượn đại xương thái tổ lưu lại võ đạo bí lục xem một chút. Lăng Giao nào biết đâu rằng có cái gì võ đạo bí lục. Bất quá. Lăng Giao đem sự lo lắng của nàng nói ra, Lâm Phi, gần nhất đại xương thiên hạ thế cục có chút bất ổn. Tin tưởng dọc theo đường đi người cũng thấy đấy. Cực lạc giáo tác loạn, liền khác châu phủ, dẫn tới thiên hạ chấn động. Triều đình đã phái đại quân đi bình định, nhưng ngược lại bị giết đại bại. Hoàng thất Túc Lão, đều xuất động một ít, hiệp trợ đại quân bình loạn. Sở dĩ, hiện tại ở lại Hoàng thất Túc Lão cũng không có nhiều. Bọn họ có thể hay không đồng ý, ta cũng không biết. Lâm Phi gật đầu một cái nói. Lăng sư tỷ chỉ cần có thể để cho ta nhìn thấy Túc Lao liền được. Còn như Túc Lao có đáp ứng hay không, từ đứng ra thuyết phục. Tốt, vậy ngươi trước chờ đợi một đoạn thời gian, chỉ là để cho ngươi nhìn thấy Túc Lao, hẳn không có vấn đề. Vì vậy, Lăng Giao đứng dậy bắt đầu đi Hoàng Cung. Hỗ trợ nói rõ Lâm Phi tình huống. Lâm Phi đang ở trấn Nam Vương Phủ lặng lặng mà đợi đợi. Đại khái 2 canh giờ, Lăng Giao mới trở về. Không thành vấn đề, ngươi có thể trực tiếp cầm trong tay lệnh bài của ta đi Hoàng Cung. Lần này, ta lì hệ nở không cùng ngươi đi. Cực lạc giáo đám kia loạn quân một ngày không giải quyết, ta đây cái vương nữ chuyện phiền lòng thì càng nhiều. Tốt, tự ta đi. Lang Giao vừa vội vội vã ly khai. Xem ra thật là quá bận rộn. Cực lạc giáo. Lâm Phi khẽ lắc đầu một cái. Bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Lâm Phi một bước mười trượng, thân ảnh phiêu hốt. Rất nhanh là đến cửa Hoàng Cung. Ở cửa Hoàng Cung, đã sớm có một thái giám chờ đợi. Nhưng là Lâm Phi thiếu hiệp. Không sai, là Lâm Mỗ. Cái kia thì đi theo ta a. Đi theo tên thái gián này phía sau. Lâm Phi lại gặp được quen thuộc cầu thang. Theo cầu thang, Lâm Phi đi tới Hoàng Cung dưới đất Thăng Long Phòng. Lần này, Thăng Long Phòng đại sảnh, như trước có 3 gã hoàng thất Túc Lão. Chỉ là, 3 người này, cũng không phải là lần trước Lâm Phi đã gặp 3 gã Túc Lão. Trảm tiên đao Lâm Phi, nghe vương nữ nói, ngươi có việc cùng đám người Lao Phu thương lượng. Một tên trong đó Túc Lão, chậm rãi mở miệng. Lâm Phi gật đầu một cái nói, ba vị Túc Lão, Lâm Mộ muốn mượn đại xương thái tổ lưu lại võ đạo bí lục xem một chút. Lâm Phi nói thẳng ra yêu cầu của hắn. Võ đạo bí lục. Ba gã Túc Lão khẽ lắc đầu một cái nói, liên quan tới ngươi sự tình, kỳ thực hoàng thất chúng ta vẫn luôn đang chăm chú. Vốn là, hoàng thất chúng ta cùng ngươi kết liễu một cái thiện duyên. Chỉ là, vẫn phải là đệ quy củ mới được. Thái tổ lưu lại võ đạo bí lục, quy định chỉ có thể là cho võ đạo đại tông sư người xem. Ngươi nên. Bây giờ còn chưa trở thành võ đạo đại tông sư chứ? Sở dĩ, cái này võ đạo bí lục, ngươi bây giờ không thể nhìn. Ba gã Túc Lao trực tiếp liền cự tuyệt Lâm Phi yêu cầu. Lâm Phi nhíu mày một cái. Bất quá, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lần trước, hắn chính là hy vọng có thể liếc mắt nhìn võ đạo bí lục. Bị hoàng thất Túc Lao cự tuyệt. Võ đạo đại tông sư, mới có thể quan sát võ đạo bí lục. Đây là đại xương thái tổ định ra quy củ, không thể đơn giản cải biến. Không thể dàn xếp một chút không? Thái tổ định ra cái này quy củ, chỉ là bởi vì nếu muốn trúc cơ thành tựu võ thánh, chỉ có thể là võ đạo đại tông sư mới được. Mà Lâm Mỗ mặc dù bây giờ không phải là võ đạo đại tông sư, nhưng trở thành võ đạo đại tông sư cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, mặc dù là võ đạo đại tông sư, Lâm Mỗ hiện tại cũng có thể một đao chém. Chẳng lẽ, cái này còn không có tư cách xem một chút võ đạo bí lục? Lâm Phi chau mày. Ngoại trừ hoàng thất võ đạo bí lục, Lâm Phi tìm không được chỗ nào có thể có quan hệ với võ đạo trúc cơ tin tức. Còn như võ đạo đại tông sư cứng nhắc điều kiện. Lâm Phi hiện tại một đao đều có thể chém võ đạo đại tông sư. Hắn cảm giác mình đã có tư cách quan sát võ đạo bí lục. Ba vị Túc Lao nghe vậy, hổ thị liếc mắt, hai mặt nhìn nhau. Lâm Phi, lão phu biết ngươi trảm tiên đao uy danh. Chỉ là, ngươi nói ngươi có thể một đao chém võ đạo đại tông sư, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin chứ. Chúng ta đều là luyện khí sĩ ngược lại cũng thôi. Nếu là có võ đạo đại tông sư, nghe được ngươi những lời này, chỉ sợ sẽ là mầm thai vạn. Sở dĩ, những lời này, tốt nhất vẫn là không muốn nói. Ba gã túc lao đều lắc đầu một cái. Một đao chém võ đạo đại tông sư. Coi như Lâm Phi Trảm Tiên Đao danh tiếng rất lớn. Nhưng là, cũng không có thể như vậy xem nhẹ võ đạo đại tông sư. Lâm Phi thấy ba vị túc lao không tin. Vì vậy, hít một hơi thật sâu nói, ba vị túc lão đắc tội rồi. Vâng. Sau một khắc, Lâm Phi điều động trong cơ thể đao khí. Nhất thời, đao khí sôi trào mãnh liệt. Nhập vào cơ thể mà ra. Trong nháy mắt đang ở thăng long phòng ở giữa ngưng tụ ra đao khí. Giang giác. Đao khí thậm chí trực tiếp xuyên thủng thăng long phòng nóc nhà. Mặt trên chính là thật dày bùn đất, gạch đá. Lâm Phi lập tức ngừng lại. Lại như thế tiếp tục nữa. Thăng long phòng đều sắp bị phá hủy. Cùng lúc đó, Lâm Phi đại thành đao ý, cũng uy áp toàn bộ thăng long phòng. Cho dù là ba gã luyện khí thất tầng túc lao. Lúc này cũng cảm giác dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Tựa hồ cũng không thể thở dốc. Cái này tuyệt đối không phải cái gì võ đạo tông sư có thể có áp lực. Đại tông sư. Cái này nhất định là võ đạo đại tông sư. Ba vị túc lao, hiện tại Lâm Mô có thể có tư cách xem một chút võ đạo bí lục. Lâm Phi đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba gã hoàng thất túc lao. Chương 146, trúc cơ chân nhân không ra, ai có thể giết ta. Canh thứ 5. Lâm Phi, ngươi. Ba vị hoàng thất lao tổ sắc mặt đại biến. Lâm Phi như vậy hành vi. Đây là đang bức bách bọn họ. Bọn họ nhưng là hoàng thất túc lao. Đại biểu là đại xương hoàng thất. Cho hắn xem một chút. Lúc này, từ trong hư không đống nhiên truyền đến một hồi thanh âm giàn ua. Ừm. Lâm Phi mạnh ngẩng đầu. Muốn nhìn rõ ràng là người nào nói chuyện. Chỉ là, Lâm Phi nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện người nào. Lấy hiện tại Lâm Phi ngũ giác. Trăm trượng bên trong bất kỳ động tĩnh nào, bất kỳ người nào. Hắn đều có thể cảm ứng được. Mà bây giờ, rõ ràng có người nói chuyện. Nhưng Lâm Phi lại không có bất kỳ cảm ứng. Hơn nữa, nghe dường như có người ở nói. Nhưng trên thực tế, thanh âm này, dường như trực tiếp đang ở bên tai vang lên. Nghe được cái này thanh âm. Ba gã hoàng thất túc lao, lập tức thần sắc cả kinh. Từng cái kích động quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói, gặp qua lão tổ. Lão tổ. Lâm Phi trong lòng hơi động. Hắn biết chủ nhân của cái thanh âm này là ai. Hoàng thất lao tổ chỉ có một. Đó chính là cái kia tôn trúc cơ chân nhân. Ước chừng sống có gần 500 tuổi. Là hoàng thất định hải thần châm. Đại xương triều đình có thể có 900 năm. Vị này, bảy hoàng thất lao tổ xuất hiện. Hầu như liền cho đại xương triều đình tiếp theo 500 năm mệnh. Sở dĩ, hoàng thất lao tổ hy vọng. Thậm chí mơ hồ so với đại xương thái tổ cũng cao hơn. Gặp qua chân nhân. Lâm Phi cũng thoáng hành lễ. Đối với trúc cơ chân nhân, hắn còn là cực kỳ cung kính. Dù sao, trúc cơ chân nhân tương đương với võ thánh tầng thứ cường giả. Lâm Phi, thái tổ võ đạo bí lục, ngươi có thể xem. Bất quá, gần nhất hoàng thất có nhiều gian nan. Cực lạc giáo loạn quân công thành bạc địa, hoàng thất đã phái hơn cao giai luyện khí sĩ đi trước, vẫn như cũ không thể ngăn cản cực lạc giáo loạn quân. Lão Phu đoán chừng, chắc là có những cái này tiên môn đạo phái trực tiếp tham dự loạn quân. Trảm tiên đao uy danh hiển hách, có thể chém đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Ngươi như đi, nhất định có thể hiệp trợ ta triều đình đại quân, trấn áp loạn quân, bình định phản loạn. Một ngày công thành, ngươi có thể trở về hoàng thất, quan sát võ đạo bí lục. Thậm chí, lão phu còn có thể thấy ngươi một mặt, trả lời ngươi rất nhiều nghi vấn. Hoàng thất lao tổ nói, quanh quẩn ở Lâm Phi bên hai. Nhưng Lâm Phi lại tìm không được hoàng thất lao tổ thân ảnh. Đây cũng là trúc cơ chân nhân thủ đoạn. Thần bí khó lường, không thể phỏng đoán. Hoàng thất lao tổ nói ra một cái điều kiện. Làm cho Lâm Phi hiệp trợ triều đình đại quân bình phán. Lâm Phi nhịn không được hỏi hoàng thất không có đỉnh tiêm luyện khí sĩ, hoặc là cường đại võ đạo tông sư sao. Hoàng thất lao tổ lại đáp lại nói, hoàng thất có đỉnh tiêm luyện khí sĩ, nhưng bị phái đi những địa phương khác. Hôm nay đại xương, khắp nơi đều có không an định nhân tố. Còn như cường đại võ đạo tông sư. Nếu không phải võ đạo đại tông sư, hoặc là lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo tông sư, đối mặt những cái này tiên môn luyện khí sĩ, ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu phần thắng. Lâm Phi minh bạch rồi. Hoàng thất lao tổ nói nhiều như vậy. Kỳ thực muốn biểu đạt ý tứ chỉ có một. Hoàng thất rất khó. Chí ít hiện tại cực kỳ gian nan. Liền một cái nho nhỏ cực lạc giáo loạn quân, cư nhiên đều không thể trấn áp. Thậm chí, còn phải xin giúp đỡ Lâm Phi người ngoài này. Mượn ngoại lực đi trấn áp phản loạn. Chân nhân, Lâm Mỗ đáp ứng rồi. Chờ trấn áp rồi phản loạn, rồi trở về xem một chút võ đạo bí lục. Lâm Phi không có suy nghĩ bao lâu. Vấn đề này, trên thực tế cũng không cần suy nghĩ. Hoàng thất đối với Lâm Phi, cũng nhiều có trợ giúp. Thậm chí, cựu huyền môn cùng hoàng thất quan hệ cũng tương đối khá. Hơn nữa, cực lạc giáo tác loạn. Đưa tới bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán. Là chân chân thực thực loạn quân. Lâm Phi dọc theo đường đi, thấy được nhiều như vậy nạn dân. Đều là bởi vì cực lạc giáo nguyên nhân, mà không được không ra ngoài chạy nạn. Như vậy loạn quân. Lâm Phi cũng không có hảo cảm chút nào. Sớm ngày trấn áp phản loạn, thiên hạ cũng có thể sớm ngày thái bình. Tốt, tiểu hữu là một người sảng khoái. Các ngươi đi về phía hoàng đế cầu một đạo thủ dụ cùng lệnh bài, cho Lâm Phi mang theo. Dọc theo đường đi cũng có thể thông suốt đi trước triều đình bình định đại quân. Hoàng thất lao tổ nói xong, thì im lặng. Ba gã hoàng thất túc lao, cung kính nói ra, là, lao tổ. Vì vậy, ba gã túc lao cũng từ từ đứng dậy. Nhìn thoáng qua Lâm Phi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, Lâm Tông Sư xin nhỏ bé, lao phu cái này liền đi về phía hoàng đế cầu một đạo thủ dụ. Làm phiên tiền bối. Lâm Phi liền ngồi ở thăng long trong phòng. Nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, túc lao trở về. Đồng thời đem ra một đạo thủ dụ, cùng với một khối lệnh bài. Lâm Phi nhận lấy thủ dụ. Đại thể có ý tứ là nói cho tiền tuyến triều đình quan quân tướng lĩnh. Lâm Phi là hoàng đế phái ra cao thủ võ đạo. Hiệp trợ triều đình quan quân bình định. Thậm chí, lúc cần thiết, còn muốn lấy Lâm Phi làm chủ. Lâm Tông Sư, đây chỉ là một nói thủ dụ. Dù sao, Lâm Tông Sư tốc độ khả năng tương đối nhanh. Đến tiếp sau triều đình còn có thể hạ đạt ý chỉ đi tiền tuyến, nhưng cũng có thể so sánh Lâm Tông Sư phải chậm hơn rất nhiều. Nay đạo thủ dụ cùng với lệnh bài, có thể cho Lâm Tông Sư miễn đi rất nhiều phiền phức. Lâm Phi gật đầu. Trực tiếp nhận lấy thủ dụ cùng với lệnh bài, nhét vào trong lòng. Ba vị tiền bối, Lâm Mỗ cáo tử. Lâm Phi cũng không dây dưa. Hắn chỉ muốn sớm một chút đi bình định. Sau đó sẽ trở về quan sát võ đạo bí lục. Hắn tính toán thời gian. Cùng Liêu Nhất Bạch thời gian ước định có 4 tháng. Cũng đủ rồi. Nhìn Lâm Phi rời đi thân ảnh. Ba vị túc lão nhịn không được thở dài nói, ta đại sương, cần gì phải còn như vậy. Chính là một cái cực lạc giáo phản loạn. Đều không thể trấn áp, thậm chí còn phải dựa vào ngoại lực. Đều là bọn ta hoàng thất tử tôn tầm thường vô vi. Bằng không, làm sao có thể làm cho lão tổ như vậy quan tâm. Lâm Phi cuối cùng là võ đạo tông sư. Đi bình định, thật có thể đi. Ba vị túc lao có lo lắng. Võ giả không thể so luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ thi triển một ít cường đại pháp khí. Có thể áp chế hàng ngàn hàng vạn nhân. Dù cho ở trên chiến trường cũng mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí có thể làm cho pháp khí đánh sập tường thành. Mà võ giả đâu? Bằng vào cá nhân dũng mãnh, có thể giết bao nhiêu? Tuy là ba vị túc lao không quá xem trọng Lâm Phi có thể bình định phản loạn. Nhưng đây là lão tổ quyết định. Bọn họ cũng không dám nhiều lời. Lâm Phi từ Hoàng Cung về tới Trấn Nam Vương Phủ. Lang Giao cũng nghe hỏi chạy tới. Lâm Phi, ngươi đi Hoàng Cung thế nào? Các bố lão đồng ý ngươi quan sát võ đạo bí lục sao? Lang Giao trực tiếp hỏi. Lâm Phi lắc đầu nói, Hoàng Thất túc lao ngay từ đầu không đồng ý, sau lại Hoàng Thất lao tổ truyền âm, để cho ta đi Xích Dương Phủ, hiệp trợ triều đình quan quân trấn áp phản quân, bình định cực lạc giáo phản loạn. Sau khi thành công, có thể trở lại Thăng Long Phòng, quan sát võ đạo bí lục. Mà ta cũng đáp ứng rồi. Lần này tới, là muốn cho vương nữ tìm một ít liên quan tới gần nhất cực lạc giáo loạn quân tin tức. Nhìn tiên tuyến đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Phi cũng không có tùy tiện đi trước tiền tuyến. Hắn trước tiên cần phải hiểu rõ tình huống của tiền tuyến, mới quyết định. Ngươi muốn đi tiền tuyến bình định. Lang Giao sắc mặt hơi đổi. Lâm Phi, hiện tại tiền tuyến cực kỳ phức tạp. Cực lạc giáo phản loạn, phía sau hư hư thực thực có tiên môn đạo phái tung tích. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ một nhà tiên môn đạo phái. Hoàng thất đã phái luyện khí sĩ, thiên thiên võ giả đi trước. Thậm chí, hoàng thất cao giai luyện khí sĩ, những lao giả kia nhóm cũng đều đi. Nhưng là, như trước không cách nào bình tức phản loạn, ngược lại còn đại bại, tử thương thảm trọng. Ngươi lúc này đi tranh chuyến này nước đục, quá nguy hiểm. Lang Giao trong giọng nói có chút nóng nảy, thậm chí có chút bận tâm. Lúc này, nàng quan tâm cũng không phải là triều đình có thể hay không bình định phản loạn, mà là Lâm Phi cá nhân an nguy vấn đề. Lâm Phi nhìn thoáng qua Lang Giao. Sau đó ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, trúc cơ chân nhân không ra, ai có thể giết ta. Lâm Phi, ngươi. Lang Giao tâm thần chấn động. Nàng trong khoảng thời gian này, cũng không biết Lâm Phi tin tức. Thấy thế nào, Lâm Phi dường như có chút thay đổi. Dường như, càng tự tin. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất đều có chủng bệ nghệ chúng sinh khí chất ngạo nghễ. Lang sư tỷ, ngươi chỉ cần biết. Bây giờ trúc cơ chân nhân không ra, không ai có thể làm gì được ta. Nếu không, ngươi cho rằng lão tổ tự mình mở miệng, để cho ta đi tiền tuyến bình định, thật chỉ là tùy tiện nói một chút. Lâm Phi trở lại Trấn Nam Vương phủ lúc, kỳ thực đã mơ hồ có một suy đoán. Hoàng thất lão tổ. Cố gắng đa biết dô y hắn ở Tàng Kiếm Tông cùng Liêu Nhất Bạch giữa đại chiến. Dù sao, hoàng thất lao tổ sống 500 năm. Là chân chính lao cổ hủ. Toàn bộ thiên hạ, có thể so sánh hoàng thất lao tổ sống còn lâu. Một cái cũng không có. Như vậy cổ xưa tồn tại. Có thể có chuyện gì giấu giếm được hoàng thất lao tổ. Lăng Giao không biết Lâm Phi thực lực hôm nay, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng nàng tin tưởng Lâm Phi. Cái này là đủ rồi. Vì vậy, Lăng Giao gật đầu, trầm giọng nói, triều đình đã từng phái qua một lần bình định đại quân, nhưng đại bại mà quay về. Lần này, bình định đại quân thống suất là Lý Ngọc Hổ lao tướng quân. Lý Ngọc Hổ lao tướng quân, đánh cả đời 2.1 ỷ vào, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nếu như Lâm Sư Đệ có thể giải quyết Cực Lạc giáo trong bạn quân ẩn nút một ít luyện khí sĩ, hoặc là còn lại ẩn giấu cao thủ. Cái kia chuyện đánh giặc liền giao cho Lý Ngọc Hổ lao tướng quân, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, bình định phản loạn. Lâm Phi gật đầu một cái nói, ta hiểu được, triều đình quan quân thống suất, là một có năng lực tướng quân. Chiến tranh thuộc về hắn, chạm sát phản quân cao thủ thuộc về ta. Như vậy mới có thể bình định Cực Lạc giáo phản loạn. Lâm Phi hỏi Lăng Giao, chính là sợ triều đình quan quân thống suất là một người ngu ngốc. Đến lúc đó, coi như hắn chém Cực Lạc giáo trong phản quân cao thủ. Kết quả quan quân thống suất là một người ngu ngốc, từ đó làm cho đại quân tan tác lời nói, vậy thì phiền thoái. Hiện tại xem ra, triều đình cũng không hoa mắt ủ thai. Phái một cái chứng trạc đại tướng, thống suất đại quân. Tốt, Lăng Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát, đi trước tiền tuyến. Tranh thủ sớm ngày bình định phản loạn, đến lúc đó lại về Xương Đô. Lâm Sư Đệ, trên chiến trường, đao kiếm vô nhãn, nhất định phải cẩn thận. Lâm Phi gật đầu. Sau đó, hắn vừa xài bước ra. Mấy cái lên xuống, liền biến mất không thấy hình bóng. Chương 147, tay không bắt phi kiếm. Lâm Phi ly khai Xương Đô. Hướng phía Xích Dương Phủ chạy đi. Nhan ở tiền triều đình bình định đại quân, đã đạt đến Xích Dương Phủ. Đối với Xích Dương Phủ phát khởi manh công. Cũng không biết chiến sự tiến hành như thế nào. Vì vậy, Lâm Phi toàn lực đi đường. Vừa xài bước ra chí ít 20 trượng. Cả người liền dường như một đạo tàn ảnh lờ mờ một dạng. Phiêu hốt bất định. Từ Xương Đô xuất phát, càng đến gần Xích Dương Phủ. Người ở thì càng rất thưa thớt. Hơn nữa, khắp nơi đều là nạn dân. Khắp nơi đều là thi thể. Coi như là đường cái trái phải hai bên, cũng đều chất đầy thi thể. Mặc dù bây giờ không phải mùa hè. Nhưng những thi thể này cũng tản mát ra mùi hôi thối. Lâm Phi gặp phải một ít thôn xóm. Cũng đều chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương. Đây chính là chiến tranh niên đại. Vô luận là phản quân vẫn là triều đình quan quân đi ngang qua, đối với bách tính mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Quan quân còn tốt một ít. Chí ít còn có một chút quân kỷ ước thúc. Nhưng phản quân, vậy coi như thực sự không kiêng nể gì cả. So với đạo tặc còn không kham. Lâm Phi cũng biết. Chiến tranh ở giữa, trực tiếp người chết kỳ thực không nhiều lắm. Nhưng chiến tranh mang tới lực phá hoại, lại phi thường khủng bố. Từ chiến tranh đưa tới nạn đói, ôn dịch chờ, các loại. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Mùa đông, bởi khí trời lạnh giá. Thi thể sản sinh ôn dịch khả năng không lớn. Nhưng nếu là đến rồi mùa hè, Cực Lạc giáo phản loạn còn không có bình định. Cái kia thời gian, khí trời nóng bức. Đại lượng không có xử lý qua thi thể, sẽ nảy sinh ôn dịch. Một khi ôn dịch bạo phát, người chết thì càng 17 nhiều. Lâm Phi dọc theo đường đi nhìn càng nhiều. Trong lòng đối với Cực Lạc giáo sát ý lại càng lớn. Đến rồi. Rốt cuộc. Lâm Phi chứng kiến Xích Dương Phủ. Ở Xích Dương Quý Phủ, còn treo móc Cực Lạc giáo quân phản loạn cờ xí. Mà Xích Dương bên ngoài Phủ, thì chú đóng từng cái binh doanh. Đó là triều đình bình định đại quân. Trên mặt đất chất đống rất nhiều thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Điều này nói rõ, song phương vô cùng có khả năng đã trải qua rất nhiều trận đại chiến. Chỉ là, Xích Dương Phủ chậm chạp không có bị đánh hạ. Nói rõ quan quân bên này khả năng gặp phải phiền toái. Lâm Phi thân ảnh lóe lên. Mấy cái lên xuống liền đến triều đình quan quân đại doanh trước. Đứng lại, doanh trại trọng địa, không được đến gần, người vi phạm giết chết bất luận tội. Có binh sĩ đằng đằng sát khí hô. Lâm Phi nhìn thoáng qua bên trong đại doanh. Cũng lười khiến người ta thông báo. Siêu. Sau một khắc, Lâm Phi vừa xài bước ra. Trực tiếp thoát ra 20 trượng. Trong nháy mắt liền vượt qua bảo vệ sĩ tốt. Nhất thời, sĩ tốt kinh hãi. Lập tức lớn tiếng hô, có thích khách. Hoa lập lạp. Vô số khoác giáp sĩ tốt, cầm trong tay đại đao, trường thương, lập tức tạo thành một loạt quân sự. Trường thương như lâm, đao phong dày đặc, nhắm thẳng vào Lâm Phi cái này thiện sấm quân doanh thích khách. Tình hình như vậy, coi như là tiên thiên võ giả, cũng rất khó mạnh mẽ xung qua. Hai anh, Lâm Phi hử lạnh một tiếng. Ở trước mặt hắn, không ai có thể rút đao. Vì vậy, Lâm Phi thân ảnh chỉ là thoáng dừng lại. Sau đó, của hắn đao ý hơi chấn động một chút. Vâng! Nhất thời, kinh khủng đao ý. Trong nháy mắt liền bao phủ ở phía trước một loạt quân sự chính giữa sĩ tốt. Ông! Nhất thời, quân sự trung sở hữu sĩ tốt đao đều ở đây chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đao của ta không rút ra được. Yêu thuật, đây là yêu thuật. Nhanh đi mời trại lính tiên sư, chỉ có tiên sư có thể hóa giải yêu thuật. Trong lúc nhất thời, những thứ này sĩ tốt trong lòng không gì sánh được kinh sợ. Còn như quân sự, bị Lâm Phi đao ý vọt một cái. Trực tiếp liền tán loạn ra. Lâm Phi trong lòng âm thầm lắc đầu. Những thứ này sĩ tốt, căn bản không tính là tinh nhuệ. Nếu thật là tinh nhuệ sĩ tốt, dù cho hắn có đao ý trùng kích, cũng như trước biết bảo trì quân sự. Thậm chí, sẽ vô cùng dũng mãnh khởi xướng xung phong. Dù sao, Lâm Phi đao ý chỉ có thể áp chế đại đao. Đối với những trưởng thương binh đó lại không có ảnh hưởng quá lớn. Siêu. Lâm Phi vừa xài bước ra. Vượt qua hàng này sĩ tốt. Chuẩn bị nhảy vào chủ soái đại doanh. Từ đâu tới thích khách? Thiện sấm quân doanh, tử tội. Một đạo bạch quang, từ chủ soái trong đại doanh trong nháy mắt bay ra. Phi kiếm. Lại là phi kiếm. Lâm Phi đây là lần thứ hai gặp phải phi kiếm. Hơn nữa, xem trên phi kiếm kèm theo pháp lực. Cái kia rõ ràng cho thấy cao giai luyện khí sĩ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ sợ liền võ đạo đại tông sư, đều sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thậm chí bị phi kiếm xuyên thủng đầu. 3. Lâm Phi chỉ là đưa ra một con trắng non tay. Một nắm chặt đạo bạch quang kia. Bạch quang tiêu tán, lộ ra một thanh chừng một thước khéo léo phi kiếm. Phi kiếm ở Lâm Phi trong tay muốn dây rủa, nhưng bị Lâm Phi đao khí chèn ép gắt gao ở. Chút nào cũng không thể động đậy. Lâm Phi tay cầm phi kiếm. Trực tiếp liền đi vào chủ soái doanh trướng. Bá. Trong doanh trướng, vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở Lâm Phi trên người. Nhất là Lâm Phi trên tay phải. Tay không tiếp phi kiếm. Coi như là võ đạo đại tông sư, cũng không dám làm như thế. Nhưng bây giờ, Lâm Phi cư nhiên liền tay không bắt được phi kiếm. Đây coi là cái gì? Vô luận là trong doanh trướng võ đạo tông sư, vẫn là cao giai luyện khí sĩ. Từng cái đều nín thở ngưng thần. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trảm tiên đao, Lâm Phi. Lúc này, một gã tóc bạc đạo nhân lên tiếng. Hiển nhiên nhận thức Lâm Phi. Người biết Lâm Mỗ. Lâm Phi nhìn về tên này tóc bạc đạo nhân. Hắn không biết đối phương. Tóc bạc đạo nhân thở dài một tiếng nói, trước đây hoàng thất đại bị lúc, bần đạo ở dưới đài gặp qua trảm tiên đao Lâm Tông Sư liếc mắt. Lâm Phi minh bạch rồi. Phòng trưng đối phương cũng là hoàng thất luyện khí sĩ. Tránh ở trong đám người, Lâm Phi đương nhiên không có ý thức. Lâm Tông Sư, ngươi lần này mạnh mẽ xâm quân doanh, vì chuyện gì? Đạo nhân hỏi. Lâm Phi không có trực tiếp trả lời, mà là cầm lên phi kiếm trong tay. Ánh mắt ở trong doanh trướng đảo qua, phi kiếm là của ai? Cái này vừa hỏi, nhất thời, một gã khác hắc bào đạo nhân đứng dậy. Sắc mặt trướng hồng, nhưng lại không mở miệng không được nói, Lâm Tông Sư, là bần đạo. Nhìn Lâm Phi không có mở miệng trả phi kiếm ý tứ,